truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, theo rút đao bắt đầu đấu la. Đấu la đại lục. Thiên đấu thành, một chỗ thông thường tiểu viện. Một cái không có tiếng tăm gì thiếu niên, say mê tu luyện chính mình bạt đao thuật. Rút đao là một loại nghệ thuật, một loại thị giác hưởng thụ, một loại không gì sánh kịp nháy mắt bạo phát. Một đao kia rút ra, tốc độ, lực đạo, mị cảm cùng độ chính xác, không thể có mảy may sai lệch, chỉ tại làm đến nhất kích tất sát, vậy mới xem như thành công một đao. Trong đình viện, Phương Huyền tóc đen rối tung, ánh mắt lăng lệ, tay phải chống đỡ chuôi đao, thon dài mà lưỡi đao sắc bén ma sát vỏ đao đống nhiên rút ra, như là lưu tinh xé rách hư không mà đi. Soạt. Một đạo long ngâm trong suốt tiếng rút đao vang lên, phía trước khối kia cao 3 mét nham thạch bị ngay ngắn cắt thành hai đoạn. Gút. Thành công một đao. Ban thưởng, hồn lực 1. Nghe thấy tượng trưng cho rút đao thành công thanh âm nhắc nhở vang lên, Phương Huyền không khỏi đến lộ ra một vòng vừa ý nụ cười, cuối cùng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Sơ sơ tu hành cho tới trưa, cuối cùng là rút đao thành công một lần. Cảm thụ được thể nội nâng cao hồn lực, hắn cảm thấy cho tới trưa cố gắng đều là có giá trị. Phương Huyền là một tên xuyên việt giả, về phần kiếp trước là làm gì, có như thế nào nhân sinh trải qua, cái kia trọn vẹn không trọng yếu. Ước chừng tại một năm trước, hắn đi tới quần quận bắt ngát đấu la đại lục, có chút khác biệt là, hắn bám thân người này, tố chất thân thể cực kém, thẳng đến 14 tuổi đều không thể thức tỉnh võ hồn, không cách nào tiến hành hồn lực tu luyện. Tại đấu la đại lục cái này cao nguy huyền huyễn thế giới, võ hồn chính là chỗ này mọi người dựa vào sinh tồn và chiến đấu mạnh nhất vũ khí. Võ hồn không cách nào thức tỉnh, liền sống sót đều cực kỳ khó khăn. Nhưng mà xem như xuyên việt giả công cộng phúc lợi, tại một ngày nào đó, hắn mở ra một cái thần kỳ rút đao hệ thống. Mượn rút đao hệ thống, hắn tuy là không thể thức tỉnh võ hồn, nhưng lại có thể tiến hành hồn lực tu luyện. Phương Huyền rút đao hệ thống, yêu cầu không phải rút đao số lượng, mà là càng chú trọng rút đao chất lượng. Đối với rút đao, có gần như hà khắc yêu cầu, nhất thiết phải làm đến tốc độ, lực đạo, mỹ cảm, độ chính xác, phân không kém chút nào, coi trọng một đao chém địch. Nếu như một đao không cách nào giải quyết đối thủ, như thế hắn thà rằng tiếp tục cẩn nhẫn, không ngừng tìm kiếm tất sát cơ hội. Tuy là Phương Huyền không có võ hồn, trời sinh ít đi rất nhiều ưu thế. Nhưng mà hiện tại, chuôi đao này, liền là hắn độc nhất vô nhị võ hồn. Bất quá. Nhìn xem trên lưới đao thêm ra ba cái lồi lõm vết nước. Phương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, lại hủy một cây đao. Phổ thông làm bằng sắt trường đao có chút khó có thể chịu đựng bạt đao thuật cường hoành lực bộc phát, không dùng đến mấy ngày liền sẽ triệt để sụp đổ. Trải qua mấy ngày nay, theo chính mình bạt đao thuật tinh tiến, hắn cũng không biết hủy đi nhiều ít chôi đao. Trước mắt, hắn gấp thiếu tiện tay hảo đao. Nghỉ ngơi một hồi, Phương Huyền đổi một thanh phổ thông làm bằng sắt trường đao, tiếp tục quên mình làm lấy rút đao luyện tập. Hôm nay trạng thái hình như không tốt lắm, tu hành hơn nửa ngày, liền thành công một đao kia. Hồn lực cái tăng lên một điểm, mặc cho hắn như thế nào lại liều mạng rút đao, đều không thể lần nữa rút ra thành công một đao. Sau một khắc, Phương Huyền bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu xem xét chính mình trước mắt thuộc tính. Mạnh nhất rút đao hệ thống. Ký chủ, Phương Huyền. Đẳng cấp, LV10. Xương hảo, hồn sĩ. Hồn lực độ thuần thục, cơ sở bạt đao thuật chỉ thiếu một chút hồn lực, liền có thể đột phá đến hồn sư cấp bậc. Phương Huyền có chút bất đắc dĩ. Tựa như là bởi vì thăng cấp ngay tại trước mắt duyên cớ, hắn có chút nóng nảy, không kịp chờ đợi muốn tăng lên tới hồn sư cảnh giới, nhưng nhiều lần rút đao thất bại. Hắn không cách nào thông qua bình thường tu luyện tăng tiến hồn lực, trước mắt, hắn tăng lên hồn lực phương thức chỉ có một cái, rút đao. Mỗi thành công một đao, liền sẽ thu được một điểm hồn lực. Nhưng mà muốn rút đao thành công, so trong tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Hệ thống đối với bạt đao thuật yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, dù cho có mảy may tí vết, đều sẽ bị phán định làm thất bại. Không cách nào đạt được hồn lực ban thưởng. Nhìn tới tiếp tục vùi đầu khổ luyện cũng sẽ không thành công. Phương Huyền thở dài, con mắt dần dần sắc bén, quyết định đi hồn thú xâm lâm lịch luyện một phen, tìm kiếm đột phá cơ hội. Chỉ có nguy cơ sinh tử bên trong, mới có thể kích phát nhân loại tiềm lực. Tinh đấu đại xâm lâm. Đây là một mảnh quần quận bắt ngát rừng rậm nguyên thủy, vượt ngang thiên đấu tinh la hai đại đế quốc, trong đó chướng khí tràn ngập, đầm lầy ngang dọc, trải rộng độc trùng mãnh thú, càng đến gần trung tâm khu vực, hồn thú liền buộc phát cường hành. Chuyên văn, trong rừng rậm thậm chí ẩn nút đến gần vô hạn thần linh kinh khủng tồn tại. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua, lao nhanh nhún nhảy thời gian mang theo xa xa tiếng vang. Tóc đen rối tung, vóc dáng cân xứng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đây là một vị 15-16 tuổi thiếu niên tuấn mỹ, cặp kia trong mắt đen nhánh như chim ưng sắc bén. Phương Huyền ổn định rơi vào trên một gốc cổ thụ, con ngươi thâm thúy chỉ hướng rừng rậm chỗ sâu quét tới, từ phương xa lượn quanh bóng cây bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy có mấy đạo bóng đen lướt qua. Hắn cặp mắt ngưng lại, Do dự một hồi, chợt bàn chân ở trên nhánh cây hơi điểm nhẹ, thân thể giống như mũi tên nhọn bắn ra mà ra, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Mười hơi phía sau, trước mắt chàng cảnh dần dần nổi lên. Chỉ thấy, một vị tuổi trẻ thiếu nữ ngay tại bị một thất u minh lang truy sát. Thiếu nữ này dung nhan cực kỳ mỹ lệ, có một đầu đen thắt nước mái tóc, vóc dáng yêu kiều thức tha, lại phối thêm một thân váy dài tuyết trắng, tựa như lưu lạc hồng trần tiên nữ khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà hiện tại, vị thiếu nữ xinh đẹp này dáng dấp rất là chật vật, tinh xảo khuôn mặt nhuộm đầy cho bụi, liền thân váy trắng kia đều có nhiều chỗ phá lậu, ngà voi da thịt trắng loãng bạo lộ trong không khí, tản ra vô hạn mị lực. Bất luận kẻ nào đều khó mà chống lại loại này tuyệt sắc dụ hoặc, nhưng cực kỳ đáng tiếc, đối diện là một thất không hiểu phong tình u minh lang. Hơn nữa, u minh lang này hình thể dị thường cao lớn, dáng dấp có chút khủng bố. Trăm năm hồn thú. Phương Huyền nhìn thấy cái kia thất trưởng trưởng thành như cường tráng u minh lang, không có chút rung động nào trên mặt, lần đầu tiên hiện lên chấn kinh. Trăm năm u minh lang, tương đương với đại hồn sư cấp cường giả. Không nghĩ tới mới vừa vặn đi sâu một thoáng, liền gặp được loại trình độ này hồn thú. Hắn thần tình ngưng trọng, kiên nhẫn tiềm phục tại một bên, yên tĩnh quan sát đến phía trước chiến đấu, tìm kiếm tốt nhất xuất thủ thời cơ. Hiện trường tình hình chiến đấu thiên về một bên, thiếu nữ này mặc dù là một vị trẻ tuổi hồn sư, tu vi bất phàm, nhưng mà đối mặt một thất trăm năm u minh lang, căn bản không có chút sức chống cực nào. Hống! U minh lang gào thét một tiếng, thiết chảo mạnh mẽ xé ra, cứ thế mà đem thiếu nữ đánh bay ra ngoài, nàng liên tiếp bay ra 7 mét, trùng điệp đâm vào trên một khối nham thạch, liền đá đều đâm vào đến nứt ra. Đỏ thấm máu tươi từ cái kia đỏ hồng trong cái miệng nhỏ truyền ra, thiếu nữ thê thảm dáng dấp nhìn lên điềm đạm đang yêu, bất kỳ nam nhân nào trông thấy đều sẽ đau lòng. Nhưng mà U Minh Lang hiển nhiên không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, nó trong con ngươi đỏ tươi dũng động ngoan lệ, mở ra miệng to như chậu máu, mạnh mẽ nhào về phía thiếu nữ, muốn một hơi đem cái sau nuốt mất. Không, không muốn. Nhìn từ trên cao đánh tới U Minh Lang, thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, một mực từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi Phương Huyền trông thấy một màn này, cặp mắt mãnh liệt bạo phát tinh mang, tay hắn phủ trôi đao, đột nhiên từ bên hông rút ra một cái dài ba thước đao. Soạt. Một đao kia tinh diệu vô cùng, thiểm điện phá vỡ hư không, mang theo một trận cường liệt kinh phong, mạnh mẽ chém trúng U Minh Lang phần eo. Đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ, cái này phần eo liền là sói nhược điểm chí mạng. Giang giác. Phương Huyền yên lặng về đao vào vỏ, U Minh Lang trực tiếp từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Hôn tạp nội tạng máu tươi hắt vẫy một chỗ. Quả thực tại diễn ra một tràng bạt đao thuật nghệ thuật thịnh yến. Good. Thành công một đao. Ban thưởng, hồn lực 1. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Phương Huyền không khỏi đến lộ ra vẻ kích động, hồn lực đã đủ, cuối cùng có thể thăng cấp. Theo hồn sĩ đến hồn sư là một cái đại cảnh giới vượt qua, chỉ có trở thành hồn sư, tại cường giả san sát trên đấu la đại lục, mới miễn cưỡng xem như một vị nhân vật. Vẹn vẹn một đao, liền giết chết một đầu trăm năm hồn thú. Thiếu nữ vẻn vẹn chấn động, mỹ mâu dũng động chấn kinh, có chút sợ hãi thán phục nhìn về Phương Huyền, thật mạnh. Luận đến tu vi, Phương Huyền xa xa không kịp cái này thất u minh lang, nhưng mà nếu như nắm lấy thời cơ, nhằm vào hắn nhược điểm tiến hành công kích, lấy yếu thắng mạnh, cũng không phải là không thể. Cảm ơn ngươi cứu ta. Thiếu nữ liền vội vàng đứng lên, khuôn mặt hiện lên mê người mỉm cười, chân thành hướng Phương Huyền cảm ơn, nàng tóc đen phất phới, duyên dáng yêu kiều, đẹp đến tựa như trong ngộng cảnh tiên nữ. Ân. Không khách khí. Phương Huyền khẽ gật đầu, yên lặng đi đến trước mặt thiếu nữ, một đao đem xuyên qua, ửng đỏ máu tươi nhuộm đỏ cái tia thập, kích, váy dài tuyết trắng. Chương 2, tấn cấp hồn sư. Một đao kia để xung quanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ tới, Phương Huyền lại đột nhiên đối vừa mới cứu thiếu nữ hạ thủ, liền bị giết thiếu nữ đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết rõ trước mắt nam tử vì sao lại như vậy quả quyết cùng tàn nhẫn. Đáng giận, ngươi là thế nào nhìn thấu? Thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt cứng đờ. Một chuôi sắc bén chủy thủ theo ống tay áo trượt xuống, trong mắt nàng hiện lên một vòng oán độc, mang theo nồng đậm không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình. Ánh mắt ngươi bộc lộ ra tham lam. Phương Huyền đôi mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt ánh mắt hướng phía dưới ném đi, khóa chặt tại chuôi kia từ thiếu nữ trong tay áo rơi xuống đi ra chủy thủ bên trên, nhấp nháy sắc bén trên lưỡi dao nhúng đầy độc dịch màu tím. Tại cái thế giới này, thời thời khắc khắc đều kèm theo nguy hiểm, lấy oán trả ơn, giết người đoạt bảo, loại chuyện này hắn sớm đã nhìn mãi quen mắt. Cũng quen thuộc vĩnh viễn để phòng tất cả mọi người. Hắn quay người nhìn tới, một cái màu vàng hồn hoàn theo trên thi thể của U Minh Lang nổi lên. A, yên lặng hồi lâu, Phương Huyền nhìn chằm chằm cái này chân quý trăm năm hồn hoàn, cuối cùng chậm chậm thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hồn hoàn tiêu tán, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Hắn không có võ hồn, không cách nào thu hoạch hồn hoàn, lập tức lấy một cái trăm năm hồn hoàn ở trước mắt, cũng chỉ có thể từ nó theo thời gian trôi qua mà biến mất. Nhưng chính vì vậy, hắn không có cái gọi thăng cấp bình cảnh, chỉ cần hồn lực đầy đủ, liền có thể tăng lên đẳng cấp. Hiện tại, hồn lực giá trị vừa vặn viên mãn. Thăng cấp. Phương Huyền yên lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tăng lên đẳng cấp. Cuồn cuộn dòng nước gấm tại thể nội khuếch tán, hóa thành tràn đầy hồn lực, không ngừng tẩm bổ lấy toàn thân. Đinh đông. Thăng cấp thành công, chúc mừng ngươi tấn cấp hồn sư. Cuối cùng trở thành hồn sư. Trên mặt Phương Huyền lộ ra nét mừng, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình hồn lực tăng lên rất nhiều, không giống lúc trước dây tóc mỏng manh, mà là dần dần ngưng kết thành một cỗ, trọn vẹn tăng cường 3 năm lần. Cùng lúc đó, trong đầu hắn lại vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ trở thành hồn sư, mở ra hoàn toàn mới thiên phú. Ách! Hoàn toàn mới thiên phú. Phương Huyền hơi hơi ngẩn ngơ, mở ra bảng cá nhân, phát hiện nhiều hơn một cái tân thanh thuộc tính. Mạnh nhất rút đao hệ thống. Ký chủ, Phương Huyền. Đẳng cấp, LV11. Xương hảo, hồn sư. Hồn lực độ thuần thục, cơ sở bạt đao thuật thần tứ chi đao, 1. Thần tứ. Đó là cái gì? Đang lúc Phương Huyền cảm thấy nghi hoặc thời điểm, chú ý tới bảng phía dưới cùng chú thích. Chú thích, thần tứ chi đao mỗi 10 cấp ban thưởng một lần, có thể sao chép hồn sư võ hồn. Sao chép võ hồn? Phương Huyền trừng thẳng con mắt, sửng sốt một hồi, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Võ hồn. Võ hồn. Đây là đấu la đại lục cường hãn nhất lực lượng, các hồn sư dựa vào cường đại căn bản, một cái võ hồn chủng loại cùng tốt xấu, đem trực tiếp quyết định hồn sư thực lực, cùng tương lai thành tựu. Mà Phương Huyền không có võ hồn, tuy là có thể thông qua hệ thống đi tăng lên hồn lực, nhưng mà theo đẳng cấp tăng lên, không có võ hồn nhược điểm sẽ từng bước bạo lộ ra. Chờ đạt tới đẳng cấp cao phía sau, khuyết điểm này càng sẽ không hạn chế khuyết đại. Bởi vì tại 7-8 chục cấp sau đó, võ hồn uy lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đặc biệt là đỉnh cấp võ hồn, hắn uy lực kinh khủng có thể nói hủy thiên diệt địa. Đến loại cấp bậc kia, coi như Phương Huyền bạt đao thuật như thế nào tinh diệu, đều khó mà chống lại võ hồn. Nhưng mà hiện tại, vừa mới mở khóa tân thiên phú, dĩ nhiên có thể sao chép hồn sư võ hồn, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa dựa theo chú thích nói, thần tứ chi đao mỗi 10 cấp ban thưởng một lần, đây chẳng phải là có thể sao chép nhiều loại võ hồn. Trong lòng Phương Huyền vô cùng kích động, đồng thời lại có chút nghi hoặc. Không biết rõ cái này võ hồn là lấy cái gì hình thái mà tồn tại. Ầm ầm. Một đạo to lớn tiếng nổ mạnh, nháy mắt đem Phương Huyền từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Phía trước rừng cây ánh lửa ngút trời, cùng bạo hồn lực kích động, khủng bố sát khí cuốn tới, để Phương Huyền một cái giật mình, toàn thân hàn mang đều dựng thẳng lên. Loại khí tức này là Hồn Tôn. Phương Huyền thần tình ngưng trọng, cảm nhận được trên 30 cấp cường giả uy áp. Hắn tuy là vừa mới tấn cấp thành công, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cái cấp 11 hồn sư. Thuộc về đấu la đại lục tầng dưới chót nhất tồn tại, mà tại hồn sư tu luyện đẳng cấp bên trong, cấp 30 lại là một cái thực lực đường ranh giới, hồn lực đạt tới trên 30 cấp sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có thể hấp thu ngàn năm hồn hoàn, thực lực sẽ trở nên càng cường hãn hơn. Phát giác được hồn tôn tồn tại, hắn lập tức treo lên 12 phần tinh thần, trịnh trọng cảnh giác bốn phía, không dám có chút sơ suất. Tại bên kia, Phương Huyền cặp mắt lạnh lẽo, chú ý tới phía trước rừng cây tại điên cuồng bốc cháy. Đồng thời còn có từng sợi bông tuyết tại cành lá bên trên ngưng kết. Một băng một hỏa, hai cỗ cường đại hồn lực không ngừng va chạm, liền đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Mũi chân hắn dẫm mạnh mặt đất, thân thể nhẹ nhàng bay lên mà ra, như một cái linh mận viên hầu, ở trên cổ thụ xuyên qua mà đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Huyền đi tới chiến đấu hiện trường, phóng tầm mắt nhìn tới, hai đạo ngay tại kịch chiến thân ảnh dần dần hiện lên ở trước mặt. Trước tiên đập vào mi mắt là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, mày kiếm mắt sáng. Dáng vẻ đường đường, tướng mạo có chút anh tuấn, nhưng trên trương khuôn mặt anh tuấn kia, lúc này lại hiện lên một vòng tà dị tiêu dung. Một đôi hừng hực con mắt, không chút kiêng kỵ quét mắt đối diện thiếu nữ. Đây là một vị 16-17 tuổi tuyệt mỹ thiếu nữ, mái tóc dài màu xanh nước biển rối tung vai đẹp, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn hơn tuyết, toàn thân tản mát ra thanh lãnh khí chất, liền như một gốc thanh nhã thanh liên, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhận. Mà bây giờ, vị thiếu nữ này gương mặt hiện lên một vòng ửng hồng. Con ngươi trong suốt có chút đục ngầu, thân thể loạn choạng, trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái. Thủy Băng Nhi. Phương Huyền khẽ giật mình, làm một cái đọc thuộc lòng đấu la, theo đuổi phiên đến 100 tập hoạt hình trung thực khán giả, hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mắt thiếu nữ tóc lam, chính là Thiên Thủy Học viện chiến đội đội trưởng, có đỉnh cấp võ hồn băng phượng hoàng Thủy Băng Nhi. Tuy là tại đấu la cố sự bên trong, Thủy Băng Nhi xuất hiện số lần cực ít, tồn tại cảm giác rất thấp, nhưng vô luận là võ hồn, thực lực vẫn là mỹ mạo. Thủy Băng Nhi đều ở vào đấu la đỉnh tiêm cấp độ, tương lai tuyệt đối có hy vọng trùng kích phong hào đấu la. Lý Lăng Thiên, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi dĩ nhiên đối ta hạ độc, quá hèn hạ. Thủy Băng Nhi khuôn mặt gắn đầy sương lạnh, phẫn nộ nhìn chằm chằm đối diện thanh niên nam tử, cái trán hiện lên dày đặc mồ hôi, thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy. Băng Nhi, cái này đều trách ngươi quá mê người. Lý Lăng Thiên cười tà một tiếng, ánh mắt hừng hực, từng bước một hướng thiếu nữ đi đến, khắc khắc, nhiệt tình hoa hồng tư vị thế nào. Ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu, không cần nhẫn lại, tới. Ta đến giúp ngươi giải thoát ta. Ha ha. Trang diện này. Có chút kích thích. Phương Huyền núp ở trên một thân cây, yên tĩnh quan sát đến một màn này. Ân, một cái rất cũ cố sự phát sinh. Chương 3, kinh diễm một đao. Ngươi nằm mơ. Thủy Băng Nhi quát lạnh một tiếng, thể nội hồn lực cao tốc vận chuyển, nàng tóc lam phất phới, bắt đầu triệu hoán võ hồn, một tôn thần thánh cao quý băng phượng hoàng hư ảnh tại hắn trên mình chậm chậm hiện lên, băng tuyết hàn khí quần quận truyền ra, bốn phía nhiệt độ đống nhiên xuống tới điểm đóng băng. Ba cái rực rỡ hồn hoàn đồng thời bốc lên, hai vàng một tím, cấp 31 chiến hồn tôn. Liệt Diễm Hùng Sư. Nhìn thấy Thủy Băng Nhi triệu hồi ra võ hồn, trong mắt Lý Lăng Thiên hiện lên một vòng ngưng trọng, đối mặt đỉnh cấp băng hệ võ hồn băng phượng hoàng, hắn không dám khinh thường, cuồng hống một tiếng, quanh thân hồn lực dâng trào, một đầu hỏa diễm sư tử theo bên ngoài thân hiện lên. Hồn hoàn từ dưới chân chậm chậm dâng lên, đồng dạng là hai vàng một tím. Đây là phổ thông thú võ hồn Liệt Diễm Hùng Sư, tuy là không sánh được Thủy Băng Nhi băng phượng hoàng, nhưng hắn đẳng cấp lại cao hơn chừng Thủy Băng Nhi cấp 4, là cấp 35 chiến hồn tôn. Một tràng hồn tôn ở giữa đại chiến nháy mắt bạo phát. Hàn băng nhanh chóng tại mặt đất lan tràn, ngưng kết thành thật dày bông tuyết, liệt diễm cháy hừng hực, nóng hổi sóng nhiệt bốc hơi mà ra. Trong rừng rậm, băng xương cùng hỏa diễm đang kịch liệt va chạm, cường hãn hồn lực gột rửa hư không, xung quanh cổ thụ dần dần đều treo đầy hình mũi khoan bông tuyết, trên cành cây còn khắc lấy đen xì thiêu đốt dấu tích. Trận chiến đấu này có chút ngoài dự liệu. Tuy là Thủy Băng Nhi cùng Lý Lăng Thiên có cấp 4 đẳng cấp kém, nhưng ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền là Thủy Băng Nhi một mực chiếm cứ lợi thế, một mực đè ép Lý Lăng Vân đánh. Lý Lăng Thiên má trái sưng lên thật cao, hai con mắt biến thành đen mắt xanh, liền khoe miệng đều tràn ra máu tươi, dáng dấp lộ ra cực kỳ chật vật, bị đánh đến không có sức hoàn thủ. Đáng giận. Sắc mặt hắn tái nhợt, cặp mắt rung động tàn nhẫn, lạnh lùng tập trung vào trước mặt cường hãn thiếu nữ, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Băng Phượng Hoàng không hổ là đỉnh cấp võ hồn, uy lực căn bản không phải phổ thông võ hồn có thể so sánh với. Hắn tuy là đẳng cấp cao hơn nhiều Thủy Băng Nhi, nhưng thật treo lên tới, trọn vẹn không phải thiếu nữ đối thủ. Lúc này, Thủy Băng Nhi thừa thắng xông lên, thi triển ra thứ ba hồn kỹ, muốn thừa thế xông lên đánh bại Lý Lăng Thiên. Thứ ba hồn kỹ, kháng cự băng hoàn. Một vòng quang mang màu băng lam theo Thủy Băng Nhi trên mình nháy mắt buộc phát ra, tạo thành một đạo hóng ánh long lanh băng hoàn, tản ra để thế giới đông kết đáng sợ hàn khí. Nàng đôi mắt lạnh giá, tóc lam phất phới, tựa như phong hoa tuyệt đại thiên nữ. Đang đằng sát khí hướng Lý Lăng Thiên công tới. Không tốt. Lý Lăng Thiên cực kỳ hoảng sợ, nhìn xem đối diện đánh tới Thủy Băng Nhi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn biết rõ cái sau thứ ba hồn kỹ khủng bố cỡ nào, thương tổn cực cao, hơn nữa còn kèm theo xương giá hiệu quả, nếu như bị một chiêu này đánh trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Thứ ba hồn kỹ, Xích Viêm Cương Khí. Hắn hét lớn một tiếng, vội va triệu hồi ra một cái hỏa diễm hộ thuẫn, chống lại Thủy Băng Nhi công kích. Vâng. Nhưng mà để người chấn kinh một màn phát sinh, Thủy Băng Nhi dĩ nhiên cứ thế mà đánh nát Lý Lăng Thiên Xích Viêm Cương Khí, cũng đem hắn mạnh mẽ đụng bay ra ngoài. A, làm sao có khả năng? Lý Lăng Thiên kêu thảm một tiếng, phun máu tươi tung tóe, liên tiếp thụt lùi vài chục bước, đập ầm ầm tại trên một khối nham thạch, miễn cưỡng đem khối nham thạch kia va nước. Sắc mặt hắn trắng bệch, bản thân bị trọng thương, liền võ hồn đều tiêu tán ra, triệt để thua trận. Nhìn từng bước một đi tới Thủy Băng Nhi, Lý Lăng Thiên một lòng dần dần chìm vào đáy vực. Băng Nhi, đều là ta không được, ta bị ma quỷ ám ảnh, xem ở chúng ta đã từng là bằng hữu phân thượng, van cầu ngươi tha ta một mạng a. Hắn liều mạng hướng thiếu nữ cầu xin tha thứ. Bằng hữu, ngươi thừa dịp ta không đầy đủ, vụng trộm đối ta hạ độc, còn không biết xấu hổ nói cái gì bằng hữu, đi chết đi. Thủy Băng Nhi thần sắc lạnh lùng, không có thả qua Lý Lăng Thiên dự định, mang theo hàn băng hồn lực nằm đấm, mạnh mẽ hướng về sau người đầu đánh tới. Ngay tại lúc này, nàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Công kích im bặt mà dừng, nàng như là bị cái gì trọng kích, lảo đảo thụt lùi 4-5 bước, trùng điệp đâm vào trên một thân cây. Chuyện gì xảy ra? Ta hồn lực. Thủy Băng Nhi kinh nghi bất định, thể nội hồn lực vậy mà tại quỷ dị tiêu tán, liền băng phượng hoàng võ hồn đều không nhận khống chế trở lại trong thân thể. Chỉ chốc lát sau, nàng con ngươi lần nữa đục ngầu lên, nóng hổi mồ hôi theo chân bóng cái trán chiếu xuống, ngay cả thở tức nóng rực lên. Ha 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 ha, nhiệt tình hoa hồng dược hiệu cuối cùng bạo phát. Thấy vậy một màn, Lý Lăng Thiên nháy mắt cuồng hỉ, cười lớn, Băng Nhi, ta quên nói cho ngươi biết, nhiệt tình hoa hồng cũng không chỉ là mê loạn tâm trí thuốc mê, hơn nữa còn có thể khiến người ta hồn lực tán loạn, thời gian ngắn không cách nào khôi phục, ngươi hiện tại nhất định cảm thấy toàn thân vô lực, một điểm hồn lực đều không thi triển ra được đi. Lý Lăng Thiên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Thủy Băng Nhi má phấn đường đỏ, đổ mồ hôi tràn trề, nàng vô lực tựa ở trên cây, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Lăng Thiên, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. À, Băng Nhi, tất cả những thứ này đều là ngươi chuốc phiền, nếu như ngươi thật sớm đáp ứng ta cầu ái, ta như thế nào lại ra hạ sách này, chỉ trách ngươi quá mức cao ngạo, coi trời bằng vùng, đem ta đối với ngươi hái mộ xem như rác rưởi đồng dạng mất, cho nên mới sẽ có hôm nay à. Lý Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay xóa sạch trên mặt vết máu, chậm chậm từ dưới đất bò dậy, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười tà, có chút tham lam đảo qua Thủy Băng Nhi huyền chuyển đường cong, trong mắt màu nhiệt huyết buộc phát nồng đậm. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn cái này cao ngạo thiếu nữ, thần phục ở trước mặt mình dáng dấp. Băng Nhi, để ta thật tốt hưởng thụ một chút ta. Lý Lăng Thiên hưng phấn liếm môi một cái, hai, ba bước đi đến Thủy Băng Nhi trước mặt, tội ác trong tay hương cái kia thuần khiết không tì vết gương mặt chậm chậm với tới. Không. Ngươi không cần tới, cứu mạng A, ai tới cứu cứu ta. Nhìn xem cái kia hướng hai má mình sờ tới ma chảo, Thủy Băng Nhi nhịn không được chảy xuống óng ánh nước mắt, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Quát ta, kêu to lên, la rách cổ họng đều vô dụng, sẽ không có người tới cứu ngươi. Lý Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập niềm ai, lập tức liền muốn lấy được thèm thuồng đã lâu Thủy Băng Nhi, hắn toàn thân đều hưng phấn run rẩy lên. Soạt. Ngay tại lúc này, một đạo trong suốt như nước tiếng rút đao đống nhiên vang lên. Lưỡi đao mang phảng phất sóng nước gợn sóng, trong hư không lặng yên dập dờn. Ôn nhu bên trong, lại mang theo ba phần lăng lệ. Lặng yên không một tiếng động theo cổ Lý Lăng Thiên sẽ qua. Lý Lăng Thiên con ngươi co rụt lại, còn không phản ứng lại, đầu mình liền đã bay đến không trung. Thật đẹp đao. Thủy Băng Nhi suy nghĩ xuất thần, ánh mắt có chút mê ly, bị một đao kia thật sâu hấp dẫn lấy. Một đao kia liền như là gió nhẹ lướt qua mặt nước, lưu tinh cắt ra bầu trời đêm, như mặt nước ôn nhu lại mang theo lăng lệ sắc cơ, kinh diễm vô cùng. Nàng lần đầu tiên biết, giết người còn có thể giết ra nghệ thuật cảm giác. Đôi mắt khẽ nâng, một cái lạnh lùng thiếu niên dần dần đập vào mỹ mắt. Tóc đen rối tung, tướng mạo tuấn mỹ, trong tay xách theo một chuôi tinh tế trường đao, để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là cái kia sáng như tuyết lưỡi đao, dĩ nhiên không nhiễm một chút máu tươi. Trong khi thu đao vào vỏ trong nháy mắt đó, khỏa kia đấm máu đầu người vừa vặn lăn xuống tại bước chân. Kinh diễm toàn trường. Thủy Băng Nhi đôi mắt có chút mê ly. Không biết là một đao kia để nàng mê muội, vẫn là trước mắt vị thiếu niên này. Chương 4, là huynh đệ, liền để ta chém một đao. Một đao đánh giết một vị hồn tôn. Điều này thực là một cái có giá trị kiêu ngạo chiến tích. Phương Huyền nhìn xem bên cạnh chân khỏa kia đầu người, khỏe miệng hơi hơi vung lên, hắn cảm thấy chính mình rất có thích khách thiên phú, giỏi về bí mật khí tức, liền cao hơn chính mình hơn 20 cấp hồn tôn đều không thể phát giác được chính mình tồn tại. Giỏi về ẩn nhẫn tính cách, lại phối hợp nháy mắt bạo phát bạt đao thuật. Vậy mới một đao giết chết chừng cấp 35 Lý Lăng Thiên. Tất nhiên, không thể phủ nhận, cho hắn cái cơ hội tốt này vẫn là Thủy Băng Nhi. Thiếu nữ đầu tiên là trọng thương Lý Lăng Thiên, phía sau lại hấp dẫn lấy Lý Lăng Thiên toàn bộ lực chú ý, vậy mới cho Phương Huyền một đao chém địch tuyệt diệu cơ hội. Ách, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Phương Huyền nhíu mày, chú ý tới Thủy Băng Nhi dáng dấp có chút kỳ quái. Tốt, ta không được. Thủy Băng Nhi gương mặt nóng hổi, thể nội như là có đoàn lửa đang thiêu đốt. Nhiệt tình hoa hồng dược hiệu toàn diện bạo phát, nàng cảm giác mình tùy thời đều sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi. Cứu! Cứu ta! Thủy Băng Nhi ánh mắt mê ly, khuôn mặt phấn hồng, cuối cùng mất đi lý trí, mãnh liệt hướng trước mặt Phương Huyền đánh tới. Phương Huyền một cái lắc mình, cơ trí tránh đi Thủy Băng Nhi. Ai u! Thiếu nữ vô hụt, trùng điệp rơi xuống đất. Ân, một cái cố sự cũ lại tại diễn ra. Thế nhưng cơ trí Phương Huyền thế nào sẽ mắc lửa? Loại này hồng nhan họa thủy. Sau này tất nhiên sẽ dẫn tới vô tận phiền toái, nhất định phải tận lực tránh đi. Nếu không, một đao chém càng dứt khoát chút ít, còn một cái thanh bình thế giới. Ngươi! Nhìn xem Phương Huyền một mặt ghét bỏ biểu tình, Thủy Băng Nhi đều mộng, không nghĩ tới chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ, rõ ràng còn bị người ghét bỏ. Ngươi cái gì ngươi, nghĩ biện pháp tự mình giải quyết. Phương Huyền lờ mờ lườm Thủy Băng Nhi một chút, cất bước hướng cố kia thi thể không đầu đi đến. Đối với hắn mà nói, cố thi thể này lực hấp dẫn lại muốn mạnh hơn Thủy Băng Nhi. Có thể liếm bao hết. Phương Huyền thật vui vẻ lục soát đến Lý Lăng Thiên thi thể. Một vị hồn tôn, phỏng chừng có không ít đáng tiền đồ vật. Ách! Nhìn hào hứng sở thi Phương Huyền, Thủy Băng Nhi thân thể dần dần hóa đá, không nghĩ tới chính mình lực hấp dẫn dĩ nhiên không sánh bằng một cỗ thi thể. Nàng không khỏi đến lộ ra hủy khuất, mang theo khẩn cầu hướng Phương Huyền nói, ta. ta thật khó chịu, van cầu ngươi giúp ta một chút. A, nữ nhân thật phiền phức. Phương Huyền nhíu mày, nghĩ đến nếu là một cái nam nhân, phỏng chừng vài giây đồng hồ liền xong việc. Hắn không tình không nguyện hướng Thủy Băng Nhi đi đến, cũng không thể thật nhìn xem thiếu nữ độc phát thân vong a. Tốt a, ta thử một chút xem có thể hay không giúp ngươi hóa giải cái kia độc. Hơi chút suy tư một hồi, Phương Huyền yên lặng đi đến Thủy Băng Nhi sau lưng, tay phải vận đủ hồn lực, nhẹ nhàng đặt lên Thủy Băng Nhi lưng ngọc bên trên. Cách quần áo, hắn đều có thể cảm nhận được một loại chân nhắn mềm mại mỹ diệu xúc cảm. Đồng thời, một đạo mê người âm thanh từ thiếu nữ trong miệng phát ra. Ân. Uy, không muốn phát ra âm thanh kỳ quái. Phương Huyền tập trung tinh thần, liên tiếp điểm Thủy Băng Nhi năm nơi đại huyệt, tạm thời phong bế tại hắn thể nội khuyết tán độc tố. Tiếp đó hắn bắt đầu thử nghiệm dùng hồn lực trợ giúp Thủy Băng Nhi hóa giải nhiệt tình hoa hồng dược lực. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không chịu độc a? Làm phong thân, hắn đặc biệt học qua một ít giải độc kỹ xảo, cũng không biết có thể hay không hiểu cái này nhiệt tình hoa hồng độc. Hắn cũng cân nhắc qua biết bắt nhất tình huống, tại trong bụi cỏ tới trận giã chiến. Nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn làm như vậy. Bất quá may mắn là, theo hồn lực tràn vào, từng sợi hơi nước màu đỏ từ thiếu nữ đỉnh đầu dâng lên. Cái kiếp như chín mọng như quả táo ửng hồng gương mặt, từng bước hướng bình thường màu da khôi phục. Có hy vọng. Mắt của Phương Huyền lướt qua một vòng vui mừng, cuối cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không cần hiến thân. Một lúc sau, Thủy Băng Nhi đôi mắt trong suốt như nước, gương mặt phủ lên một tầng sương lạnh, triệt để khôi phục thành ngày trước băng thanh ngọc khiết, tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt tư thái. Tốt, trong cơ thể ngươi độc ta đã giúp ngươi giải trừ 7-8 phần, sót lại những cái kia, chờ ngươi khôi phục hồn lực phía sau, chính mình bước đi ra liền tốt. Phương Huyền thở ra thật dài khẩu khí, dài đến một giờ vận công, để hắn cảm thấy dị thường mỏi mệt, cái trán đều hiện lên một tầng mồ hôi, thể nội hồn lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Hồn sư cảnh giới hồn lực dự trữ vẫn là quá ít, không cách nào thời gian dài duy trì vận chuyển. Cảm ơn. Cảm ơn. Thủy Băng Nhi cắn cắn môi đỏ, nhẹ nhàng liếc Phương Huyền một chút, nhớ tới vừa mới chính mình răng dấp, thật là xấu hổ vô cùng, càng để nàng cảm thấy thật đáng giận là, gia hỏa này dĩ nhiên đối với mình không chút nào động tâm. Bất quá, bất kể nói thế nào, đều là người này cứu chính mình, hắn là chính mình ân nhân cứu mạng. Thủy Băng Nhi hít một hơi thật sâu, hướng Phương Huyền hỏi, ta gọi Thủy Băng Nhi, ngươi gọi cái gì a? Không nói cho ngươi. Phương Huyền bình tĩnh nói, tại sao như vậy a? An bế môn tạ khách, thiếu nữ trong lời nói mang theo một phần nũng nịu ý vị, nhưng mà Phương Huyền thái độ 10 điểm kiên quyết, sẽ không bị sắc đẹp chỗ động. Nói đùa, ai sẽ ngốc đến nói cho chính ngươi tính danh lai lịch sao? Vạn nhất ngươi sau này sinh ra lòng xấu xa, muốn triệt để chôn cất hôm nay trần tướng, chạy tới giết ta làm sao bây giờ? Mặc dù bây giờ Thủy Băng Nhi đối với mình không có uy hiếp, nhưng mà đợi đến nàng khôi phục hồn lực phía sau, lại biến thành cái kia cấp 31 chiến hồn tôn, hơn nữa còn có đỉnh cấp võ hồn băng phượng hoàng. Nếu như chính diện giao thủ, cấp 20 khoảng cách, lại thêm đỉnh cấp võ hồn, Phương Huyền tuyệt đối không phải Thủy Băng Nhi đối thủ. Phương Huyền rõ ràng nhớ đến, tại thân mộ bên trong, Thần Nam cùng Mộng Khả Nhi liền đã từng phát sinh tương tự hôm nay một màn này, tiếp đó Mộng Khả Nhi đem Thần Nam truy sát lên trời xuống đất. Lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn, đây không phải rất bình thường sự tình ư? Cái này không thể không phòng. Ta. Ngươi. A. Ngươi người này. Thủy Băng Nhi có chút tức giận, lần đầu tiên gặp phải Phương Huyền loại này não mạch kín người, cảm giác có chút không hiểu thấu. Trông thấy Phương Huyền đối với mình hờ hững lạnh leo răng dấp, lại chạy tới mân mê Lý Lăng Thiên thi thể. Nàng khó thở dậm chân, nhanh chóng chạy đến trước mặt Phương Huyền. Không cần quản cái này chán ghét thi thể, ngươi lên, ta có lời đối ngươi nói. Thủy Băng Nhi tức giận nói. Thật phiền phức, có điều gì cứ nói đi. Phương Huyền đứng dậy, hơi không kiên nhẫn hướng thiếu nữ nhìn tới. Mà lúc này, Thủy Băng Nhi vừa vặn nên tiếp Phương Huyền ánh mắt, hai người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt dung hội tại một chỗ, nàng trái tim nhỏ đập bịch bịch. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chính giữa cách cỗ thi thể không đầu, còn tại quần quần chảy máu. Không khí có chút quỷ dị. Đây là cái gì bày ra? Ngươi cứu ta, lại không nguyện ý nói cho ta tên họ ngươi, thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi. Thủy Băng Nhi kinh ngạc nói. Ngươi thật muốn cảm tạ ta? Phương Huyền đột nhiên hỏi. Ân. Thủy Băng Nhi nghiêm túc gật đầu một cái, lắp bắp nói, vô luận ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần... Không. Không quá mức phận, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Vậy thì tốt, ngươi để ta chém một đao a. A. Thủy Băng Nhi còn không phản ứng lại. Chỉ thấy một thanh trường đao đối diện bổ tới, trên thân đao dũng động rực rỡ quang mang màu vàng, liền như thái dương óng ánh lóa mắt, tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm. Chương 5, thứ nhất võ hồn, băng phượng hoàng. Sau đó, ngươi chém ta. Nửa ngày sau đó, Thủy Băng Nhi cuối cùng tỉnh lại, khuôn mặt tràn đầy khó có thể tin, cặp kia mỹ lệ con ngươi rung động tức giận, giữ dằn trừng mắt đứng ở một bên Phương Huyền. Chém đều chém xong, ngươi muốn làm sao xử lý? Yên tâm đi, ta sẽ không đối ngươi phụ trách. Phương Huyền một bộ rút cái kia vô tình dáng dấp. Vừa mới, hắn sử dụng vừa mới thu được thần tứ chi đao. Thần tứ chi đao là hàng dùng một lần, lại có thể gọi phục chế chi đao. Thần tứ chi đao chém trúng đối thủ, sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn, mà là có thể đem hồn sư võ hồn sao chép xuống, thu được một loại thiên phú chi lực. Đây đều là Phương Huyền chém xong Thủy Băng Nhi phía sau mới biết được. Hắn không có phản ứng phát điên Thủy Băng Nhi, mà là yên tĩnh khoanh chân ngồi xuống, một bên đả tọa khôi phục hồn lực, một bên yên tĩnh tra xét vừa mới thu được năng lực. Đinh Đông. Sao chép thành công, chúc mừng ngươi thu được Băng Phượng Hoàng chi hồn. Mở khóa tân thiên phú, Hàn Băng chi đao. Băng Phượng Hoàng chi hồn. Phẩm cấp, đỉnh cấp võ hồn. Thuộc tính, băng. Từng đạo thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Phương Huyền vui mừng quá đỗi, vội vã xem xét trước mắt thuộc tính. Mạnh nhất rút đao hệ thống. Ký chủ, Phương Huyền. Đẳng cấp, LV11. Xương hảo, hồn sư. Hồn lực độ thuần thục, cơ sở bạt đao thuật thần tứ chi đao, không. Võ hồn, Băng Phượng Hoàng chi hồn, sơ cấp 0100. Thiên phú, Hàn Băng chi đao. Tiêu hao một cái thăng cấp thời gian đưa tặng thần tứ chi đao, thành công sao chép xuống Thủy Băng Nhi đỉnh cấp võ hồn, Băng Phượng Hoàng, hơn nữa còn mở khóa một hạng Hàn Băng thiên phú. Lần này hồn thú xâm lâm chuyến đi, thu hoạch tương đối khá a. Phương Huyền có chút xúc động, túi lầu nhìn tới. Chỉ thấy trong đan điền, một tôn sinh động như thật Băng Phượng Hoàng nhẹ nhàng trôi nổi, nó gió mục đích khép lại, tư thái cao ngạo, màu xanh lam lông vũ thượng tán phát ra thánh khiết quang huy, vô cùng tôn quý, siêu phàm thoát tục. Võ hồn. Không nghĩ tới ta cũng có võ hồn. Phương Huyền nhìn chằm chằm ẩn nút ở thể nội tôn này Băng Phượng Hoàng, hưng phấn vô cùng, hắn thay đổi hồn lực, không kịp chờ đợi thử nghiệm đến Băng Phượng Hoàng võ hồn uy năng. Đi ra a, Băng Phượng Hoàng. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm một câu, bắt đầu triệu hoán thể nội Băng Phượng Hoàng võ hồn. Nhưng mà, trọn vẹn 10 phút đồng hồ, mặc cho hắn như thế nào triệu hoán võ hồn, thể nội tôn này Băng Phượng Hoàng y nguyên gió mục đích đóng chặt, yên tĩnh ngủ say, không có trả lời Phương Huyền triệu hoán. Đây là có chuyện gì? Phương Huyền nhíu mày, một mặt mê mang, không biết rõ cái này sao chép võ hồn xảy ra vấn đề gì. Uy, người kia, ngươi tại nơi đó một hồi cười ngây ngô một hồi than thở, muốn chuyện gì xấu đây? Thủy Băng Nhi tóc lam rủ xuống, liên bộ khẽ rời, mang theo một trận gió hương đi đến trước mặt Phương Huyền, nàng nắm lấy bờ eo thon, ngờ vực đánh giá cái sau. Từ khi không hiểu thấu bị Phương Huyền chém một đao phía sau, nàng đối với Phương Huyền hảo cảm lập tức không còn sót lại chút gì. Tuy là sau đó, nàng tỉ mỉ đã kiểm tra toàn thân mình trên dưới, phát hiện liền một sợi tóc đều không có mất, nhưng mà trong lòng oán khí làm thế nào đều không thể tiêu tán. Bất kể nói thế nào, gia hỏa này, thật dùng đao chém ta à? Thủy Băng Nhi khỏe miệng hơi hơi mân mê, giữ dằn nhìn chằm chằm Phương Huyền. Cắt. Phương Huyền nhếch miệng, lờ mờ lườm Thủy Băng Nhi một chút, hắn bị thiếu nữ ầm ĩ đến tâm phiền, có loại lại chém cái sau một đao xúc động. Hống. Hống. Ngay tại hai người có chút không thoải mái thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trong bụi cỏ lướt tầm ầm ra, mạnh mẽ gào thét quần cuộn truyền ra, để đến phiến đại địa này vẹn vẹn run lên. Đây là một đầu ám hắc ma hổ, hai con ngươi đỏ tươi, hình thể to lớn, tựa như một tòa núi nhỏ đứng vững trong rừng rậm, khủng bố hung uy điên cuồng tràn ngập. 500 năm hồn thú. Phương Huyền thần tình run lên, trông thấy đầu này đột nhiên nhảy ra ám hắc ma hổ, biểu tình nháy mắt ngưng trọng xuống. 500 năm ám hắc ma hổ, thực lực tương đương tại cấp 25 trở lên đại hồn sư. Nếu như chính diện chống lại, chỉ có cấp 11 Phương Huyền cực kỳ khó chiến thắng đầu ma hổ này. Làm không tốt sẽ còn táng thân tại dưới miệng hổ. Hoàng Bét, chúng ta nên làm cái gì? Thủy Băng Nhi khuôn mặt trắng bệch, có chút sợ hãi tựa ở phía sau Phương Huyền. Nếu như nàng là trạng thái toàn thịnh, chỉ cần một kích liền có thể giải quyết đầu ám hắc ma hổ này. Nhưng mà hiện tại, nàng hồn lực còn không có khôi phục, cơ hồ không có bất kỳ năng lực chiến đấu. Còn có thể làm sao, chỉ có chiến. Trong mắt Phương Huyền dũng động kiên định. Lạnh lùng tập trung vào ám hắc ma hổ, hắn tinh khí thần hợp nhất, thể nội hồn lực cao tốc vận chuyển, thon dài mạnh mẽ ngón tay hướng bên hông trường đao tìm kiếm. Thân thể của hắn ép xuống thành hình cung, tay trái đỡ lấy vỏ đao, tay phải ấn ở chôi đao, lực lượng như núi lửa toàn diện bạo phát, phảng phất mũi tên hướng về ám hắc ma hổ bắn ra mà ra. Thẳng đến tới gần ám hắc ma hổ 1 mét bên trong thời điểm, Phương Huyền cuối cùng rút đao. Làm trường đao ra khỏi vỏ một khắc này, một mực ngủ say tại thể nội Băng Phượng Hoàng, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hàn quang lạnh như băng bắn mạnh mà ra, nháy mắt vừa tỉnh lại. Cái này, đây là. Phương Huyền cảm nhận được võ hồn dị động, đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy đến có một cỗ đáng sợ hàn băng chi lực, liên tục không ngừng theo băng phượng hoàng trên mình tuôn ra. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ trường đao, mặt ngoài đột nhiên ngưng kết ra thật dày băng xương, tản ra đông kết thiên địa khủng bố hàn khí. Hàn băng chi đao. Một đạo trường đao màu băng làm phá toái hư không, cứ thế mà theo trên mình ám hắc ma hổ chém qua. Ngao. Ám hắc ma hổ thê lương gầm thét một tiếng, to lớn thân hổ đang nhanh chóng kết băng, không đến chốc lát, dĩ nhiên hóa thành một tòa tượng băng màu băng lam, trực tiếp bị băng phong. Vành. Lam Phương Huyền về đao vào vỏ một khắc này, ám hắc ma hổ tượng băng đột nhiên sụp đổ ra. Một đầu 500 năm ám hắc ma hổ, ngay tại chỗ thịt nát xương tan. Tốt. Thật mạnh. Thủy Băng Nhi có chút chấn kinh nhìn xem một màn này, vẹn vẹn một đao, liền miểu sát một đầu 500 năm hồn thú, Phương Huyền ở trong mắt nàng buộc phát thần bí. Đầu tiên là một đao chém giết Lý Lăng Thiên, hiện tại lại một đao chém một đầu 500 năm hồn thú, thời gian liền võ hồn cùng hồn hoàn đều không hiện lộ, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Không chỉ là Thủy Băng Nhi, liền Phương Huyền chính mình cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới mượn băng phượng hoàng chi hồn, rút ra hàn băng một đao, sẽ có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Dĩ nhiên có thể cứ thế mà chém giết đầu kia ám hắc ma hổ. Phương Huyền chấn động không thôi, đồng thời trong lòng dũng động cùng hỉ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này sao chép võ hồn không cách nào như bình thường võ hồn dạng kia, có thể coi như vũ khí sử dụng, mà là xem như một loại cường hóa bạt đao thuật năng lực. Sao chép võ hồn loại tồn tại này trạng thái, tương tự với khí linh. Không sai, sao chép võ hồn liền là cho thông thường đao chuyển vào linh hồn cùng sinh mệnh, từ đó thật to cường hóa bạt đao thuật uy lực. Rút đao hệ thống, bất cứ lúc nào chỗ nào, tất nhiên truy cầu là không có kẽ hở trung cực bạt đao thuật. Phương Huyền không khỏi đến nghiêm túc gật đầu một cái. Vù vù. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái hồn hoàn màu vàng tự nhiên hiện lên, tản ra mê người quan mang. Ánh mắt đảo qua cái này chừng 500 năm hồn hoàn màu vàng, Phương Huyền đôi mắt đột nhiên bộc phát ra hừng hực quan mang, trong lòng dâng lên một vòng khát vọng. Không biết rõ chính mình sao chép võ hồn có thể hay không hấp thu hồn hoàn a. Chương 6, Thiên đấu hoàng tử. Thất bại. Phương Huyền nhìn từng bước tiêu tán hồn hoàn màu vàng, không khỏi đến thở thật dài một cái. Giết chết hồn thú phía sau, sẽ tuôn ra hồn hoàn, mà hồn hoàn thời gian tồn tại là một giờ, tại cái này trong vòng một canh giờ, vô luận Phương Huyền như thế nào không cam lòng thử nghiệm, đều không thể hấp thu cái hồn hoàn này. Cuối cùng, chỉ có thể mặc cho trước mắt hồn hoàn theo thời gian trôi qua mà biến mất. Xem ra là ta quá tham lam, đều có thể cường hóa bạt đao thuật sao chép võ hồn, còn muốn đi hấp thu hồn hoàn. Thật là lòng tham không đấy à. Phương Huyền dạng này an ủi bắt nguồn từ mình, hắn còn thật không phải một cái bắt đầu trăm vạn năm hồn hoàn xú treo so. Tuy là không cách nào hấp thu hồn hoàn có chút tiếc nuối, nhưng mà một đao chém giết một đầu 500 năm hồn thú, cái này sao chép võ hồn đối với thực lực mình gia tăng đã đầy đủ nhiều. Duy nhất chỗ thiếu sót, liền là quá hao tổn hồn lực. Vừa mới thôi động băng phượng hoàng chi hồn, vung ra hàn băng chi đao, trực tiếp đem Phương Huyền hồn lực tiêu hao hơn phân nửa, hắn cảm thấy chỉ bằng hiện tại cấp 11 hồn lực nhiều nhất thi triển ra hai lần. Theo đi sâu nghiên cứu, Phương Huyền dần dần mò thấy cái này sao chép võ hồn đặc tính. Sao chép võ hồn nhược điểm. 1. Không cách nào thực thể hóa. 2. Không cách nào ngoại phóng. 3. Không cách nào hấp thu hồn hoàn. Sao chép võ hồn ưu điểm. 1. Có thể thật to cường hóa bạt đao thuật uy lực. 2. Có thể sao chép nhiều cái võ hồn. 3. Có vẻ như có thể thăng cấp, cách lên cấp trước mắt không biết. Cái này sao chép võ hồn cùng bình thường võ hồn có khác nhau rất lớn, đầu tiên là sử dụng trên phương thức, không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng, càng không thể như binh khí đồng dạng dùng tới chiến đấu. Mà là lấy khí linh phương thức tồn tại, làm đao cung cấp thuộc tính đặc biệt. Tổng kết tới nói, đây là một loại cường hóa bạt đao thuật năng lực. Thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác, đã đến đang lúc hoàng hôn. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, phương xa chân trời, thái dương sớm đã rủ xuống tây sơn, lửa đỏ ánh nắng chiều nối thành một mảnh. Tiêu chí lấy một ngày này sắp kết thúc. Một vị thiếu niên tóc đen theo tinh đấu đại xâm lâm đi ra, ra roi thúc ngựa hướng thiên đấu thành tiến đến. Đợi đến bầu trời trọn vẹn đêm lúc tới thời gian, thiếu niên cuối cùng đến thiên đấu đế quốc hoàng đô, thiên đấu thành. Ngươi một mực đi theo ta cái gì? Phương Huyền một trận phiền muộn, quay người nhìn tới, có chút ghét bỏ nhìn xem cái kia theo chính mình một đường đuôi nhỏ, Thủy Băng Nhi. Chém đều chém xong, ngươi còn có cái gì dùng? Thủy Băng Nhi trong mắt hắn đã không có giá trị. Ân. Đó chính là một bộ không có linh hồn thân thể. Ai đi theo ngươi làm? Ta cũng ở chỗ này. Thủy Băng Nhi có chút tức giận, xem như một vị thiên thủy học viện thiên tài thiếu nữ, lúc bình thường, ngoại giới có nhiều ít nam sinh theo đuổi nàng, muốn cùng nàng một chỗ tán một chút bước đều không có cơ hội, gia hỏa này lại còn dám ghét bỏ chính mình. Vậy thì tốt, ta hướng Bắc. Phương Huyền nói. Ta hướng Nam. Thiếu nữ nổi giận nói. lại không gặp. Phương Huyền không có bất kỳ dây dưa dài dòng, cất bước liền hướng bắc đường phố đi đến.
Ngươi thật không chịu nói cho ta ngươi danh tự sao?
Chẳng biết tại sao, trong lòng Thủy Băng Nhi có chút tiểu thất lạc, kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo kia càng đi càng xa bóng lưng, ngón tay không tự chủ được quấn quanh đến một lọn tóc. Đi tới một chỗ sạp trà bên cạnh, Phương Huyền đột nhiên dừng chân lại, nghiêng đầu đi, nhìn về phía có chút hưu quạng thiếu nữ, từng chữ nói, Lý Trường Thọ.
Ách!
Thủy Băng Nhi giật mình, mặt nhỏ hiện lên một vòng rực rỡ mỉm cười, nghiêm túc gật đầu một cái, trịnh trọng nói, Lý Trường Thọ, ta nhớ kỹ, cảm ơn ngươi cứu ta. Phương Huyền không đỏ mặt chút nào nói xong nói láo, lừa gạt thiếu nữ lại không có bất luận cái gì tội ác cảm giác. Đầu năm nay, hành tẩu giang hồ, an toàn đệ nhất. Hơn nữa còn là tại Đấu La Đại Lục loại này cao nguy thế giới, có thể nào tùy tiện báo lên tên thật. Nhất thiết phải cẩn thận. Lúc này, một đạo màu xanh lam bóng hình xinh đẹp đối diện chạy tới, theo bên cạnh Phương Huyền lướt qua, nhanh chóng nhào vào trong ngực Thủy Băng Nhi.
Tỷ tỷ,
ngươi đến cùng đi đâu, cả ngày đều không thấy bóng dáng, ta đều lo lắng gần chết. Người tới là một vị 15-16 tuổi thiếu nữ, mái tóc dài màu xanh lam, ngũ quan tú lệ, người khoác một bộ váy dài tuyết trắng, dung mạo tuy là không bằng Thủy Băng Nhi dạng kia kinh diễm, nhưng cũng là một vị không thể nhiều đến mỹ thiếu nữ. Nhìn kỹ xuống, thiếu nữ này dĩ nhiên trưởng thành đến cùng Thủy Băng Nhi có ba phần tương tự.
Nguyệt Nhi, xin lỗi để ngươi lo lắng, ta trên đường gặp được một chút phiền toái, bất quá còn tốt, không có vấn đề quá lớn.
Thủy Băng Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng vô vỗ trong ngực nũng nịu thiếu nữ. Người này chính là Thủy Băng Nhi muội muội, Thủy Nguyệt Nhi.
Đúng rồi Nguyệt Nhi, may mắn mà có vị Lý Trường Thọ kia cứu ta.
Thủy Băng Nhi chỉ vào chỗ không xa Phương Huyền, hướng mình muội muội giới thiệu nói.
Lý Trường Thọ.
Thủy Nguyệt Nhi hiếu kỳ đánh giá Phương Huyền một chút, rảo hoạt mắt to quay tít một vòng, không tự chủ được nới rộng ra miệng nhỏ, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi thế nào đi cùng với người này a?
Nguyệt Nhi, không được vô lễ, đây là ta ân nhân cứu mạng.
Thủy Băng Nhi nói.
Tỷ tỷ ngươi bị lừa. Hắn căn bản không phải cái gì Lý Trường Thọ.
Thủy Nguyệt Nhi tức giận nói, người này liền là ta phía trước đề cập với ngươi từng tới, cái kia tại Thiên Đấu Thành chiêu danh người xấu phế vật hoàng tử, Phương Huyền.
Cái gì?
Ngươi là Phương Huyền, vị hoàng đế kia bệ hạ con riêng ư? Nghe đến lời này, Thủy Băng Nhi mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin hướng Phương Huyền nhìn tới. Phương Huyền cái này tiền thân loại trừ là một cái không cách nào thức tỉnh võ hồn phế vật bên ngoài, còn có một cái thân phận đặc thù. Đó chính là hiện nay Thiên Đấu Đế quốc hoàng đế, Tuyết Dạ đại đế con riêng, dựa theo tuổi tác để tính, hắn hẳn là Thiên Đấu Đế quốc ngũ hoàng tử. Làm hoàng đế, có cái đại minh ven hồ Hạ Vũ Hà, hoàn toàn bình thường sự tình. Nhưng mà Phương Huyền mẫu thân Phương Thanh Tuyết, cũng không phải cái kia băng thanh ngọc khiết Hạ Vũ Hà, mà là một cái trong thanh lâu danh kỹ, mặc dù chỉ là bán nghệ không bán thân, nhưng vẫn là phong trần nữ tử. Đường đường đế quốc hoàng đế bệ hạ, cùng một vị nữ tử thanh lâu phát sinh quan hệ, hơn nữa còn có một cái con riêng. Đây không thể nghi ngờ là có hại hoàng thất uy nghiêm sự tình. Trọng yếu nhất là, Phương Huyền vị hoàng đế này con riêng, không biết là nguyên nhân gì, mãi cho đến 14 tuổi đều không thể thức tỉnh võ hồn, là một cái không thể tu luyện phế vật. Tuyết Dạ đại đế hùng tài đại lược, kinh tài tuyệt diễm, quân lâm Thiên Đấu Đế quốc mấy chục năm, hắn anh minh thần võ sớm đã danh dương Đấu La đại lục, coi như tại Thiên Đấu lịch đại hoàng đế bên trong, cũng là số một hùng chủ. Nhưng mà sinh ra như vậy một cái không nên thân nhi tử. Không chỉ thân phận đê tiện, hơn nữa còn tư chất hiếm thấy kém, tương lai không có khả năng trở thành hồn sư, càng khó có hơn cái gì thành tựu. Đối với quân lâm thiên hạ Tuyết Dạ đại đế mà nói, Phương Huyền có thể nói là hắn một đời sỉ nhục, làm hắn đưa tới rất nhiều phố phường niệm ai, thật to ảnh hưởng tới hoàng thất uy nghiêm. Làm một cái con riêng, Phương Huyền không có tư cách kế thừa Tuyết Dạ đại đế họ, mà là đi theo mẫu thân họ, càng không có tư cách kế tục hoàng vị, nguyên cớ một mực lưu lạc bên ngoài. Từ khi mẫu thân vì bệnh sau khi qua đời, hắn chỉ có một người một mình sinh hoạt, trong hoàng cung vị kia tiện nghi lão cha sớm đã đem hắn xem như con rơi, chưa từng có quản qua hắn chết sống. Một ngày nào đó, Phương Huyền xuyên qua đến cái này trùng tên trùng họ phế vật hoàng tử trên mình, mở ra tại Đấu La đại lục mạo hiểm hành trình.
Chương 7, danh ao.
Tốt. Người dám gạt ta. Biết rõ chân tướng phía sau, Thủy Băng Nhi lập tức giận dữ, bước nhanh chạy đến trước mặt Phương Huyền, mắt hạnh trợn lên, giữ dằn trừng mắt cái sau, ngươi căn bản không phải cái gì Lý Trường Thọ, mà là Phương Huyền. Phương Huyền bởi vì đối lý, nghiêm mặt không nói lời nào. Hắn nghĩ thầm chém đều chém qua, lại lừa ngươi một lần lại làm sao?
Tỷ tỷ, ngươi thật bị gia hỏa này cứu sao?
Hắn nhưng là không có võ hồn a. Mang theo mặt mũi tràn đầy ngờ vực, Thủy Nguyệt Nhi đi tới, trong lời nói ẩn chứa nồng đậm nghi hoặc, hiếu kỳ đánh giá đến Phương Huyền tới, không tin cái phế vật này hoàng tử có bản sự cứu tỷ tỷ mình.
Không có võ hồn thế nào? không có võ hồn không phải cùng dạng đem tỷ ngươi chém ư? Có tin ta hay không tìm cái không có người địa phương cũng chém ngươi một đao. Phương Huyền một trận đoán thầm, đôi hoa tỷ muội này thế nào nhìn thế nào không vừa mắt. Thời gian quý giá, hắn không muốn cùng hai nữ tiếp tục dây dưa, không nói một lời hướng cuối con đường đi đến. Đi tới một gốc cái cổ siêu vẹo cây liễu bên cạnh, Phương Huyền đột nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn tới, một tòa cũ nát hàng rèn hiện ra tại trước mặt. Hàng rèn này thật sự là quá cũ nát, bức tường rạn nứt rất nghiêm trọng, vỏ tường màu xám hầu như đều chóc ra hết, liền cửa hàng đều là nghiêng, nhìn lên chí ít có 10 năm không tu qua. Keng, keng, keng. Vừa đi vào hàng rèn, từng đạo dầu có tiết tấu nặng nề tiếng vang truyền đến, cái kia mạnh mẽ đanh thép tiếng kim loại va chạm, chấn đến màng nhĩ một trận ong ong. Phương Huyền dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tại cửa hàng chính giữa, trưng bày một tòa hỏa diễm hỏa lò, theo ống bế kéo động, lòng lò nội hỏa mầm thẳng tóe. Hiện tại lô hỏa chính giữa mạnh. Một cái lao nhân tóc xám đứng ở trước lò lửa, ngay tại quên mình chui luyện binh khí. Hắn nhìn lên có 5-60 tuổi, hốc mắt hăm sâu, làn da khô héo, phi thường giàn mua, trên thân thể cao lớn bọc lấy một thân áo đông rách dưới, phối hợp cái kia râu ria xồm xoàm mặt, quả thực tựa như mới từ trên núi đi ra dã nhân. Nhưng mà, hắn cặp mắt lại sáng ngời có thần, trong tay một cái thiết truy thuần thục vung ấy. Giơ lên cao cao thiết truy phảng phất như thác nước chút xuống, đập ầm ầm tại chưa thành hình thiết phôi bên trên, tia lửa tung tóe bốn phía. Mỗi nện đều bao hàm lực đạo, dẫn đến chỉnh tọa cửa hàng cũng hơi run lên. Lão phong tử, ngươi đao chất lượng quá kém, ta dùng vẫn chưa tới 2 ngày, lại phá. Phương Huyền đi đến bên cạnh lò lửa, chậm chậm rút ra bên hông bội đao, chỉ vào trên lưới đao cao thấp không đều vết nước, hướng lao nhân tóc xám khiếu nại lên, dáng dấp tựa như một cái chịu đến vô lương thương gia lừa gạt khách hàng. Tại băng phượng hoàng võ hồn cường hóa phía dưới, hắn bạt đao thuật uy lực tăng vọt, đối đao hao tổn cũng thay đổi đến càng lớn, cái kia hàn bằng chi đao rút ra, thanh này còn chẳng mấy chốc đao, lại hư hại cái 7-8 phần. Ngươi hẳn là dùng đao đi khai sơn. Lão phong tử quét Phương Huyền lấy ra chuôi kia phế đao, không khỏi đến nhíu mày, nói, còn nói ta là Lão phong tử, ta nhìn ngươi mới là cái 10 phần tên điên. Ta đem thanh này phá đao trả lại cho ngươi, lại thêm 5 cái kim hồn tệ, ngươi cho ta thành tân đao à? Phương Huyền dày mặt nói. Lão phong tử lắc đầu, bò đầy vết chai đại thủ chỉ hướng bên trái bức tường, chỉ thấy tại bị lò hun khói đen trên vách tường, mang theo một cái chỉnh tề bảng hiệu, trên đó viết 2 câu câu đối. Vế trên, không bảo hành, không trả hàng. Vế dưới, tiền hàng thanh toán xong, tổng thể không trả khoản. Hoành Phi, có thích mua hay không? Thôi đi, khó trách ngươi cái này tiệm nát không xinh ý, liền thái độ phục này này, ai tới? Phương Huyền nhịn không được nhếch miệng, vốn còn nghĩ thêm chút tiền lấy cũ đổi mới đây, nhìn tới lao gia hỏa này thật là không có một chút xinh ý đầu não. Bất quá, lão phong tử tuy là tính tình cổ quái, nhưng kỹ thuật rèn kỹ thuật cũng là nhất lưu. Ánh mắt đảo qua bày ở trên giá đao những cái kia thành phẩm đao, chỉ thấy lạnh giá hàn mang tại trên lưới đao lưu động, giống như lãnh nguyệt nở rộ hào quang, trong đêm tối lộ ra đặc biệt lóa mắt. Hắn không khỏi đến ánh mắt sáng lên, nhìn tới nhiều ngày không gặp, lão phong tử lại chế tạo ra không ít hào đao. Cho ngươi, 10 cái kim hồn tệ, ta chọn thanh tân đao. Phương Huyền móc ra 10 cái kim hồn tệ đặt ở bên cạnh lò lửa, tiện tay đem vậy mình phế đao ném tới xó xỉnh, tiếp đó cất bước đi đến trước giá đao, nghiêm túc chọn lựa tới. Lão phong tử luôn luôn trầm mặc ít nói, không có nói thêm cái gì, yên lặng thu hồi tiền, tiếp tục vùi đầu rèn sát. Bắt đao thuật. Đây là Phương Huyền tại đấu La đại lục lớn nhất chỗ dựa. Bình thường tới nói, đối mặt địch nhân thời điểm, đều muốn trước đó đem đao theo trong vỏ đao rút ra, dùng tới đón kích địch nhân, coi trọng đánh đòn phủ đầu. Mà Phương Huyền bạt đao thuật lại vừa vặn tương phản, cố tình đem đao thu nhập vào đao, tại địch nhân tập kích thời gian nháy mắt rút ra, truy cầu là hậu phát chế nhân. Bởi vậy, phổ thông trực đao cùng đại khảm đao không thích hợp bạt đao thuật, muốn thi triển rút đao nhất thiết phải yêu cầu đao cùng vỏ đao có nhất định đường cong. Mà bạt đao thuật nguyên lý, liền là lợi dụng rút đao thời gian cái này đường cong, chế tạo một loại nháy mắt lực bộc phát, kỳ lực đạo cùng tốc độ muốn lớn xa hơn tự nhiên trực tiếp vung đao, truy cầu là một đao mất mạng. Xem khắp thiên đấu thành rất nhiều hàng rèn, chỉ có Lao Phong tử nơi này chế tạo đao, đường cong vừa đúng, lưới đao thon dài mà cứng cỏi, phù hợp nhất Phương Huyền rút đao tiêu chuẩn. Trên giá đao này trưng bày, đều là có nhất định đường cong thái đao, vô luận là chiều dài vẫn là trình độ sắc bén, tất cả đều thuộc về thượng thừa. Hơn nữa giá cả cũng coi như công đạo, vẫn luôn là 10 kim hồn tệ một cái, cho tới bây giờ đều không có ác ý cố tình nâng giá. Phương Huyền thưởng thức hoàn tất, không khỏi đến vừa ý gật đầu một cái, đưa tay hướng một cây đao bắt đi. Đúng lúc này, hắn động tác trì trệ, ánh mắt trọn vẹn bị góc tường một cây đao hấp dẫn. Cái đó là... Hắn cặp mắt sáng lên, cất bước đi đến góc tường, túi người tới, cầm lấy chuôi này yên tĩnh nằm tại góc tường đao, đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát. Chôi đao, vỏ đao đều là thuần trắng, liền thân đao đều là sáng rực như tuyết, thân ở dơ giấy bẩn thỉu xó xỉnh, lại không nhiễm một chút bụi trần. Vù vù. Hắn nhẹ nhàng huy động thanh trường đao màu trắng này, chỉ thấy lưỡi đao ma sát không khí, một đạo long ngâm trong suốt tiếng vang lặng yên truyền ra. Hào đao a. Phương Huyền nhìn chằm chằm thanh này bạch đao, trong mắt dũng động khó mà che giấu kinh hỉ, hướng vùi đầu rèn sắt Lao Phong Tử nói, uy, ta lại thêm 10 cái kim hồn tệ, đao này bán ta đi. Hừ. Lao Phong Tử hừ lạnh một tiếng, nói, còn lại đao ngươi tùy tiện cầm, cây đao này, ngươi lại thêm 10 vạn kim hồn tệ cũng không bán. 100 kim hồn tệ. Phương Huyền cắn răng, gắt gao tiếp cận Lao Phong Tử, đây là trước mắt hắn có khả năng lấy ra lớn nhất số lượng, hơn nữa còn là mới từ trên thi thể của Lý Lăng Thiên vơ vét tới. Lao Phong Tử lần nữa lắc đầu, nói, cây đao này không được, ở trong đó thế nhưng trộn lẫn thiết tinh, đây là ta năm nay chế tạo tốt nhất một cây đao, đã miễn cưỡng chen vào danh đao cấp độ. Danh đao. Trong mắt Phương Huyền quang mang càng nóng rực, gắt gao ôm lấy chuôi này bạch đao không buông tay, đối chuôi này chân quý danh đao tràn ngập khát vọng. Hắn hiện tại liền thiếu tiện tay vũ khí, mà trước mắt chuôi đao này chính là hắn tha thiết ước mơ tồn tại. Cái khác chơi liều, nói cái ra đi. Ánh mắt hắn nháy cũng không nháy tiếp cận Lao Phong Tử, quyết định nhất định phải mua đi cây đao này. Xem ở chúng ta quen biết một chàng phần bên trên, 20 vạn, ngươi lấy đi. Lao Phong Tử thản nhiên nói. 20 vạn. Con mẹ nó ngươi tại sao không đi cướp? Phương Huyền khỏe miệng kịch liệt co quắp, nhịn không được bạo nói tủ. Hắn tuy là không sau lưng một cái hoàng tử thân phận, nhưng mà chưa từng có bất luận cái gì quyền thế, tại đấu la đại lục cơ bản thuộc về tầng dưới chót nhất bình dân, đi chỗ nào làm nhiều tiền như vậy. Tốt ta, an ngay nói thật, tuy là trôi đao này thật giá trị 20 vạn, nhưng mà hắn thật sự là không bỏ ra nổi tới. Làm sao bây giờ? Đang lúc Phương Huyền mặt ủ mày trao thời điểm, một đạo như chuông bạc gầm thanh tại bên thai vang lên. 20 vạn kim hồn tệ, ta mua. Chương 8, tạ lễ. 20 vạn kim hồn tệ, ta mua. Một đạo màu xanh lam bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn đến. Mái tóc dài màu xanh nước biển rối tung vai đẹp, thon dài tư thái yểu điệu yêu kiều, làm người ta kinh ngạc nhất vẫn là bộ kia điêu luyện sắc sảo dung nhan tuyệt mỹ, giống như trong đêm tối thắp sáng một ngọn đèn sáng, phóng ánh lóa mắt. Thiếu nữ tóc lam gót sen huyền chuyển, mang theo một trận tươi mát gió hương, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Phương Huyền, hướng cái sau rảo hoạt nháy nháy mắt, phong thái sức tuyệt. Ngươi? Phương Huyền giật mình, nhìn đột nhiên tới thiếu nữ, kinh ngạc nói, là ai nhỉ? Đáng giận. Vừa mới chia tay ngươi liền không nhớ ta sao? Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, tức giận đến mạnh mẽ dậm chân, nói, ta là Thủy Băng Nhi A. Hả, nguyên lai là ngươi A. Phương Huyền gật đầu một cái, hồ nghi nói, chúng ta cho tới bây giờ không bắt đầu, nói gì chia tay. Ê, đó là ta nhất thời nói sai. Thủy Băng Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chú ý tới mình có chút diễn đạt không được. Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt Nhi cũng theo sát phía sau tới, nàng bóp mũi lại, không tình không nguyện đi vào cái này bẩn thỉu này hằng rèn, mang theo oán trách nói lầm bầm, hoa, nơi này thật bẩn a. Cái kia ngu ngốc hoàng tử, vì sao lại tại loại địa phương này, xin cơm sao? Nguyệt Nhi, ngươi đây liền không hiểu được a, nghèo như vậy địa phương làm sao có khả năng muốn tới cơm, hoàng tử điện hạ đoán chừng là tới làm thuê, trên thế giới vị thứ nhất người làm công hoàng tử sinh ra Thủy Băng Nhi nói. Trả thù, đây là trần trụi trả thù. Nghe thấy Thủy Băng Nhi ép buộc, Phương Huyền nháy mắt minh bạch, nàng là mang thủ. Tức giận Phương Huyền đem nàng quên, muốn từ trên miệng trả đũa một thoáng. Không nghĩ tới cô nương này nhìn xem rất thuần khiết, kỳ thực tâm cũng là đen. 20 vạn kim hồn tệ, cây đao này ta mua lại. Nói xong, Thủy Băng Nhi theo trên tay giới chỉ hồn đạo khí bên trong, lấy ra tới một mai chiếu lấp lánh tử kim tạp, đặt ở một trương sạch sẽ trên bàn trà, đây là 15 vạn. Nguyệt Nhi, mượn ta 5 vạn. Nàng xoay người, hướng sau lưng Thủy Nguyệt Nhi vươn tay ra. A, tỷ tỷ, ngươi thật muốn mua cây đao kia a? Chúng ta hồn sư có võ hồn, muốn thanh kia phá đao làm gì? Thủy Nguyệt Nhi nắm thật chặt túi, dáng dấp như là tiểu keo kiệt quỷ, bĩu môi nói, ta cũng không giống như ngươi như thế tài đại khí thô, trên mình liền còn lại chút tiền ấy. Chết nha đầu bất nói nhảm, nhanh giao ra tiền tới. Khuôn mặt của Thủy Băng Nhi lộ ra không tốt biểu tình, nháy mắt hóa thân thành không thèm nói đạo lý cường đạo, hai tay cùng lên, tại trên mình Thủy Nguyệt Nhi một trận tìm tòi, nhanh chóng vơ vét ra một trương thẻ vàng kim. Ấy ra ra. Đó là người ta bất an bất mặc, từ trong hàm răng tiết kiệm tới tiền riêng. Thủy Nguyệt Nhi bị tỷ tỷ mình cướp đi tất cả tích xúc, mặt nhỏ lập tức lộ ra hủy khuất, nhịn không được kêu rên lên. Tiểu keo kiệt, quá hai ngày trả lại ngươi. Thủy Băng Nhi tức giận trừng Thủy Nguyệt Nhi một chút, ngay sau đó đem cái kia hoàng kim tạp đè ở tử kim tạp phía trên, nhìn về phía Lao Phong Tử, đây là 20 vạn, ngươi điểm điểm. Lão Phong Tử quét trên bàn trà hai cái kim tạp một chút, gật đầu một cái, nói, đao về ngươi.
Uy,
chờ một chút, đây là ta trước chú ý đao. Phương Huyền hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức cảm giác được đại sự không ổn, một mặt cảnh giác nhìn về phía Thủy Băng Nhi, ôm chặt lấy bạch đao không chịu buông tay. Thủy Băng Nhi dĩ nhiên quang minh chính đại cấp chính mình thích đao, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Phương Huyền trầm mặt, đang muốn cùng Thủy Băng Nhi lý luận, ai biết cái sau một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn, vốn chính là mua cho ngươi à.
Ngậy!
Phương Huyền thân thể cứng đờ, biểu tình dần dần nghiêm túc lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt của Thủy Băng Nhi, chém đinh chặt sắt nói, ta không có tiền trả lại ngươi.
Ai cần ngươi trả?
Thủy Băng Nhi trợn nhìn Phương Huyền một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, cây đao này coi như là đáp tạ ngươi cứu ta tạ lệ à.
Xong rồi, chúng ta thật vất vả tới Thiên Đấu Thành một chuyến, còn tưởng rằng có thể ăn khắp toàn thành đây, lần này tốt, tiền mất rồi.
Thủy Nguyệt Nhi vẻ mặt đưa đám. Không tốn một cái kim hồn tệ, liền đạt được một cái hảo đao, Phương Huyền cao hứng phi thường, trong lòng không khỏi đến đối Thủy Băng Nhi sinh ra một ít hảo cảm.
Lão Phong Tử, cây đao này tên gọi là gì?
Hắn hiếu kỳ nhìn về phía trước lò lửa Lão Phong Tử.
Bạch đao vô ảnh.
Lão Phong Tử lặng lặng nói.
Vô ảnh.
Phương Huyền có chút yêu thương nuốt ve cái kia sáng rực như tuyết thân đao, vô ảnh đao phảng phất sinh ra linh tính đồng dạng, thân đao khẽ run lên, phát ra một đạo trong suốt đao ngâm. Có thanh này tiện tay hảo đao, hắn thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là một tên hồn sư, nhưng mà bằng vào tinh xảo bạt đao thuật, có thể chiến đại hồn sư cường giả, hiện tại lại thêm thanh này danh đao vô ảnh, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Đại thể đánh giá một chút, hắn cảm thấy chính mình cực hạn nhất có thể cùng cấp 30 nhị hoàn đại hồn sư liều mạng, nhưng y nguyên không phải hồn tôn đối thủ. Hồn sư đạt tới cấp 30, liền có thể hấp thu đã ngoài ngàn năm hồn hoàn, đột phá đến hồn tôn cảnh giới, một cái ngàn năm hồn hoàn mang đến tăng lên phi thường to lớn, loại thực lực này khoảng cách không phải tùy tiện có thể đền bù.
Hồn hoàn ư?
Nghĩ đến hồn hoàn, trong mắt Phương Huyền không khỏi đến hiện lên một vòng ảm đạm. Sao chép võ hồn không cách nào hấp thu hồn hoàn, trong lòng hắn nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Phương Huyền yên lặng đem lưới đao cắm vào vỏ đao, tiếp đó đem vô ảnh đao đeo ở hông, bởi vì trộn lẫn thiết tinh duyên cớ, cây đao này so phổ thông đao sắt nặng gấp đôi, nhưng mà hắn cầm lên lại cảm thấy 10 điểm tiện tay.
Đúng rồi, Lão Phong Tử, ta lần trước nhờ ngươi chế tạo cái này vũ khí, làm xong không?
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mang theo chờ mong hướng Lão Phong Tử nhìn tới.
Lúc này, tại Lão Phong Tử nện đánh phía dưới, cái kia nguyên bản thô ráp thiết phôi, dần dần biến đến thon dài mà tỉ mỉ mỏng, đã đơn giản đao răng rớp.
Hắn dùng thiết giáp kẹp lên đốt đến đỏ bừng đao sắt, thả tới bên cạnh nước lạnh hồ bên trong tôi vào nước lạnh, phía sau lại đi qua một vòng đơn giản tôi lại, một thanh phổ thông đao sắt mới xem như rèn đúc thành công. Trong quá trình này, Lão Phong Tử hết sức chăm chú, không có chút nào là ngoại giới ảnh hưởng. Phương Huyền không có quấy rầy Lão Phong Tử, mà là yên tĩnh đứng ở một bên quan sát. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hoàn chỉnh đúc đao quá trình, hôm nay cũng coi là mở mang kiến thức.
Thẳng đến đúc đao hoàn tất, Lão Phong Tử dính đầy đổ mồ hôi dầu đại thủ hướng chính mình phá trên áo bông lau, im lìm không một tiếng đi đến bên trái tủ bát bên cạnh, một trận đinh đinh đang đang lục tung.
Cuối cùng, hắn lật ra một cái hộp đen xỉ, đưa cho Phương Huyền, đây là ngươi muốn đổ vật.
Mở ra cái nắp, một cái đai lưng màu đen dần dần hiện lên ở trước mắt.
Đai lưng này là phổ thông thuộc gia chế tạo. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhưng mà làm Phương Huyền nhẹ nhàng kéo động trên đai lưng sắt chụp thời điểm.
Một chuôi cực nhỏ cực mỏng nhuyễn kiếm lập tức bạo lộ ra, cực độ sắc bén, cách thật xa cũng có thể cảm giác được lưỡi kiếm kia bên trên phát tán mà ra đáng sợ hàn khí.
Trông thấy ẩn nút trong đai lưng sắc bén nhuyễn kiếm, Phương Huyền không khỏi đến vừa ý gật đầu một cái, nói, cảm ơn.
Người tuổi còn nhỏ, quỷ tâm nhãn cũng rất nhiều. Lão Phong Tử lườm Phương Huyền một chút, có ý riêng nói,
an toàn đệ nhất.
Phương Huyền yên lặng đem đầu này đai lưng màu đen vây đến trên lưng, hướng Lão Phong Tử hỏi, bao nhiêu tiền?
Mà thôi, hôm nay kiếm lời 20 vạn, đầu này đai lưng liền đưa ngươi.
Lão Phong Tử nói,
vậy liền cảm ơn.
Phương Huyền cũng là không khách sáo.
Tạm biệt Lão Phong Tử, hy vọng lần sau lúc ta tới thời gian, ngươi còn không lao đến vào vách quan tài.
Trước khi đi, Phương Huyền nhìn một chút Lão Phong Tử già nua khuôn mặt, quẳng xuống những lời này, sau đó cùng Thủy Băng Nhi tỷ muội cùng rời đi hàng rèn.
Lão Phong Tử đưa mắt nhìn Phương Huyền đám người rời đi, kinh ngạc đứng tại chỗ.
Lão, ta thật có như thế giả sao?
Trầm mặc thật lâu, hắn nhìn xem chính mình trợn nhìn hơn phân nửa đầu tóc, có chút bi thương nói, ta vẫn chưa tới 40 tuổi à.
Chương 9, trăng đêm ám sát.
Tối nay, tinh không rực rỡ, trăng sáng treo cao.
Ánh trăng trong ngần như châu nhũ yên tĩnh chạy xuôi mà xuống, làm tòa này hùng vĩ hoàng thành khoác lên một tầng thần thánh ngân xa.
Thiên đấu thành ban đêm đường phố, lộ ra đặc biệt yên tĩnh, người qua lại con đường 10 điểm thưa thớt, không giống ban ngày náo nhiệt như vậy, ngược lại có vẻ hơi sâm nghiêm.
Lồng lộng hoàng đô, muôn hình vạn trạng. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi.
Một cái phổ thông ngã tư đường, Thủy Băng Nhi ngay tại hướng Phương Huyền tạm biệt.
Các nàng tỷ muội là tới Thiên Đấu Thành du ngoạn, trước mắt ở tại một nhà trong tiểu điếm, bây giờ sắc trời đã muộn, hai cái nữ hải tử không nên bên ngoài lưu lại, đều nên trở về đi nghỉ ngơi.
Ân, gặp lại.
Phương Huyền bình tĩnh một chút đầu, không có nói thêm cái gì.
Phương Huyền, chúng ta ở tại trung tâm Thiên Đấu Thành mần tôi tiểu điếm, ngươi rảnh rỗi có thể tới tìm chúng ta chơi.
Thủy Băng Nhi nói.
Tốt.
Phương Huyền mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến quỷ tài đi tìm các ngươi đây.
Vạn nhất ngươi đột nhiên đổi ý, hướng ta yêu cầu cái kia 20 vạn kim hồn tệ đánh làm sao đây.
Đầu năm nay, thay đổi thất thường, lật lọng, không phải cùng chuyện thường ngày giống nhau sao.
Làm trốn tránh nợ nần, hắn sớm đã quyết định rời xa Thủy Băng Nhi cái này lớn chủ nợ, tốt nhất vĩnh viễn lại không gặp.
Tiểu hoàng tử, ta tiền ngươi nhớ đến còn.
Ai, thì ngươi kéo ta làm gì?
Thủy Nguyệt Nhi có chút đau lòng chính mình tiền riêng, tức giận bất bình nhìn chằm chằm Phương Huyền, muốn cho hắn trả tiền, nhưng mà lời nói mới thốt ra, nàng liền bị Thủy Băng Nhi cứ thế mà túm đi.
Cáo biệt Thủy Băng Nhi tỉ muội, Phương Huyền một mình hướng nhà Phương hướng đi đến.
Đây là một tòa thông thường nông gia tiểu viện, ba gian nhà lá, một mảnh cỡ nhỏ viện lạc, chân tường chỗ thoáng mát dài mấy cây xanh biếc cây trúc, lá trúc xanh miết mang theo một sợi trắng tinh ánh trăng, nhìn lên yên tĩnh mà an lành.
Tại Phương Thanh Tuyết tạ thế sau đó, Phương Huyền vẫn một người ở, căn này phổ thông nông gia tiểu viện, liền là mẫu thân lưu cho hắn duy nhất di vật.
Phương Huyền nhìn chằm chằm có chút mục nát cửa chính, trước cửa nhà đứng một hồi, tiếp đó đẩy cửa phòng, yên lặng đi vào.
Hiện tại nhanh đến đêm khuya, nhưng mà trong sân nhưng cũng không hắc ám, tối nay mặt trăng đặc biệt sáng rực, bốn phía cảnh tượng đều có thể thấy rõ ràng.
Dây đạp tại có chút mềm mại thổ nhượng trên mặt đất, chuyển đến xa xa tiếng vang.
Đi đến trong tiểu viện, Phương Huyền đột nhiên dừng lại, sau lưng như là bị mũi kiếm chống đỡ, khó mà hình dung khủng bố hàn ý điên cuồng chuyển đến.
Thân thể của hắn lắc một cái, bàn chân đạp mạnh mặt đất, vẹn vẹn hướng trái phía trước bắn ra mà ra.
Liên tiếp tại dưới đất quay cuồng ba vòng, hắn mới miễn cưỡng định trụ thân thể, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy tại vừa mới vị trí, đã nhiều một cái thần bí người áo đen, trong tay xách theo một chuôi rét căm căm trường kiếm.
Ồ!
Người áo đen kia rõ ràng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Huyền có thể tránh thoát một kiếm này.
Người là ai?
Phương Huyền mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen này, vừa mới nếu là hắn chậm một cái trước mắt, hiện tại đã sớm bị trường kiếm xuyên qua thân thể, trở thành một cỗ thi thể.
Từ khi đi tới Đấu La Đại Lục, hắn đều không chút cùng người ngoài trao đổi qua, chưa từng đắc tội với người, coi như tại hồn thú xâm lâm gặp được một ít sinh lòng ác ý ra hỏa, cũng tất cả đều bị hắn diệt khẩu.
Thế nào lại đột nhiên có người tới giết hắn?
Người áo đen này ánh mắt lạnh giá, rõ ràng không có trả lời Phương Huyền vấn đề ý nghĩ, hắn toàn thân hồn lực khẽ động, vàng, vàng, tím, tím.
Bốn cái hóng ánh hồn hoàn từ trên trường kiếm dâng lên, một cỗ khí thế mạnh mẽ quần quận buộc phát ra.
Hồn tông.
Nhìn thấy hình kiếm võ hồn bên trên bốn cái hồn hoàn, Phương Huyền con ngươi kịch liệt co vào lên.
Hồn tông, cái này sát thủ áo đen dĩ nhiên là một tên trên 40 cấp hồn tông.
Sắc mặt hắn nháy mắt khó coi xuống, hắn chỉ là một cái cấp 11 tiểu hồn sư, đối mặt một tên hơn 40 cấp, có hai cái ngàn năm hồn hoàn hồn tông, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng.
Đến cùng là ai phái ngươi tới?
Phương Huyền đôi mắt lạnh lẽo, tay phải dùng sức nắm chặt chuôi đao, gắt gao tiếp cận người áo đen, từ sau người trên mình, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong uy hiếp.
Người chết không cần thiết biết.
Một trận thanh âm khàn khàn theo dưới khăn mặt màu đen truyền ra.
Người áo đen như độc xà con ngươi bộc phát ra hàn mang, hồn tông lực lượng mở ra hoàn toàn, đáng sợ hồn lực giống như cuồng phong quét ngang bốn phía, tay phải hắn nâng kiếm võ hồn, bốn cái hồn hoàn chiếu lấp lánh, đằng đằng sát khí hướng Phương Huyền đánh tới.
Bát đao thuật,
hàn băng chi đao.
Phương Huyền thần tình nghiêm túc, tinh thần lực độ cao tập trung, hắn rút đao mà ra một tích tắc kia, thể nội băng phượng hoàng nháy mắt thức tỉnh, phát ra một đạo vang dội phượng minh, liên tục không ngừng hàn băng chi lực theo hắn trên mình lan truyền ra.
Bạch đao vô ảnh thon dài trên thân đao nháy mắt bỏ đầy hàn băng, đồng thời ngưng kết thành sắc bén băng nhọn, đáng sợ hàn khí tràn ngập ra, khiến đến khu nhà nhỏ này nhiệt độ kịch liệt hạ xuống.
Người áo đen rõ ràng liền là đặc biệt tới giết Phương Huyền, trong lòng hắn sẽ không xảy ra cái gì may mắn tâm lý, chờ mong người áo đen có thể tha hắn một lần, hiện tại chỉ có liều mạng một trận chiến.
Nguyên cớ Phương Huyền vừa đến liền vận dụng toàn bộ thực lực, dựa vào danh đao cấp độ vô ảnh đao, thi triển ra trước mắt mạnh nhất hàn băng chi đao, muốn từ vị hồn tông này cường giả thủ hạ tranh thủ một tia sinh cơ.
Soạt.
Hàn băng chi đao xé rách hư không, hóa thành một đạo màu băng lam đao mang, mạnh mẽ bổ về phía người áo đen đầu,
mà người áo đen đồng dạng một kiếm chém ra, kiếm võ hồn hướng lấy vô ảnh đao đánh tới. Ầm ầm. Vô ảnh đao cùng kiếm võ hồn mạnh mẽ đụng vào nhau, lập tức sinh ra một cỗ cường hoành hồn lực phong bạo, điên cuồng hướng bốn phía tàn phá bốn phía mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Huyền phun máu tươi tung tóe, đột nhiên bay ngược mà ra. Phốc. Khu khu. Hắn cảm giác chính mình như là đâm vào trên một tòa núi lớn, nứt gan bàn tay, ngũ tạng run rẩy dữ dội, cả người trong chốc lát mất đi chi giác, thân thể của hắn không tự chủ được bị cỗ kia khủng bố lực đạo đánh bay, chật vật lăn trên mặt đất ba vòng, trùng điệp đâm vào trên tường rào. Hồn tông cường giả, khủng bố như vậy. Đây không phải đao và kiếm khoảng cách, mà là hai người thực lực chênh lệch quá lớn, người áo đen tại hồn lực đẳng cấp bên trên trọn vẹn nghiền ép Phương Huyền, hắn thậm chí đều không cần sử dụng ra hồn kỹ, thoải mái một kiếm liền cứ thế mà đem Phương Huyền chém bay. Phương Huyền dựa vào bức tường sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đầu tóc biến đến lộn xộn hơn nữa dính đầy cho bụi, toàn thân các nơi đều truyền đến từng đợt kịch liệt co rút đau đớn, đau đến hắn tê cả da đầu. Chết tiệt. Nhìn từng bước một áp sát người áo đen, Phương Huyền một lòng dần dần chìm vào đáy vực. Hắn mới vừa vặn đi tới Đấu La Đại Lục không lâu, mới vừa vặn thấy được cái này thần kỳ thế giới một góc băng sơn, chẳng lẽ liền muốn không có tiếng tăm gì chết tại loại địa phương này sao? Hắn không cam tâm. Đến loại tình trạng này đều không có phóng thích võ hồn, nhìn tới ngươi thật không có thức tỉnh võ hồn. Người áo đen rút kiếm đi tới, trên cao nhìn xuống quan sát Phương Huyền, lạnh giá thấu xương cặp mắt không có bất kỳ tình cảm ba động, cười lạnh nói, coi như ngươi thức tỉnh võ hồn lại như thế nào, chỉ là một con run rế, hôm nay chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Vậy liền thử một chút xem. Cường liệt phẫn nộ theo trong lòng bốc lên, Phương Huyền gào thét một tiếng, cầm vô ảnh đao, điên cuồng thẳng hướng người áo đen. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, một kiếm đứt cổ. Tất cả kỹ xảo tại tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt, đều biến thành kính hoa thủy nguyệt, mất đi bất cứ tác dụng gì. Phương Huyền sử xuất tất cả vô liếng, nội điên hướng người áo đen phát động một lần lại một lần tiến công, nhưng bị cái sau dùng tuyệt đối lực lượng bá đạo đánh bại. Dù cho là đối mặt một tên hồn tôn, hắn đều có lòng tin liều mạng một phen, nhưng đây chính là hồn tông, thực lực không phải một cái thứ nguyên. Vâng. Một đạo nổ mạnh, Phương Huyền bị kiếm võ hồn cứ thế mà đánh bay ra ngoài, mặc áo bị xé rách, lồng ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, liền vô ảnh đao đều rơi trên mặt đất. Ha ha! Không nghĩ tới ta sẽ chết đi như thế. Phương Huyền cười thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng bi ai, hắn hồn lực hao hết, bản thân bị trọng thương, dáng dấp vô cùng thê thảm. Nhìn đứng ở trước mặt mình người áo đen, hắn không núp ních, yên tĩnh ngồi liệt tại dưới đất, dường như đã bỏ đi dãy rủa, yên tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống. Tối thiểu nhất để ta cái chết rõ ràng, đến cùng là ai phái ngươi tới giết ta. Ánh mắt của hắn ảm đạm, có chút hưu quảng thở dài lên. Đến lúc này, hắn cơ bản có thể suy đoán ra, lần này ám sát, rất có thể đến từ hoàng cung, cùng hoàng thất tranh chấp có quan hệ, có người không muốn để cho hắn vị hoàng đế này con riêng sống sót. Này sẽ là ai? Tuyết Dạ đại đế, Tuyết Thanh Hà, vẫn là hoàng tử khác. Những cái này cũng có thể. Hoàng thất liền là một bãi nước đủ, tại quyền lực vương tọa trước mặt. Không có người sẽ quan tâm cốt nhục thân tình. Phương Huyền không có kế thừa Tuyết Dạ đại đế họ, không có kế tục hoàng vị tư cách, bản thân hắn càng là đối với hoàng vị không có hứng thú, một mực yên lặng ở tại chính mình tiểu viện cố gắng tu hành, chưa từng can thiệp ngoại giới hỗn loạn. Nhưng còn giống như có người không yên lòng, đặc biệt phái sát thủ tới diệt trừ hắn. Đến tột cùng là người nào vậy? Người áo đen lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phương Huyền, không nói một lời, chỉ là ngắm cái sau đầu, giơ lên cao cao ở trong tay kiếm. Nguy cơ sinh tử thời điểm, nhìn xem từng bước hướng mình đầu bổ tới kiếm võ hồn, Phương Huyền lại đặc biệt chấn định, đâu vào đấy xếp ra từng cái danh sách. Tuyết Dạ, Tuyết Băng, vẫn là Tuyết Thanh Hà. Khoe miệng của hắn đột nhiên phát họa đến một vòng đường cong, Tuyết Thanh Hà. Không, hoặc là nói là Thiên Nhận Tuyết. Người áo đen vẻn vẹn chấn động, Thiên Nhận Tuyết ba chữ để hắn ngốc lăng chỉ chốc lát. Một cái chớp mắt, liền trong chớp nhoáng này do dự. Mắt của Phương Huyền đột nhiên bắn mạnh hàn mang. Tay trái đột nhiên rút ra nút ở trong đai lưng nhuyễn kiếm. Nhanh. Quá nhanh. Một kiếm này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, người áo đen trên cổ liền nhiều hơn một đạo vết máu. Một kiếm đứt cổ. Thế nào? Khả năng. Người áo đen con ngươi kịch liệt co vào, hắn liều mạng che cổ họng, nhưng máu tươi vẫn là ngăn không được báo tố ra, hắn đường đường một tên hồn tông, không nghĩ tới sẽ thua ở dạng này một cái tiểu quỷ trên tay. Vành. Sau một khắc, vị hồn tông này cường giả trùng điệp té ngã trên đất, ngay tại chỗ tử vong. Hô! Phương Huyền cuối cùng như chút được gánh nặng thở hắt ra, trong lòng còn có chút may mắn, hắn phỏng đoán vị này sát thủ áo đen có khả năng rất lớn là Thiên Nhận Tuyết phái tới, mà sát thủ áo đen phản ứng vừa vặn xác nhận hắn ý nghĩ. Hiện tại, đấu la đại lục nội dung chuyện vừa mới bắt đầu, ước chừng tiến hành đến 5%, nhân vật chính Đường Tam có lẽ còn ở trên Nặc Đinh học viện năm lớp 6, đẳng cấp cao nhất bất quá cấp 20, còn lại thế hệ trẻ tuổi các thiên tài cũng tất cả đều tại cấp 30 tả hữu. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, không sai biệt lắm sẽ ở 2 năm phía sau mở ra. Mà tại loại này nội dung chuyện sơ kỳ, Thiên Nhận Tuyết ba chữ không thể nghi ngờ là cực độ bí mật tồn tại, người áo đen nghe được Phương Huyền rõ ràng hô lên chủ tử mình tên thật, cảm thấy chấn kinh cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia chấn kinh thất thần trong tích tắc, liền là Phương Huyền chờ đợi đã lâu tất sát cơ hội. Mất đi vũ khí, hồn lực tiêu hao hầu như không còn, toàn thân trọng thương, đây đều là thật, nhưng mà chỉ có buông tha chống lại, yên tĩnh chờ chết là hắn giả vờ đi ra. Bất cứ lúc nào, hắn đều tuyệt không buông tha cầu sinh cơ hội. Thế, đau quá. Phương Huyền hai tay chống đỡ lấy mặt đất, dây rủa lấy đứng dậy, nhưng mà cái này hơi động, lồng ngực, cánh tay còn có bắp đùi, các vị trí cơ thể tất cả đều truyền đến kịch liệt đau đớn, để hắn mặt nhỏ một trận vặn mèo. Mới vừa lên tới liền bị đấu la phản phái đại bột một trong để mắt tới, sự tình có thể nói là vô cùng gay go. Phương Huyền biết, Tuyết Dạ đại đế ba cái nhi tử đều là bị Thiên Nhận Tuyết hại chết, tứ hoàng tử Tuyết Băng thông qua giả hoàn khố, còn có Tuyết Tinh thân vương bảo vệ, có thể chạy thoát. Nhưng mà không nghĩ tới hắn cái này không quyền không thế con riêng, cũng sẽ bị Thiên Nhận Tuyết xếp vào ám sát danh sách. Hắn biết rõ đấu la nội dung chuyện, có thể nhằm vào sau này sự kiện lớn sớm làm ra ứng đối, nhưng lại hà thực lực bây giờ quá thấp, một cái 3-40 cấp hồn sư cũng đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn. Hôm nay mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, nhưng mà sau đó ám sát có lẽ sẽ càng nhiều. Phương Huyền thần tình nghiêm túc, một bên suy tính ứng đối phương pháp, một bên lục soát đến người áo đen thi thể, một tên hồn tông cường giả. Phòng trừng sẽ có không ít đồ tốt. 2 phút đồng hồ phía sau, một mai chiếc nhẫn màu tím yên tĩnh nằm tại Phương Huyền lòng bàn tay, lờ mờ quần sáng tản ra, chiếu sáng cặp kia tràn ngập xúc động con mắt. Hồn đạo khí. Hắn vô cùng hưng phấn, dạng này một mai có thể dự trữ vật phẩm hồn đạo khí, giá trị phòng trừng tại 3 vạn kim hồn tệ trở lên, hắn một mực muốn một cái thuận tiện mang theo, có thể dự trữ vật phẩm hồn đạo khí, nhưng mà bởi vì trong tay túng quẫn, căn bản mua không nổi. Không nghĩ tới hôm nay đạt được một mai hồn đạo khí giới chỉ, đây không thể nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Có chút tiếc nuối là, trong hồn đạo khí chỉ có 300-400 cái kim hồn tệ, cực kỳ khó tin tưởng đây là một vị hồn tông thân gia. Đoán chừng là mua hồn đạo khí thời điểm, đem tiền hoa đều chỉ a. Phương Huyền dạng này suy đoán nói, cái mai không gian giới chỉ này bên trong đưa không gian ước chừng 10 cái mét khối, tuy là không cách nào dự trữ vật sống, nhưng mà dạng này dự trữ không gian đã đầy đủ dùng. Hắn yên lặng đem chiếc nhẫn màu tím đeo ở ngón trỏ trái bên trên, sau đó dùng ống tay áo lau sạch sẽ trên nhuyễn kiếm vết máu, lại đem nhuyễn kiếm lần nữa thả về trong đai lưng màu đen. Lần này có khả năng trở về từ cõi chết, toàn dựa vào thanh nhuyễn kiếm này. Người tại đấu la phiêu, sao có thể không nhiều chuẩn bị điểm ám khí sát chiêu, Phương Huyền trước mắt át chủ bài vẫn là quá ít, sau đó nhất thiết phải ở phương diện này phát triển thêm một thoáng. Hắn nhặt lên trên mặt đất vô ảnh đao, thôi động thể nội hàn băng chi lực. Bò đầy băng nhọn lưỡi đao nhẹ nhàng xẹt qua người áo đen thi thể, nháy mắt đem cô thi thể này đông thành tượng băng. Không bao lâu, tượng băng ba một tiếng vỡ vụn ra, một vị hồn tông cường giả cứ như vậy tan thành mây khói. Lần này, tuy là may mắn giết chết cái này sát thủ áo đen, nhưng mà chắc hẳn không lâu sau đó, ám sát thất bại tin tức liền sẽ truyền đến Thiên Nhận Tuyết trong hai, chỉ bằng võ hồn điện thế lực, sau đó tuyệt đối sẽ có càng nhiều càng mạnh thích khách tới ám sát hắn. Phương Huyền cau mày, thần tình trịnh trọng, ngồi xếp bằng ở một bên, yên tĩnh tự hỏi. Cái phế vật này hoàng tử thân phận, không chỉ không có bất kỳ chỗ tốt, còn cho hắn mang đến vô tận phiền toái, khiến hắn cảm thấy có chút đau đầu. Nhìn tới làm phòng ngừa ám sát, hắn nhất thiết phải muốn lựa chọn gia nhập một cái che chở vị trí. Sau một khắc, 3 cái danh tự dần dần theo trong đầu hiện lên. Võ Hồn Điện, Sử Lai Khắc Học Viện, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Chương 11, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Tại vừa tới đến đấu La Đại Lục thời điểm, Phương Huyền liền suy nghĩ qua sau này chỗ đi. 1. Võ Hồn Điện. 2. Sử Lai Khắc Học Viện. 3. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Võ Hồn Điện nước quá sâu, hơn nữa hiện tại đi lời nói, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Về phần Sử Lai Khắc Học Viện, hắn còn thật không nguyện ý theo Đường Tam phía sau cái mông chạy ngược chạy xuôi, không hứng thú liếm Đường Tam hoặc là bị Đường Tam liếm, càng có hứng thú chém hắn một đao. Đánh giết nội dung chuyện nhân vật chính. Không biết do có thể hay không đạt được cái gì thần bí đại lễ lớn đây. Phương Huyền nghĩ như vậy đến. Cuối cùng lựa chọn cũng chỉ có, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Nhà này từ Hoàng Thất một tay sáng tạo quý tộc hồn sư học viện, danh xưng Thiên Đấu Đế Quốc đệ nhất học viện, trong đó thiết bị hoàn thiện, giáo viên lực lượng hùng hậu, có vô số cường giả, còn có ngộng thần cơ chờ ba vị trên 80 cấp hồn đấu la tọa chấn. Đây có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Phương Huyền nghiêm túc suy nghĩ sau đó, quyết định đi ghi danh thiên đấu hoàng gia học viện. Tuy là học viện này cũng không thể khẳng định tuyệt đối an toàn, thế nhưng dù sao cũng hơn một người ở tại bên ngoài mạnh hơn nhiều lắm. An toàn đệ nhất. Đây là Phương Huyền đi đấu la đại lục phụng hành chí cao pháp tắc. Bất quá, thiên đấu hoàng gia học viện bởi vì hoàng thất bối cảnh, thu học viên đầu thứ nhất liền là yêu cầu học viên nhất thiết phải có quý tộc danh hiệu, phổ thông bình dân học viên không cách nào gia nhập trong đó. Phương Huyền vẫn cho rằng cái này không biết là cái nào ngốc sáng lập chế độ, thật to hạn chế thiên đấu hoàng gia học viện phát triển, khó trách hậu kỳ thiên đấu học viện chiến đội tại hồn sư đại tái bên trong bị ngược thảm như vậy. Chẳng lẽ không biết luôn luôn đều là trong dân chúng ra anh tài sao? Chỉ lấy thiên phú cao thiên tài còn có thể lý giải, cái này thu quý tộc, không biết là hoàng thất đầu góc không dùng được, vẫn là giai cấp quan niệm quá mạnh à. Cái này quý tộc danh hiệu thế nhưng một cái phiền toái sự tình, hắn mặc dù là tuyết dạ đại đế gia đình, nhưng dù sao cũng là một cái con riêng, không có tư cách có hoàng tử thân phận, trước mắt vẫn chỉ là một cái bình dân. Bình dân muốn vào thiên đấu hoàng gia học viện, có chút khó khăn. Mà thôi, ngày mai đi thử xem vận khí a. Phương Huyền gật đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị ngày mai đi ghi danh thiên đấu học viện. Sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông. Đi qua cả đêm điều dưỡng cùng tĩnh dưỡng, Phương Huyền thương thế đã khá nhiều, sẽ không ảnh hưởng chiến đấu, hồn sư tố chất thân thể mạnh hơn người thường, phòng trừng tiếp qua cái 2-3 ngày liền có thể trọn vẹn khôi phục. Hắn rửa mặt, thay đổi toàn thân áo đen trang phục, cất bước đi đến gương to phía trước, vuốt ve có chút phiêu giật tóc đen, đánh giá đến mình bây giờ răng rớp. Như ngọc thạch đen đồng tử, anh tuấn ngũ quan, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Nói thật, vị này phế vật hoàng tử duy nhất ưu điểm liền là trưởng thành đến có chút xoái. So tóc lam đường tam đều đẹp trai nhiều lắm. Có thể nói là trên đời hiếm có mỹ nam tử, phỏng chừng đều là kế thừa Phương Thanh Tuyết cường đại gen duyên cớ. Cuối cùng lúc trước, Phương Thanh Tuyết thế nhưng hồng trần nữ tử bên trong tài hoa thứ nhất, có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, bằng không thì cũng sẽ không để tuyết dạ đại đế cảm mến. Ước chừng tại buổi sáng 8 giờ, Phương Huyền đi ra cửa chính. Ban ngày, thiên đấu thành sinh cơ giặt rào, người qua lại con đường chen vai thích cánh, xe ngựa như nước chảy, phi thường náo nhiệt. Đây mới là người người hướng về phồn hoa hoàng đô. Bánh bao thịt, nóng hổi bánh bao thịt. Mới đánh ra tới sữa đậu nành, vừa mê vừa say rồi. Bán bánh bao rồi, mới ra lò bánh bao lớn. Tới chén đậu hủ nào a. Hai bên đường, rất nhiều bán bữa sáng tiểu thương đang lớn tiếng giao hàng, hấp dẫn lui tới những người đi đường. Phương Huyền nện bước nhẹ nhàng nhịp bước, yên lặng đi tại trên đường cái, hắn gối lên hai tay, nhàn nhã quét mắt xung quanh quầy ăn vặt, thần tình phi thường buông lỏng. Không hề giống tối hôm qua vừa mới đi qua ám sát răng rớp. Lão bản, tới hai lồng bánh bao. Hắn đi vào một nhà cửa hàng bánh bao, tại ở gần bên trong trên bàn ngồi xuống tới, tối hôm qua đại chiến một trận, tiêu hao không ít thể lực, sáng nay nghe thấy tới xung quanh mùi cơm chín, bụng hắn liền đói bụng, kêu lên đùng đùng. Hai lồng nóng hổi bánh bao thịt, phối hợp một đĩa tiểu dưa muối, lại thêm một chén miễn phí nước sôi để nguội. Phương Huyền say sưa bắt đầu ăn. Tiên tính hưởng thụ xong bữa sáng, hắn trên bàn lưu lại 10 cái đồng hồn tệ. Bước nhanh đi ra ngoài thành. Thiên đấu hoàng gia học viện. Tòa này đế quốc đệ nhất cao cấp hồn sư học viện, tọa lạc tại ngoài thành 20 km, một mảnh ưu mị sơn mạch, chiếm diện tích phi thường bao la, chừng một cái thành nhỏ lớn như thế, trong học viện phân phối đủ loại chuyên để tu luyện chuyên ngành phương tiện. Trong đó, nổi danh nhất, để cho người say mê thuộc về, nghi thái tu luyện môi trường. Nghi thái tu luyện môi trường, liền là căn cứ hồn sư võ hồn khác biệt, lựa chọn khác biệt tu luyện địa điểm. Nếu như là thỏ võ hồn ngay tại lùm cây bên trong tu luyện, nếu như là hỏa thuộc tính võ hồn ngay tại miệng núi lửa tu luyện, nếu như là băng thuộc tính võ hồn ngay tại băng sơn bên trên tu luyện. Nhằm vào hồn sư võ hồn đặc tính, lựa chọn cùng cái này phối hợp tu luyện môi trường, từ đó tăng lên rất nhiều hồn sư tốc độ tu luyện, đây chính là nghị thái tu luyện môi trường nguyên lý cùng chỗ tốt. Không biết do cái nghị thái này tu luyện môi trường, đối ta có hữu dụng hay không đây? Trong lòng Phương Huyền có chút chờ mong, bàn chân vận đủ hồn lực, tăng thêm tốc độ hướng thiên đấu hoàng gia học viện chạy tới. Ước chừng 20 phút sau đó, một tòa hùng vĩ xa hoa học viện dần dần hiện lên, trên cửa chính treo cao lấy một cái màu vàng bảng hiệu, trên đó viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn, thiên đấu hoàng gia học viện. Cuối cùng đã tới. Trong lòng Phương Huyền vui vẻ, bước nhanh hướng học viện bên trong đi đến. Nhưng mà, hắn chân trước vừa mới bước vào cửa chính, liền bị cửa ra vào hai cái canh gác thủ vệ ngăn cản. Cái này hai tên thủ vệ thân thể cường tráng, lưng hùm vai gấu. Bên trái thủ vệ trên mặt có chút tàn nhang, bên phải thủ vệ trên mặt có một đạo nhàn nhạt mặt sẹo, hai người quanh thân tràn ngập ra cường hoành khí thế, nhìn lên thực lực không tầm thường. Hai tên đại hồn sư. Phương Huyền ánh mắt run lên, có thể cảm giác ra hai người hồn lực cường độ viễn siêu chính mình, cái này đúng là hai vị trên 20 cấp đại hồn sư. Ngượng ngùng, ngài dường như không phải học viện chúng ta học viên, xin hỏi ngài tới đây lại có chuyện gì? Mặt sẹo thủ vệ không chỉ không có bởi vì chính mình đại hồn sư thân phận mà kiêu ngạo, ngược lại hướng Phương Huyền lộ ra khiêm tốn nhất mỉm cười, cung kính hỏi. Ta là tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện báo danh. Phương Huyền nói. Hả, dạng này a? Nghe nói như thế, mặt sẹo thủ vệ dáng dấp càng khiêm tốn lên, nói, ngượng ngùng, xin hỏi ngươi là cái nào nhà quý tộc công tử? Dưới tình huống bình thường, tới ghi danh Thiên Đấu Học viện học viên đều không phú thì quý, gia thế hiền hách, cũng không phải hắn loại này nho nhỏ thủ vệ trêu chọc, nguyên cơ hắn thái độ 10 điểm khiêm tốn, không dám trêu chọc đến những quý tộc này công tử ca. Phương Huyền ngẩn người, thong dong nói, ta không phải quý tộc. Cái gì? Ngươi không phải quý tộc? Mặt sẹo thủ vệ nháy mắt sệ mặt xuống, trầm giọng nói, không phải quý tộc. Đó chính là bình dân, đi một chút đi. Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng không phải như ngươi loại này quỷ nghèo có thể tới, mau chóng rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phương Huyền lập tức nhíu mày, học viện quý tộc đều là loại này tác phong ư. Chương 12, Hoàng đế triệu kiến. Phương Huyền không nhúc nhích đứng ở cửa học viện, không có bất kỳ muốn rời đi dự định. Hai tên thủ vệ thấy vậy một màn, lập tức giận dữ, lạnh giọng uy hiếp nói, như ngươi loại này phổ thông bình dân, không tư cách gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Mau cút, bằng không chúng ta phế bỏ ngươi. Tư cách, cần như thế nào tư cách? Phương Huyền đôi mắt lạnh lẽo, yên lặng nhìn chăm chú lên hai tên thủ vệ, nói, đánh bại hai cái các ngươi có đủ hay không? Ha 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 ha. Một trận tràn ngập nghĩa mai cười to vang lên. Đánh bại chúng ta. Chỉ bằng ngươi. Mặt sẹo thủ vệ vây quanh hai tay, có chút khinh miệt đảo qua Phương Huyền. Xem ra hôm nay nhất thiết phải cho ngươi chút giáo huấn. Tàn nhang thủ vệ cười lạnh nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời bạo phát hồn lực, một trắng, một vàng, hai cái rực rỡ hồn hoàn, chia nhau từ trên người bọn họ bốc lên. Nhị hoàn đại hồn sư. A cấp tiểu quỷ, trông thấy chúng ta hai đại hồn hoàn dọa sợ a. Ngươi dạng này phổ thông bình dân e rằng đời này cũng không chiếm được một cái hồn hoàn, chuyện cho tới bây giờ, coi như ngươi quỳ xuống để xin tha, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện thả qua ngươi, giác ngộ a. Bọn thủ vệ nhe răng cười một tiếng, thân thể tầng ngoài hiện lên dã thu hình thái võ hồn hư ảnh, một thất màu tím thương lang, một đầu màu xám gấu ngựa, đều là chủ tu lực lượng thú võ hồn. Cương hoành hồn lực giống như cuồng phong quần cuộn truyền ra, bọn hắn huy động to lớn năm đấm, kình phong xé rách hư không, mạnh mẽ hướng Phương Huyền đánh tới. Đối diện đánh tới quyền phong hất ra Phương Huyền trên trán tóc đen, lộ ra một đôi sáng lạn như ngôi sao đôi mắt, trên mặt hắn không sợ hãi chút nào, bàn tay kình đạo bạo phát, nhanh chóng rút ra bên hông vô ảnh đao. Bắt đao thuật. Một đao kia bá đạo vô cùng, mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, cứng đôi cứng đâm vào hai tên thủ vệ hoành tới trên nắm tay. Vành. Một đạo nổ mạnh, hai tên thủ vệ cùng nhau bay ngược mà ra. A, làm sao có khả năng? Hai người sắc mặt trắng bệnh, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia một cái bạt đao thuật buộc phát ra cực kỳ khủng bố lực đạo, cứ thế mà đem bọn hắn một đao đánh bay. Vẹn vẹn một đao, đánh bại hai tên đại hồn sư. Phương Huyền ánh mắt lạnh lẽo, thành thạo đem lưới đao cắm vào vỏ đao, đạm mạc nhìn chăm chú lên hai cái chật vật không chịu nổi thủ vệ, thế nào, hiện tại ta đủ tư cách sao? Bạt đao thuật nháy mắt lực buộc phát cực mạnh, luận đến lực lượng không chút nào yếu hơn phổ thông thú võ hồn, vừa mới nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, hai cái này thủ vệ hiện tại đã là hai cỗ thi thể. Tại cửa Thiên Đấu Hoàng gia học viện, hắn không muốn nháo ra chuyện tình tới, chỉ muốn chứng minh chính mình có thừa nhập học viện tư cách. Đáng giận. Bọn thủ vệ bị Phương Huyền một đao đánh bại, đều không có cam lòng, nhìn về phía cái sau ánh mắt tràn ngập oán độc, uy hiếp nói, tiểu tử thúi, ngươi. Ngươi cho chúng ta chờ lấy, dám tại học viện chúng ta gây chuyện, chờ chúng ta gọi tới đội hộ vệ, không đem ngươi đánh cái nửa tàn không thể. Nhưng mà, Phương Huyền hạ thủ lưu tình thả hai người một ngựa, bọn hắn không chỉ không có bất kỳ cảm kích. Ngược lại còn kêu gào lấy đi học viện quát người thu thập Phương Huyền, khí diễm 10 điểm phách lối. Đúng lúc này, một vị hơn 30 tuổi nam nhân theo trong học viện đi tới. Đơn giản tóc đen, tướng mạo phổ thông, người mặc chỉnh tề một mạc áo bào trắng, đây là một cái đặt ở trong đám người ai cũng sẽ không nhìn nhiều thông thường nam nhân. Nhưng mà tại hắn trên mình, lại có đại hải mãnh liệt khí thế chập trùng mà ra. Thần Minh lão sư. Trông thấy người tới, hai tên thủ vệ lập tức vui mừng quá đỗi, hấp tấp chạy đến trước người Thần Minh. Hướng về sau người khóc lóc kể lể lên, Tần lão sư, gia hỏa này tới học viện chúng ta nháo sự, còn rất không nói đạo lý đánh bị thương chúng ta, ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ a. Im ngay. Nhưng mà để người cảm thấy bất ngờ là, Tần Minh không chỉ không có bao che khuyết điểm, ngược lại lạnh lùng quát lớn thủ vệ, ta vừa mới ngay tại chỗ không xa nhìn xem, sự tình đều hiểu nhất thanh nhị sở, ta nói qua cho các ngươi bao nhiêu lần, người không phân biệt giàu nghèo, không muốn bởi vì thân phận mà khinh thị người khác, hai cái các ngươi còn muốn không muốn trông coi phần công tác này. Không muốn lời nói, hôm nay liền thu thập bao phục, rời đi Thiên Đấu Học Viện A. Tần lão sư, chúng ta sai. Hai người sắc mặt đỏ lên, xấu hổ túi lầu xuống. Các ngươi nên nói xin lỗi đối tượng không phải ta, hướng đi vị thiếu niên kia nói xin lỗi. Thần Minh chỉ hướng chỗ không xa Phương Huyền. Thật xin lỗi, tiểu huynh đệ, đều là chúng ta sai. Bọn thủ vệ đầy bụi đất đi đến trước mặt Phương Huyền, thành khẩn hướng hắn nói xin lỗi. Phương Huyền ngẩn người, phảng phất phát hiện học viện quý tộc bên trong một dòng nước trong. Thần Minh, cấp 62 cường công hệ chiến hồn đế, võ hồn, liệt hỏa thương lang, sư xuất sử lai khắc học viện, về sau đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện dạy học, là trong học viện cao cấp nhất thiên đấu cấp giáo sư. Tại đấu la trong thế giới, Tần Minh là một cái cực kỳ trọng tình nghĩa người, tuy là xuất hiện không nhiều, nhưng mà cho các khán giả lưu lại khó quên ấn tượng. Phương Huyền vẫn tương đối tôn kính Tần Minh loại này trọng tình trọng nghĩa người. Hiện tại đấu la nội dung chuyện vừa mới bày ra, Tần Minh có lẽ còn không có đột phá cấp 60, nhiều nhất 57-8 cấp, theo thiên đấu chiến đội cùng sử lai khắc chiến đội đấu hồn chẳng cái kia một đoạn có thể biết được, hắn sẽ ở một năm phía sau đột phá làm lục hoàn hồn đế. Tiểu huynh đệ ngươi tốt, ta gọi Tần Minh, là Thiên Đấu Hoàng gia học viện một tên lão sư. Tần Minh mỉm cười hướng Phương Huyền chào hỏi. Tần lão sư ngươi tốt, ta gọi Phương Huyền, hôm nay là đặc biệt tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện báo danh. Phương Huyền nói. Ân, một đao liền đánh bại hai tên đại hồn sư, thực lực ngươi trọn vẹn phù hợp nhập viện tiêu chuẩn. Tần Minh gật đầu một cái, tán thành Phương Huyền thực lực, hắn trầm ngâm một hồi, không khỏi đến cau mày nói, bất quá, cái thân phận này điều kiện khá là phiền toái. Thiên Đấu Hoàng gia học viện đầu thứ nhất chế độ liền là chỉ lấy học viên quý tộc, nguyên cớ. Nói đến chỗ này, hắn có chút tiếc nuối nhìn về phía Phương Huyền. Cứ việc làm đầu này chỉ lấy học viên quý tộc không hợp lý chế độ, Tần Minh đã từng nhiều lần hướng viện phương đưa ra kháng nghị, nhưng mà ngôi học viện này trên thực tế là từ hoàng gia không chế, hoàng thất những cái kia huyết thống quan niệm thâm căn cố đế các lao ngoan cố thái độ 10 điểm cố chấp, không chịu lui nhường một bước. Vì thế, Thiên Đấu học viện không biết rõ vô ích thả đi nhiều ít nhân tài ưu tú a. Ta hiểu được. Phương Huyền nhịn không được thở dài, biết chính mình chủ yếu không có hy vọng gia nhập Thiên Đấu học viện. Trong lòng hắn cũng không có quá nhiều thất vọng, tiếp tục tìm kiếm cái khác chỗ đi là được. Quay dậy, Tần lão sư. Phương Huyền hữu lễ bộ mặt hướng Tần Minh cáo biệt, yên lặng quay người rời đi. A, đáng tiếc. Tần Minh nhìn xem Phương Huyền rời đi thân ảnh, vô cùng tiếc nuối thở dài, hắn cảm thấy chính mình vô ích thả đi một tên học viên ưu tú. Ha ha. Hai tên thủ vệ hướng Phương Huyền ném đi qua nhìn có chút hả hê ánh mắt, đều âm thầm ở trong lòng giễu cợt. Lúc này, một nhóm người khoác kim giáp, cưỡi chiến mã quân sĩ trùng trùng điệp điệp chạy đến, ngăn lại Phương Huyền đường đi. Bọn hắn tổng cộng có 20 người, thân thể cường tráng, ánh mắt sắc bén, mỗi cái trên mình đều tản ra cực kỳ cường hãn khí tức, có mạnh mẽ hồn lực chập trùng mà ra. Cái này dĩ nhiên là một chi cường đại hồn sư quân đội. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, những cái này kim giáp quân sĩ nhảy xuống ngựa tới. Cùng nhau quỳ xuống ở trước mặt Phương Huyền, cung kính nói. Tham kiến Hoàng tử Điện Hạ. Toàn chương chấn kinh. Chương 13, Phụ tử. Đây là Hoàng đế bệ hạ kim giáp vệ đội. Mọi người ngốc trệ, liếc mắt liền nhìn ra tới hồn sư quân đội là tiếng tăm lừng lây kim giáp vệ đội, đặc biệt phụ trách hộ vệ tuyết dạ đại đế an toàn. Hoàng tử Điện Hạ, gia hỏa này dĩ nhiên là một tên cao quý hoàng tử. Hai tên thủ vệ sắc mặt trắng bệnh, có chút khó có thể tin nhìn Phương Huyền, trong lòng đều nhanh hối hận chết. Ai sẽ nghĩ đến, cái này bởi vì bình dân thân phận bị cự tuyệt vào trường học thiếu niên bình thường, dĩ nhiên là một tên hoàng tử, cái này sao có thể? Liên Tấn Minh đều mắt lộ ra kinh ngạc, không rõ đây là có chuyện gì. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Phương Huyền nhíu mày, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, hơi hơi cúi đầu tiếp cận một tên kim giáp vệ sĩ. Điện hạ, hoàng đế bệ hạ chờ đợi ngài rất lâu, mời lập tức theo ta hồi cung a. Kim giáp vệ sĩ nói. Hoàng đế? Phương Huyền thần tình run lên. Dựa theo chính mình cái này tiền thân ký ức, trong hoàng cung cái kia cao cao tại thượng hoàng đế lão tử, dường như liền chưa từng có quản qua hắn chết sống, vì sao lại đột nhiên muốn tới triệu kiến hắn? Mà lại là tại hắn vừa mới gặp chuyện phía sau ngày hôm sau, đây là trùng hợp ư? Phương Huyền cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Tại đấu la nội dung chuyện bên trong, đối với vị tuyết dạ đại đế này miêu tả rất ít, nhưng mà có thể lên làm hoàng đế người, không có tuyệt đối lòng dạ cùng thủ đoạn, là căn bản không làm được. Trước mắt hắn còn quá yếu ớt. Nếu như có thể lời nói, thật không muốn dính dáng đến hoàng thất phân tranh, nhưng mà hiện tại xem ra là muốn trốn cũng không trốn mất. Tuy là trong lòng cực kỳ không muốn đi cái kia đầm rồng hang hổ hoàng cung, nhưng hắn vẫn là gật đầu đồng ý, tốt, ta đi với các ngươi. Tới từ tuyết dạ đại đế mời, Phương Huyền hiển nhiên không có cự tuyệt quyền lực. Cái thế giới này, chỉ có là ngươi có đầy đủ cường lực lượng, mới có thể có quyền nói chuyện. Đưa mắt nhìn Phương Huyền đi theo kim giáp vệ đội rời đi, cái kia hai tên thủ vệ hối hận sinh ruột, hoảng sợ nói, thiếu niên này không phải quý tộc, mà là hoàng tộc, thiên đấu hoàng cung. Vàng son lộng lẫy đại điện, một vị hơn 50 tuổi trung niên nam nhân cao cư vương tọa, người khoác trường bào màu vàng, đầu đội kim toàn diệu thiên quan, mặt như cổ nguyệt, râu tóc bạc trắng, dáng dấp 10 điểm giàn mua. Nhưng mà hắn sống lưng lại thẳng tắp, một đôi đen nhánh con ngươi như tinh không thâm thúy, toàn thân đều tản mát ra một cỗ uy nghiêm vương giả khí tức. Đây chính là đấu la đại lục có quyền thế nhất người một trong, Tuyết Dạ đại đế. Mà ở phía dưới, Phương Huyền câm như hến đứng ở trong đại điện, thái độ 10 điểm cung kính, không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, bởi vì hắn biết ngồi tại trên vương tọa cái nam nhân này có quyết định chính mình sinh tử lực lượng. Hắn hiện tại còn quá yếu, chỉ có biết ẩn nhẫn, mới có thể sống sót. Tuyết Dạ đại đế nhìn chăm chú Phương Huyền khuôn mặt, trầm mặc thật lâu, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống, thở dài, ngươi trưởng thành cực kỳ như mẹ ngươi. Phương Huyền khẽ giật mình, thái độ càng thêm cung kính, không dám tùy tiện nói. Rất xin lỗi, không có thể đi gặp mẹ ngươi một lần cuối. Tuyết Dạ tràn ngập xin lỗi nói. Đây không phải ngài sai. Phương Huyền nói. Những năm này ngươi một thân một mình lưu lạc đầu đường, chịu không ít khổ, là ta bạc đãi ngươi. Tuyết Dạ thở dài. Ngươi là nhất quốc chi chủ, trăm công nghìn việc, công vụ bề bộn, không có thời gian nhàn hạ đi quản dư thừa sự tình, ta có thể lý giải. Phương Huyền chân thành nói. Tuyết Dạ có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng cái này chưa từng có hỏi qua nhi tử, sẽ ở trước mặt mình khóc giống, sinh khí thậm chí phẫn nộ, nhưng mà không hề nghĩ rằng, Phương Huyền rõ ràng liền một câu oán trách lời nói đều không có nói. Hơn nữa nói tới, khắp nơi làm hắn cái này làm phụ thân biện hộ. Vô luận theo phương diện nào tới nói, Tuyết Dạ đều chưa từng tận tốt một cái làm phụ thân trách nhiệm, nhưng mà chính mình cái này nhỏ nhất nhi tử lại không oán không hối, cái này không khỏi đến để hắn đối Phương Huyền sinh ra rất nhiều khen ngợi. Bất quá đáng tiếc là, Phương Huyền không cách nào thức tỉnh võ hồn. Tại trong đấu la đại lục, mỗi người đều sẽ có võ hồn, vô luận là phế võ hồn, phổ thông võ hồn vẫn là cực phẩm võ hồn, mọi người trời sinh đều sẽ nắm giữ một cái võ hồn. Tuyết Dạ thậm chí còn nghe nói qua, có so với người bình thường thêm ra một cái võ hồn song sinh võ hồn, là trăm năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Nhưng mà, song sinh võ hồn hắn là chưa từng thấy, chính mình cái này kỳ hoa nhi tử không biết là nguyên nhân gì, căn bản là không có cách thức tỉnh võ hồn, loại tình huống này e rằng xem khắp đấu la đại lục, sợ là cũng lại tìm không gặp cái thứ hai. Nghĩ tới đây, Tuyết Dạ không khỏi đến ánh mắt thảm đạm, bất đắc dĩ thở dài, chính mình đứa con trai này, khả năng là trăm năm khó gặp quái thai a. Phương Huyền, tuy là ngươi chưa từng kế thừa ta họ, nhưng ngươi cũng là nhi tử ta bạc đãi ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại quyết định muốn cho ngươi một ít bồi thường. Tuyết Dạ tiếp cận Phương Huyền cặp mắt, chân thành nói, ta quyết định phong ngươi một khối lãnh địa, tại đế quốc Tây Nam Bộ Pháp Tư Nạc hành tỉnh, ta đã vì ngươi chọn lựa tốt một cái dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương tốt, tên là Tuyết Nạc Thành, nơi đó môi trường ưu mỹ, bốn mùa như mùa xuân, ngươi liền thanh thản ổn định tại Tuyết Nạc Thành làm một cái lãnh chúa a. Ta bảo đảm ngươi cả một đời vinh hoa phú quý, không buồn không lo. Đối với một cái phổ thông bình dân tới nói, có thể thoát khỏi bình dân thân phận, lên làm một chỗ tôn quý lãnh chúa, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ sự tình, hắn cảm thấy chính mình cho Phương Huyền điều kiện đã đầy đủ ưu hậu. Một cái không cách nào thức tỉnh võ hồn, không thể tu luyện phế nhân, có thể trở thành quý tộc lãnh chúa, trải qua không lo ăn uống phú quý sinh hoạt, còn có cái gì bất mãn ư? Nhưng mà, để Tuyết Dạ cảm thấy bất ngờ là, cái này theo vào cửa bắt đầu liền chưa từng phản bác qua chính mình một câu nhi tử, lần đầu tiên cự tuyệt hắn hậu đãi điều kiện. Bệ hạ, ta không muốn đi Tuyết Nạc Thành. Phương Huyền thái độ vẫn cung kính, chân thành nói, ta muốn đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập. Ngươi muốn đi Thiên Đấu học viện? Nghe nói như thế, Tuyết Dạ không khỏi đến nhíu mày, dáng dấp tựa hồ có chút không vui. Để đó thật tốt lãnh chúa không làm, rõ ràng muốn đi Thiên Đấu học viện. Hắn không hiểu rõ Phương Huyền muốn làm cái gì. Tuyết Dạ mặt không biểu tình nhìn xem Phương Huyền, nói, ngươi không thể thức tỉnh võ hồn, đi lại có thể thế nào, vẫn là ngoan ngoãn đi Tuyết Nạc Thành, làm tốt ngươi lãnh chúa à, ngươi cũng nhanh trưởng thành, ta sẽ mau chóng giúp ngươi an bài tốt một mối hôn sự. Đúng rồi, nghe nói Ba Lạp Khắc Vương quốc nhỏ nhất công chúa cùng ngươi bằng tuổi, trưởng thành đến 10 điểm mỹ lệ, liền đem nàng gả cho ngươi làm thế tử, ngươi cảm thấy thế nào? Đây coi như là lưu vong sao? Phương Huyền cười lạnh, có thể rõ ràng cảm giác ra, Tuyết Dạ đại đế cũng không phải thực tình muốn bồi thường hắn, mà là muốn cho hắn mau chóng ở trước mặt hắn biến mất. Về phần nói tới những cái kia hậu đãi điều kiện, một cái nho nhỏ lãnh chúa mà thôi, đối với một cái đế vương tới nói không đáng kể chút nào. Hắn không quan tâm cái gì lãnh chúa quý tộc danh hiệu, cũng không quan tâm cái gì công chúa lao bà, hiện tại chỉ muốn sống sót, bình an sống sót. Chỉ cần tại đấu la đại lục an toàn vượt qua 3 năm, hắn liền có lòng tin đem chính mình thực lực tăng lên tới trên 50 cấp, đến lúc đó liền sẽ không lại mặc người nắm. Trước mắt tình huống, hắn vẫn còn thiên nhận tuyết truy sát danh sách, nếu như thật dựa theo tuyết dạ an bài dạng kia, viên phó tuyết nặc thành làm lãnh chúa, e rằng trên nửa đường liền sẽ bị võ hồn điện người giết chết. Nguyên cớ, vẫn là ở tại thiên đấu thành, gia nhập một cái cường đại hồn sư học viện, tương đối an toàn. Phương Huyền suy nghĩ sâu xa sau đó, con mắt rung động vẻ kiên định, đón tuyết dạ sắc bén ánh mắt nhìn tới, nói, vậy hạ, ta chỉ muốn đi thiên đấu hoàng gia học viện. Chương 14, huynh đệ. Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Làm tuyết dạ đại đế lâm vào yên lặng thời điểm, chỉnh tọa đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, bốn phía tràn ngập vô tận túc sát, làm cho Phương Huyền hàn mang dựng thẳng. Nhưng mà hắn không có ý định đối với việc này thỏa hiệp, bởi vì quan hệ sinh mệnh mình. Tốt a. Trầm mặc thật lâu, tuyết dạ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Phương Huyền, cuối cùng mở miệng nói, ta có thể để cho ngươi gia nhập thiên đấu hoàng gia học viện, nhưng mà, nếu như một năm phía sau, ngươi đẳng cấp không đạt được học viện yêu cầu, bị đuổi ra ngoài lời nói, liền ngoan ngoãn đi tuyết nặc thành làm lãnh chúa. Vâng. Trong mắt Phương Huyền lướt qua một vòng vui mừng, nghiêm túc gật đầu một cái. Thiên đấu học viện mặc dù là lấy nổi tiếng học viện quý tộc, nhưng mà tại học viện quản lý phương diện vẫn là cực kỳ nghiêm ngặt, hàng năm đều sẽ đối học viên tiến hành một lần thực lực xác định và đánh giá, nếu như không đạt được tiêu chuẩn, mặc kệ ngươi là cái gì vương công quý tộc, đều sẽ bị trục xuất học viện. Mà đối với vừa mới nhập học học viên mới, thiên đấu học viện yêu cầu là, tại học viện tu luyện đầy một năm phía sau, hồn lực nhất thiết phải đạt tới cấp 21 trở lên, nếu không sẽ coi là không hợp cách, theo trong học viện khai trừ ra ngoài. Hiện tại, Phương Huyền vừa vặn cấp 11. Một năm, 10 cấp. Hắn không khỏi đến siết chặt nắm đấm, trong mắt rung động vẻ kiên định, chỉ cần mượn rút đao hệ thống, không phân ngày đêm liều mạng tu luyện, hắn có lòng tin có thể đạt tới học viện đẳng cấp yêu cầu. Tốt, đã như vậy, ta phái người giúp ngươi an bài nhập học sự tình A. Tuyết dạ suy tư một hồi, tiến tính hô, Thanh Hà. Phương Huyền vẹn vẹn chấn động, nếu có nhận thấy hướng trái phía trước nhìn tới, một đạo thon dài thân ảnh dần dần theo đại điện chỗ sâu đi tới. Đây là một vị hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, màu vàng nhạt tóc ngắn, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, tuấn mỹ tốt cùng, khoe miệng phảng phất vĩnh viễn chứa đựng một vòng rực rỡ mỉm cười, để người nhìn lên như một xuân phong. Hắn người khoác hoa lệ trường bào, giơ tay nhấc chân đều toát ra tôn quý chi khí, tốt một vị công tử văn nhã. Tuyết Thanh Hà. Mắt của Phương Huyền lạnh lẽo, người tới chính là Thiên Đấu Đế quốc thái tử, Tuyết Thanh Hà. Tận mắt thấy Tuyết Thanh Hà, vẫn là cùng hoạt hình bên trong có cực lớn xuất nhập, hắn tướng mạo càng tuấn mỹ, khí chất càng thêm cao quý, cử chỉ càng nho nhã lễ độ, cả người tự nhiên mà thành, toàn thân trên dưới quả thực tìm không ra một chút khuyết điểm. Có thể nói không có kẽ hở một người. Thanh Hà, ngươi tại bên cạnh đều nghe được, Phương Huyền nhập học sự tình liền giao cho ngươi. Tuyết Dạ mỉm cười nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, nháy mắt theo một vị uy nghiêm đế vương biến thành ôn hòa phụ thân, thái độ so với ở Phương Huyền càng hòa ái gấp 10 lần. Đây mới là đối đãi xem như mình ra nhi tử ánh mắt cùng ngữ khí. Mỗi khi trông thấy chính mình đắc ý nhất nhi tử, hắn đều sẽ cảm thấy hết sức vui mừng. Đúng, phụ hoàng. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, loại kia nụ cười, ngữ khí, còn có động tác, quả thực là cùng Tuyết Dạ đại đế một cái khuôn đúc đi ra. Nếu không phải Phương Huyền là một tên xuyên việt giả, biết rõ đấu la nội dung chuyện, căn bản sẽ không tin tưởng Tuyết Thanh Hà là thiên nhận Tuyết giả trang, bởi vì nàng diễn đến quá giống như thật. Bởi vì hoàng thất thân phận duyên cớ, nữ nhân này tương lai sẽ trở thành Phương Huyền đáng sợ nhất địch nhân. Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Tuyết Dạ tựa hồ có chút mệt mỏi, chậm chậm nhắm mắt lại, hướng lấy hai người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Được. Nghe vậy, hai người cung kính hướng Tuyết Dạ thi lễ một cái, tiếp đó chậm chậm đi ra đại điện. Phương Huyền cùng Tuyết Thanh Hà vai kề vai, kết bạn tại Ngự Hoa Viên tản bộ. Trên đường đi, Tuyết Thanh Hà đối Phương Huyền hỏi han ân cần, thái độ 10 điểm ôn hòa. Không có bất kỳ thái tử kiêu ngạo, chân thành tha thiết nụ cười nhìn không ra bất luận cái gì làm ra vẻ, để Phương Huyền đối với nàng diễn kỹ nhìn mà than thở. Phải biết, ngay tại đêm qua, nữ nhân này còn phái một tên hồn tông tới ám sát hắn. Một phương diện phái người tới giết ngươi, một phương diện còn giả mù sa mưa cùng ngươi đàm huynh đệ tình cảm. Hơn nữa loại kia chân thành tha thiết ánh mắt nhìn không ra một chút dối trá, thấy tận mắt thiên nhận tuyết phía sau, hắn cũng không khỏi đến có chút khâm phục nữ nhân này tâm cơ cùng lòng dạ. Tiểu đệ. Thiên đấu hoàng gia học viện liền là chúng ta chính mình mở, ngươi liền yên tâm ở trong học viện tu hành A, sau đó nếu là gặp gỡ phiền toái gì liền cứ tới tìm ta. Tuyết Thanh Hà thoải mái cười một tiếng, vỗ ngực rơi xuống bảo đảm, rất có làm huynh trưởng phái đoàn. Đa tạ thái tử điện hạ. Phương Huyền bày ra kinh hỉ biểu tình, một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Ha ha, huynh đệ ở giữa, không muốn khách khí như vậy. Tuyết Thanh Hà sang sảng cười cười, tiếp lấy tiếng nói vừa chuyển, thâm thủy ánh mắt rơi vào Phương Huyền trên mặt, nghiêm túc nói, tất nhiên, nếu như ngươi dám ở trong học viện không học tốt, khắp nơi gây chuyện thị phi lời nói, ta cũng sẽ mạnh mẽ giáo huấn ngươi.
Không dám.
Phương Huyền cung kính nói, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, cảm tạ Thái tử Điện Hạ cho ta cơ hội.
Tuyết Thanh Hà ôn hòa vỗ vỗ bả vai của Phương Huyền, nói, chúng ta là huynh đệ, không muốn mở miệng một tiếng Thái tử Điện Hạ, quá lạ lẫm, kêu ta đại ca liền tốt.
Khí tinh. Tượng vàng Oscar thuộc về ngươi.
Phương Huyền do dự một hồi, tuy là trong lòng không lớn tình nguyện, nhưng vẫn lộ ra xúc động nụ cười, cao hứng hô, đại ca.
Ừm.
Tuyết Thanh Hà vừa ý gật đầu một cái, chân thành nói, tiểu đệ, ngươi phải tin tưởng, phụ hoàng tuy là không thể nhận ngươi, nhưng cũng là yêu ngươi.
Nói đến chỗ này, hán tử trong ngực móc ra một cái kim bài, đưa cho Phương Huyền, đây là ta lệnh bài, tượng trưng cho ta thái tử thân phận, ngươi sau đó gặp được chuyện phiền phải gì, đều có thể cầm khối này kim bài tới hoàng cung tìm ta, không có người dám ngăn ngươi.
Phương Huyền chậm chậm tiếp nhận cái này thái tử lệnh bài, trong mắt dần dần rũng động nước mắt, cảm động nói, từ khi mẫu thân của ta sau khi qua đời, còn chưa từng có người nào đối ta như vậy tốt.
Hắn đột nhiên gào khóc lên, ôm lấy Tuyết Thanh Hà, hét lớn, đại ca a.
Ê!
Tuyết Thanh Hà thân thể cứng đờ, có thể cảm giác được rõ ràng áp sát vào chính mình bộ ngực bên trên cường tráng thân thể, loại này thân mật đụng chạm để nàng toàn thân sinh ra một trận ác hàn.
Từ khi nàng lớn lên đến nay, còn là lần đầu tiên bị nam nhân dạng này thân mật ôm ấp, nàng lý tính suýt nữa sụp đổ, vô ý thức liền muốn dùng sức đẩy ra Phương Huyền.
Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, lúc này Phương Huyền lại buộc phát ra lực lượng kinh người, hai cái cánh tay như kìm sắt đồng dạng, gắt gao kẹp lấy nàng eo nhỏ nhắn, căn bản là không có cách thoát khỏi.
Dưới tình thế cấp bách, nàng liền muốn bạo phát hồn lực, đánh văng ra Phương Huyền.
Ca a ta xem như tìm được thân nhân lạp.
Phương Huyền nước mắt nước mũi một mạch toàn bộ xuống, trực tiếp đem mặt vùi vào trong ngực Tuyết Thanh Hà, tại thân kia hoa lệ áo bào bên trên ra sức lau lau nước mũi.
Hơn nữa trong tay hắn cũng không nhàn rỗi, bàn tay lớn hướng cái sau bờ mông dùng sức vỗ một cái.
3.
Một đạo trong trẻo tiếng vang, ngụy trang phía dưới thiên nhận tuyết suýt nữa tức ngất đi, vừa mới tích xúc lên hồn lực không tự chủ được tán loạn ra.
Ta hiện tại đánh không được ngươi, trước hết ác tâm trên ngươi.
Phương Huyền nhịn không được ở trong lòng cười xấu xa lên.
Chương 15, sau này.
Lại không gặp.
Cả tạm biệt.
Cửa hoàng cung, Phương Huyền vùng vẫy tay nhỏ, hào hứng hướng thiên nhận tuyết nói tạm biệt.
Lại.
Gặp.
Thiên nhận tuyết hận đến hàm răng ngứa ngáy, nhưng vẫn là cưỡng ép gạt ra một vòng rực rỡ nụ cười, vừa mới nàng đều sắp bị Phương Huyền sờ khắp.
Nàng tự tin chính mình ngụy trang không có kẽ hở, không có bạo lộ thân nữ nhi.
Hơn nữa, Phương Huyền nước mắt chân thành tha thiết vô cùng, không giống như là giả vờ đi ra.
Hắn có lẽ thật là bị ta cảm động khóc ca.
Cuối cùng, thiên nhận tuyết đạt được dạng này kết luận.
Nếu như không phải xác định chính mình không có bạo lộ thân phận, nàng thực sẽ cho rằng Phương Huyền là đang cố ý chiếm nàng tiện nghi.
Thê đau quá.
Lúc này, một trận nóng bỏng cảm giác đau đớn theo bờ mông truyền đến, khuôn mặt của thiên nhận tuyết đỏ lên, tay ngọc không tự chủ được xoa chính mình có một chút sưng lên bờ mông, lập tức phát điên lên, cái này tiểu phôi đản.
Vừa mới một cái tắc kia, Phương Huyền vận đủ hồn lực, coi như là một khối đá đều có thể một trường đập nát, dạng này bao hàm lực đạo một trường đánh vào thiên nhận tuyết kiểu nộn bờ mông.
Để nàng vừa thẹn lại giận.
Còn đau.
Bất quá.
Tỉnh táo lại phía sau, thiên nhận tuyết đôi mắt dần dần lạnh xuống, lạnh giá con ngươi không nhìn thấy bất luận cái gì tình cảm ba động, một mình lẩm bẩm nói, hắn là làm thế nào sống sót đây.
Thiên nhận tuyết làm việc vẫn là vô cùng có hiệu suất, ước chừng 2 giờ chiều, Phương Huyền vừa mới ăn cơm chưa xong, liền lập tức nhận được Thiên Đấu Hoàng gia học viện giấy báo nhập học.
Nói thật, cái này giống như đã từng quen biết một màn, thật là có điểm năm đó tiếp vào Thanh Hoa Đại học thư thông báo trúng tuyển đuổi chân.
Bình thản như nước, vô hỉ vô bi.
Nhớ đến khi đó, Phương Huyền phản ứng đầu tiên liền là ăn thùng mì tôm an ủi một chút.
Cùng lúc đó, Tuyết Dạ đại đế triệu kiến Phương Huyền, phế vật hoàng tử gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện các loại nặng cân tin tức, như là như cuồng phong quét sạch toàn bộ Thiên Đấu thành.
Không đến nửa ngày thời gian, liền đã mọi người đều biết.
Này này, các ngươi nghe nói không, cái kia phế vật hoàng tử muốn gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện.
Làm gì, gà đất còn có thể biến phượng hoàng hay sao?
Một cái không có võ hồn, không thể tu luyện phế vật, coi như vào Thiên Đấu học viện lại có thể như thế nào, uổng phí hết đế quốc tài nguyên mà thôi.
Ha ha, các ngươi nhóm này ngu ngốc, thật là cái gì cũng đều không hiểu, hoàng thất cử động này là thâm ý sâu sắc, các ngươi ngẫm lại xem, Tuyết Dạ đại đế mặc kệ cái kia con riêng lưu lạc đầu đường, mười mấy năm qua mặc kệ không hỏi. Vì sao lại đột nhiên triệu kiến hắn đây?
Chẳng lẽ là...
Hoàng chữ?
Không.
Điều đó không có khả năng, đế quốc đã có một vị thái tử điện hạ a.
Hắc hắc, chờ xem, có trò hay nhìn rồi. đi tại trên đường phố, Phương Huyền đều có thể cảm giác bốn phía quăng tới quái dị ánh mắt, những người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều tại say sưa đàm luận hắn sự tình. Có thể nói là vạn chúng chú mục. Ân, liền cùng minh tinh đồng dạng, cảm giác còn không tệ. Phương Huyền ánh mắt thiên tĩnh, không có bất kỳ khó chịu, hắn trước về một chuyến nhà, thu thập một ít thay đi giặt quần áo, tiếp đó tỉ mỉ đóng cửa kỹ càng, trực tiếp hướng Thiên Đấu Hoàng gia học viện đi đến. Thời gian liền là sinh mệnh, hắn phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây, cố gắng mạnh lên, tranh thủ sớm ngày tại Đấu La Đại Lục xông ra một phen thiên địa. Nguyên cớ, hắn không có ý định lãng phí thời gian, hôm nay liền chuẩn bị chuyển tới trong học viện đi, bắt đầu con đường tu hành. Ngay tại hắn chân trước mới vừa đi ra Thiên Đấu Thành, một đạo như chuông bạc âm thanh tại phía sau vang lên. Uy, Phương Huyền. Cái này có chút thanh âm quen thuộc để Phương Huyền ngây ngốc một chút, vô ý thức quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một vị mỹ lệ thiếu nữ tóc lam chính giữa hướng hắn bước nhanh chạy tới. Chạy qua trình bên trong, thiếu nữ triển lộ tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, dùng sức hướng Phương Huyền phất phất tay. Chính là Thủy Băng Nhi. Không ổn không ổn, chủ nợ tới cửa. Phương Huyền chú ý tới Thủy Băng Nhi, ý thức đến việc lớn không tốt, vội vã nghiêng đầu đi, giả vờ không nhìn thấy, lòng bàn chân bôi dầu, điên cuồng hướng ngoài thành bỏ chạy. Ai? Người này. Người chạy cái gì? Thủy Băng Nhi nụ cười từng bước cứng ngắc, nàng mỉm cười hướng Phương Huyền chào hỏi, cái sau không chỉ không để ý tới nàng, còn quay đầu bỏ chạy, khiến nàng tức giận không thôi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thủy Băng Nhi mạnh mẽ dậm chân, thân thể mềm mại xung quanh màu băng lam hồn lực dâng trào, một tôn thần thánh băng phượng hoàng hư ảnh tại hắn bên ngoài thân như ẩn như hiện. Nàng trực tiếp võ hồn phụ thể, phía sau một đôi to lớn cánh chim mánh liệt vỗ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước Phương Huyền truy kích mà đi. Hiu. Trên trời bay liền là so trên mặt đất chạy nhanh, lại thêm Thủy Băng Nhi là một tên hồn tôn, thực lực cao hơn nhiều Phương Huyền, thời gian nháy mắt liền đuổi kịp nàng. Thủy Băng Nhi tóc lam phất phới, phía sau cánh chim vỗ, cả người như là thiên nữ đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung, tuyệt mỹ vô song, nàng tinh xảo khuôn mặt hiện lên một vòng tức giận, cực kỳ bất mãn nhìn chằm chằm phía dưới Phương Huyền. Người chạy cái gì chạy? Ta cực kỳ đáng sợ sao? Cũng sẽ không ăn hết người. Nàng tức giận nói. Nhìn xem ngăn tại trước mặt mình nổi giận đùng đùng thiếu nữ, Phương Huyền có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, lúng túng ho khan một tiếng, nói, à, ngươi không phải người nào à, thật là khéo à, vậy mà tại nơi này gặp ngươi. Thủy Băng Nhi chậm chậm từ không trung rơi xuống, có chút u oán nhìn chằm chằm Phương Huyền, thở dài, chúng ta muốn đi, hôm nay là hướng ngươi tới cáo biệt. Cái gì, các ngươi muốn đi? Thật đi sao? Phương Huyền mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, còn thiếu không nói một cái tốt chữ. Hán bộ này cao hứng dáng dấp, rơi vào trong mắt Thủy Băng Nhi, càng làm cho nàng vừa tức vừa buồn bực, đối Phương Huyền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói ngươi gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thủy Băng Nhi tận lực để chính mình giữ vững tỉnh táo, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Phương Huyền. Ừm. Phương Huyền nghiêm túc gật đầu một cái. Vậy chúng ta sau này sẽ là địch nhân rồi. Thủy Băng Nhi ánh mắt dần dần sắc bén, tức giận nói, hai năm phía sau, liền là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, chúng ta trên sàn thi đấu gặp lại. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đánh bại ngươi. A Phương Huyền lờ mờ lên tiếng. Lúc này, Thủy Băng Nhi hàm răng khẽ cắn môi đỏ, lông mi dài hơi hơi rung động, dáng dấp nhìn lên quyến rũ mê người, có chút u hoán nhìn Phương Huyền một chút, ta đều muốn đi, ngươi cũng không có lời gì muốn ta nói sao. Phương Huyền suy tư một hồi, nghiêm túc dặn dò, sau đó tại Thiên Thủy Học Viện học tập cho giỏi, không có việc gì đừng tới Thiên Đấu Thành đi lung tung. Đi chết đi, ta cũng không tiếp tục muốn trông thấy ngươi. Thủy Băng Nhi mắt to hiện lên một tầng hơi nước, hung dữ trừng Phương Huyền một chút, tức giận quay người rời đi. Nại sở. Phương Huyền không khỏi đến lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười, cuối cùng đem cô nương này tức khí mà chạy. Cùng chính mình chủ nợ tại một khối, liền hô hấp không khí đều trở nên ngột ngạt lên, quá không dễ chịu. Cho nên nói. Sau này. Liền không cần gặp lại. Chương 16, nhập học. Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tuy là có được hùng hậu giáo viên lực lượng cùng tiên tiến tu luyện thiết bị, danh xưng đế quốc đệ nhất học viện, nhưng mà những năm này đã rất ít đi ra cường đại hồn sư, có thể trên đại lục sông ra thanh danh, càng là một cái đều không có. Có thể đi vào Thiên Đấu học viện, có bản lĩnh thật sự người rất ít, đại bộ phận đều là bằng vào quan hệ cùng quý tộc danh hiệu trà trộn vào tới, đây chính là học viện ngày càng suy sụp nguyên nhân căn bản. Địa vị ngày càng sa sút, các lao sư đều cầu mới như khát nước, chờ đợi có thể thu đến thiên tài chân chính học viên. Vậy mà hôm nay, học viện sắp nên đón một tên học viên mới. Cũng không phải các lão sư chờ mong đã lâu thiên tài, mà là quang minh chính đại dựa vào quan hệ đi cửa sau đi vào Phương Huyền. Đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều như lửa đốt, trung điệp mấy ngàn thước, đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh lửa đỏ. Phương Huyền đạp lên lạc nhật dư huy, một đường gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại mặt trời lặn tới trước đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Cửa học viện, một thân nam trang thiên nhận tuyết yên tĩnh đứng ở cây ngân hạnh phía dưới, tóc vàng phất phới, ung dung hoa quý, cho dù tại ngụy trang phía dưới, vẫn có tuyệt đại phong thái. Ca nhìn thấy ngươi thật tốt. Phương Huyền vừa nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, lập tức nhiệt tình nào tới, chuẩn bị mạnh mẽ cho nàng một cái gâu ôm. Nhưng mà, lần này Thiên Nhận Tuyết lại đã sớm chuẩn bị, mũi chân điểm một cái mặt đất, lập tức lui về sau ba bước, linh mẫn tránh ra Phương Huyền. Tiểu đệ, trước mặt mọi người, không được vô lễ. Thiên Nhận Tuyết đứng chắp tay, khuôn mặt tức giận, nhẹ nhàng quát lớn Phương Huyền một câu. A, không thể trêu đùa Thiên Nhận Tuyết một phen, trong lòng Phương Huyền cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà nụ cười trên mặt mười điểm rực rỡ. Liền giả bộ như một cái nhu thuận đáng yêu đệ đệ, cung kính theo bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, hai người một chỗ hướng học viện bên trong đi đến. Xuyên qua cửa chính thời điểm, cái kia hai tên thủ vệ trông thấy cùng Thái tử Điện Hạ đi cùng một chỗ Phương Huyền, hù dọa dạng dỡ đều xanh biết, đây thật là trong ổ có đi ra một cái Kim Vương Hoàng, chân trước vẫn là một cái ti tiện bình dân, hiện tại thật lắc mình biến hóa, trở thành Hoàng tử Điện Hạ rồi. Bái kiến Điện Hạ. Bọn thủ vệ hù dọa đắc chí sắt phát run, đem sống lưng mức độ lớn nhất túi xuống. Cái chán đều đập ầm ầm tại trên mặt đất, lấy một loại gần như thấp kém phương thức hướng Phương Huyền hành lễ. Phương Huyền không thèm để ý hai người, đi theo Thiên Nhận Tuyết, yên lặng hướng học viện bên trong đi đến. Thiên Đấu học viện tọa lạc tại trong núi, địa vực rộng lớn, phong cảnh tú lệ, liền không khí đều ướt át mà tươi mát. Dương mắt nhìn lên là từng tòa kiến trúc cao lớn vật, hai bên đường trồng lấy cứng cắp tung bách, mỗi khi đi qua một cái khu vườn liền có thể nhìn thấy một mảnh mỹ lệ vườn hoa, mọc đầy muôn hồng nghìn tía hoa tươi. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện hiện tại ước chừng có 500 học viên, đều là tới từ đế quốc cùng cái khác phụ thuộc vương quốc con em quý tộc, giáo sư có hơn 50 người, tất cả đều là thực lực cao cường tinh anh hồn sư, luận đến giáo viên lực lượng, tại toàn bộ đại lục đều là số 1 số 2. Trên mặt Thiên Nhận Tuyết hiện lên một vòng kiêu ngạo, tựa như một vị chủ nhân, tại kiên nhận hướng Phương Huyền giới thiệu Thiên Đấu học viện cường đại ưu thế, hơi có chút khoe khoang ý. Phương Huyền yên lặng lắng nghe, nhưng trong lòng một mực đang cười lạnh. Ai còn không biết rõ nhà ngươi Thiên Đấu học viện luận đến có số tiền khẽ đếm hai, nhưng chính là dạy không ra nhân tài. Thiên Nhận Tuyết rõ ràng là dương trường tránh đoạn, muốn nói khoác một thoáng Thiên Đấu học viện, thế nhưng Phương Huyền với cái thế giới này, so với nàng biết càng thấu triệt cùng tặng kẽ, những cái này trò vặt căn bản không gạt được hắn. Tiểu đệ, ngươi vì sao đang cười trộm? Nói nửa ngày, Thiên Nhận Tuyết chú ý tới theo chính mình đi sâu giới thiệu, Phương Huyền dường như biểu tình có chút khôi hài, nàng không khỏi đến hơi hơi nhíu mày. Cao hứng. Phương Huyền chém đinh chặt sắt nói, ta là đang nghĩ, có thể gia nhập như vậy không tầm thường Thiên Đấu học viện thật là ta vinh hạnh. A, Thiên Nhận Tuyết ngờ vực quét Phương Huyền một chút, không có quá nhiều truy vấn, nàng chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đóng vai một vị chịu trách nhiệm đại ca hình tượng, làm Phương Huyền cặn kẽ giới thiệu Thiên Đấu học viện tình huống. Học viện học viên tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, theo thấp đến điểm cao hẳn là Thiên Vi cấp, Thiên Chí cấp, Thiên Đấu cấp, mới vừa vào học cùng thực lực không đủ cấp 25 học viên làm Thiên Vi cấp. Cấp 25 đến cấp 30 làm cao hơn một tầng thiên trí cấp, trên 30 cấp liền là trong học viện cấp cao nhất thiên đấu cấp, có thể đạt tới thiên đấu cấp, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm tuyệt thế kỳ tài. Nói đến chỗ này, Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Phương Huyền một chút, nói, tiểu đệ, hy vọng ngươi sau đó cũng có thể đột phá đến cấp 30, trở thành một tên thiên đấu cấp học viên. Ân, ta sẽ cố gắng. Mặc dù biết Thiên Nhận Tuyết là tại giả mù sa mưa, nhưng mà Phương Huyền vẫn kiên định gật đầu một cái. Lão sư phân cấp cùng học viên là đồng dạng, trên 40 cấp hồn tông là thiên vi cấp, trên 50 cấp hồn vương là thiên trí cấp, trên 60 cấp hồn đế là thiên đấu cấp. Thiên Nhận Tuyết tỉ mỉ giới thiệu nói, mỗi cái đẳng cấp học viên, đều là từ cùng một đẳng cấp lão sư phụ trách giáo dục, tựa như ngươi vừa mới nhập học, thuộc về thiên vi cấp học viên, sau đó phụ trách giáo dục ngươi tu hành liền là một vị trên 40 cấp thiên vi cấp lão sư. Hả, ta hiểu được. Phương Huyền hiểu ý gật đầu một cái, điểm này trên sách ngược lại không có đề cập. Yên tâm đi, ta giúp ngươi chọn lão sư, là cái này thiên vi cấp bên trong đệ nhất giáo sư, tên là Nhược Lan, tin tưởng Nhược Lan lão sư sẽ thật tốt giáo dục ngươi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười vỗ vỗ bả vai của Phương Huyền, hôm nay quá muộn, ngươi ngày mai chính mình đi Nhược Lan lão sư nơi đó báo cái đến, sau đó liền theo bên người nàng thật tốt tu hành a. Ân, biết rồi. Phương Huyền nói. Thiên Nhận Tuyết mang theo Phương Huyền cơ hồ đi dạo hết toàn bộ Thiên Đấu học viện, ven đường khu vườn trường, lầu ký túc xá cùng tu luyện tràng. Tất cả đều cùng hắn cặn kẽ giới thiệu một lần. Tại sát trời trọn vẹn ngầm hạ bên trong thời điểm, Thiên Nhận Tuyết dẫn Phương Huyền đi vào chủ khu vườn trường, tại nhất phía bắc địa phương, có một tòa yên lặng tiểu viện, đây là nàng làm Phương Huyền chuẩn bị tốt nơi ở. Nơi này có 3 gian sạch sẽ gian phòng, một mảnh tiểu viện, phòng tiếp khách, phòng vệ sinh cùng phòng tắm các loại tất cả đều một mực không thiếu, tất cả đồ dùng hàng ngày đều chuẩn bị đầy đủ, điều kiện vẫn tương đối ưu việt. Đi dạo lâu như vậy, liền chỗ này tiểu viện để cho Phương Huyền vừa ý.
Tốt, thời gian không còn sớm, ta phải đi.
Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, chuẩn bị hướng Phương Huyền cáo biệt.
Ca A lúc đi thời gian lại ôm một ta A.
Phương Huyền mặt mũi tràn đầy cảm kích, giang hai cánh tay, liền muốn hướng Thiên Nhận Tuyết nào tới.
A ngươi tại nơi này thật tốt tu hành, ta đi trước.
Nhìn xem làm bộ liền muốn đánh tới Phương Huyền, Thiên Nhận Tuyết giật nảy mình, vội vã nhanh chóng dặn dò Phương Huyền một câu, tiếp lấy liền vội vàng rời đi.
Vô luận theo một phương diện nào, Thiên Nhận Tuyết hôm nay biểu hiện đều không có kẽ hở, có thể nói là một cái có tình có nghĩa hảo đại ca.
Phương Huyền tâm như gương sáng, nhưng mà sẽ không đâm thủng, vừa vặn có thể mượn Tuyết Thanh Hà cái này nhân nghĩa đại ca thân phận, tại trên mình Thiên Nhận Tuyết nhiều kiếm chút chỗ tốt.
Không có việc gì hướng ngươi mượn cái 180 vạn, xem như đại ca, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta.
Hắn vuốt vuốt mai kia thuần kim chế tạo thái tử lệnh bài, trên mặt không khỏi đến hiện lên một vòng cười xấu xa.
Thành công gia nhập Thiên Đấu Học Viện, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng.
Trong mắt Phương Huyền dũng động vẻ kiên nghị, tiếp xuống liền nên bắt đầu con đường tu hành. Hắn nhanh chóng rút ra vô ảnh đao, tại tĩnh mịch dưới bóng đêm, bắt đầu liều mạng ma luyện chính mình bạt đao thuật.
Chương 17, vội vàng một năm.
Thời gian cực nhanh, một năm phía sau.
Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, tu luyện tràng.
Không tốt, đầu kia tử kinh sư ngao đột phá đến ngàn năm hồn thú, theo trong lao tủ trốn ra.
Ngàn năm hồn thú thoát đi tin tức như cơn lốc truyền vang ra, những cái kia nguyên bản yên tĩnh tu luyện các học viên lập tức lòng người bàng hoàng.
Tử kinh sư ngao vốn là trong hồn thú vương giả, đột phá đến ngàn năm cấp bậc phía sau, thực lực sẽ biến đến phi thường khủng bố, phổ thông hồn tôn đều không phải nó đối thủ.
Nhanh đi tìm lão sư.
Không nghĩ tới đầu tử kinh sư ngao này lại đột nhiên rẽ khỏi gông xiềng, đối mặt loại này đột phát sự kiện, rất nhiều học viên xử trí không kịp đề phòng, trong lòng một mảnh khủng hoảng.
Nhất thời ở giữa, trên tu luyện tràng mấy chục học viên môn, nhộn nhịp tan tác như chim ong.
Hống. Ngay tại lúc này, như kinh lôi gào thét ở trên trời nổ vang.
Một đạo to lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống, phảng phất đạn pháo mạnh mẽ nện ở mặt đất, có hai cái chưa kịp đảo tẩu thiên vi cấp học viên, sống sờ sờ bị đập thành thịt nát.
Hống. Hống. Hống.
Đây là một đầu tử kinh sư ngao, toàn thân lóe ra yêu dị tử mang, thân thể trường phong ốc cái kia to lớn, giữ tận miệng lớn liên tục gầm thét, vô tận hung uy tràn ngập.
Bất ngờ chính là đầu kia đảo tẩu ngàn năm sư ngao.
Hoàng bét.
Bốn phía học viên nhìn thấy tử kinh sư ngao tới. Tất cả đều sắc mặt trắng bệnh.
Những người này đại bộ phận đều là cấp 20 tả hưu, có vừa mới nhập học, liền cấp 20 đều không có đạt tới, coi như cột vào một khối cũng tuyệt không phải ngàn năm cấp bậc tử kinh sư ngao đối thủ.
Lão sư.
Còn không có lão sư chạy đến sao?
Làm sao bây giờ, chúng ta đều sẽ bị giết chết.
Trốn.
Mau trốn.
Bởi vì hồn thú chạy trốn là một tràng đột phát sự kiện, lại thêm mảnh khu vực này vừa vặn không có lão sư tại, tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Hiện tại trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm, trốn.
Nhưng mà, muốn từ một đầu ngàn năm hồn thú ma chảo phía dưới thoát đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Mở hồn hoàn, võ hồn phụ thể.
Nguy cơ sinh tử bước ngoặt, nhóm học viên này nhộn nhịp bạo phát võ hồn, thiên kỳ bách quái võ hồn theo mỗi người trên mình hiện lộ ra, có đao, xiên, kích trở khí võ hồn, còn có chó, ngưu, dê trở thú võ hồn.
Võ hồn chủng loại thiên kỳ bách quái, nhưng đại bộ phận đều là một ít phổ thông võ hồn. Theo trên bản chất nhìn, cũng không tính cường đại.
Về phần hồn hoàn, liền càng thêm kém cỏi, có hơn phân nửa người đều là một trắng, một vàng hai cái hồn hoàn, còn có người chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái hồn hoàn, hơn nữa còn là màu trắng, thực lực thật để cho người không dám tân bước.
Đám người này một chỗ bạo phát võ hồn, khí thế bên trên dĩ nhiên không sánh bằng tử kinh sư ngao một đầu hồn thú.
Tử kinh sư ngao miệng phun liệt diễm, cuốn theo lấy vô tận sát cơ đánh tới, thiết trảo xé rách hư không, hướng lấy phía trước học viên mạnh mẽ vung lên. Lập tức tại không trung nhấc lên một đạo cường liệt kình phong, thoáng cái đập bay 7-8 người.
Ngay sau đó, một đạo hỏa diễm đạn bắn ra, cứ thế mà đánh bay một đám người lớn, có cách gần đó người, nửa bên thân thể đều bị đốt đến cháy đen, máu thịt bé bét, dáng dấp 10 điểm thê thảm.
Tử kinh sư ngao hung uy cái thế, không ai có thể ngăn cản, không đến chốc lát thời gian, trên tu luyện tràng hơn 20 học viên, toàn bộ bị đánh bại.
A, đau chết ta rồi.
Ta cánh tay phải, gãy.
Gãy rồi.
Thật nóng thật nóng.
Ta bị vết bỏng, ai đến giúp giúp ta?
Nhóm học viên này tất cả đều bị thương, có gãy xương, có đốt cháy khét, còn có bị tử kinh sư ngao lợi chảo xé mở ra thịt, bọn hắn đau đến lăn lộn đầy đất, từng cái mổ heo hét dầm lên.
Hống.
Tử kinh sư ngao lạnh giá con ngươi không có bất kỳ tình cảm ba động, phát ra một đạo nặng nề thét to, nhanh chóng hướng bị thương mọi người tập kích bất ngờ mà đi, chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ giết chết. xong, xong, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nhìn từng bước đánh tới Tử Kinh Sư Ngao, mọi người nhịn không được ai thán một tiếng, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm, bọn hắn tất cả đều bản thân bị trọng thương, toàn thân các nơi vô cùng đau đớn, ngay cả cánh tay đều nâng không nổi, hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ chết. Kèm theo một cỗ thanh nhã mùi thơm, vô số mảnh thuần trắng cánh hoa từ không trung bay tới, cánh hoa này trạng thái cực kỳ kỳ lạ, hoa lại không hoa, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là từ bạch quang tạo thành cánh hoa. Một mảnh cánh hoa yên tĩnh phiêu linh, rơi vào một cái bị thương học viên đỉnh đầu, chỉ thấy u quang lóe lên, cánh hoa này trực tiếp dung nhập trong cơ thể hắn. Đây là... cái gì? Tên học viên này lộ ra chấn kinh, thân thể không tự chủ được run lên, thể nội như là có cỗ suối nước nóng dòng nước gấm đang lặng lặng chảy xuôi. Cái kia trần trụi tại bên ngoài vết thương dĩ nhiên như kỳ tích nhanh chóng khép lại, liền hắn gãy xương cánh tay phải, đều lần nữa nhấc lên. Còn lại các học viên cũng giống như vậy, vết thương trên người tất cả đều bị cái kia đột nhiên bay tới kỳ dị cánh hoa chữa khỏi. Chỉ thấy mọi người phía sau, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 14-15 tuổi tuổi tác, một đầu rực rỡ tóc trắng rối tung tại phía sau, tinh tế tư thái bên trên bọc lấy một bộ váy đen, trên mặt che một lớp vải đen, để người không thấy rõ nàng khuôn mặt. Chỉ có một đôi mắt màu băng lam trần trụi trong không khí, nhưng trong đó lại không có toát ra bất luận cái gì tình cảm, để nàng nhìn qua có một loại không giống với ở độ tuổi này cô độc cùng lạnh nhạt. Tại vị này lạnh nhạt thiếu nữ trên tay, nâng lấy một đóa hoa hải đường màu hồng phấn, phóng xuất ra thánh khiết quang mang, ngay tại lượn lờ nở rộ. Đó là truyền nhân cửu tâm hải đường. Diệp Linh Linh. Mọi người liếc mắt nhận ra cái kia kỳ dị hoa loại hình võ hồn, chính là đại danh đỉnh đỉnh cửu tâm hải đường. Lấy phạm vi tính toàn thể trị liệu nổi tiếng đại lục, mà vị thiếu nữ này chính là cựu tâm hải đường võ hồn đương đại truyền nhân Diệp Linh Linh. Đứng lên, vô luận lúc nào cũng không cần buông tha sinh tồn hy vọng. Thanh lãnh mà kiên định lời nói theo Diệp Linh Linh dưới lụa đen truyền ra, để những cái kia vốn là đã bỏ đi các học viên toàn thân chấn động, nhộn nhịp cảm thấy xấu hổ không thôi. Các huynh đệ, cùng đầu xuất sinh này liều. Tại cựu tâm hải đường toàn thể trị liệu phía dưới, các học viên thương thế nháy mắt khỏi hẳn. Sĩ khí càng là có chịu cổ vũ, từng cái đỏ hướng mắt, điên cuồng kêu to đi cùng Tử Kinh Sư Ngao liều mạng. Tử Kinh Sư Ngao lạnh giá trong con ngươi hiện lên một vòng nghi hoặc, tựa hồ có chút không rõ, những cái này vừa mới bị chính mình đánh bị thương ra hỏa, vì sao lại đột nhiên nhảy nhót tương bừng lên. Nó tu luyện ngàn năm, đã sản sinh ra một ít trí lực, làm ánh mắt không giải thích được rơi vào mọi người phía sau trên mình Diệp Linh Linh thời gian, cặp mắt lập tức buộc phát ra một trận lạnh giá hàn mang, rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Hống. Hống. Tử Kinh Sư Ngao điên cuồng gào thét một tiếng, tại trong đám người mạnh mẽ đâm tới, như là một tôn chiến tranh xe tăng, đem chặn đường người toàn bộ đụng bay, dĩ nhiên một đường tập kích bất ngờ đến phía sau cùng trước mặt Diệp Linh Linh, một chảo đem nàng mạnh mẽ vô bay ra ngoài. A. Diệp Linh Linh phát ra một đạo thống khổ kêu thảm, yếu đuối thân thể mềm mại liên tiếp bay ra 13 mét, rơi ầm ầm một gốc to lớn cây phong phía dưới. Không được, nhanh đi bảo vệ Diệp Linh Linh. Đám người kịp phản ứng lúc thời gian. Tử Kinh Sư Ngao đã lần nữa giết tới trước người Diệp Linh Linh, to lớn thiết chảo ngắm cái sau đầu, mạnh mẽ nện xuống. Giờ này khắc này, tất cả mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên mình Diệp Linh Linh, nhưng mà cũng không có người chú ý tới, tại khỏa này cây phong phía dưới, còn có một vị thiếu niên tóc đen, hắn đã tại nơi này sơ sơ đứng một ngày. Thiếu niên tóc đen hai mắt nhắm nghiền, thân thể ép xuống, tay trái đỡ lấy vỏ đao, tay phải ấn ở chôi đao, cả người bày ra làm bộ rút đao động tác, nhưng một mực chậm chạp không xuất đao. Từ vừa mới bắt đầu, liền không có người chú ý tới thiếu niên kia tồn tại, hắn liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất cùng mảnh này đại tự nhiên hòa làm một thể, liền hô hấp đều đi theo lấy gió nhẹ giai điệu. Ta phải chết sao? Tử vong sợ hãi đối diện đánh tới, Diệp Linh Linh nhìn xem cái kia ở trước mặt đập tới to lớn thiết trảo, đồng tử không khỏi đến hiện lên một vòng sợ hãi, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Ngay tại Tử Kinh Sư Ngao sắp đánh giết Diệp Linh Linh thời điểm, thiếu niên tích xúc một ngày thế, cuối cùng tại lúc này ầm vang bạo phát. Một chuôi trắng hơn tuyết trường đao, vẹn vẹn từ trong vỏ đao tránh thoát mà ra. Chương 18, đột phá. Đại hồn sư. Trường đao trùng trùng điệp điệp, khí thế tràn đầy, cuốn theo lấy sát ý lẫm liệt kinh phong, gột rửa hư không, điên cuồng chém vào trên đầu Tử Kinh Sư Ngao. Oeng. Lạnh giá lưỡi đao cứ thế mà xé mở Tử Kinh Sư Ngao ra thịt, vỡ nát cái kia cương thiết đầu lâu, lấy phách tuyệt thiên hạ khí thế đem chém thẳng, yêu dị máu tím hắt vẫy một chỗ. Thế nào? Khả năng. Toàn trường tĩnh mịch. Xung quanh học viên mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt theo bốn phương tám hướng quan tới, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến thiếu niên tóc đen trên mình. Chỉ một đao, liền chém giết một đầu ngàn năm hồn thú. Gia hỏa này đến cùng là ai vậy? Mọi người khiếp sợ không thôi. Liên Diệp Linh Linh đều ngơ ngác nhìn trước mặt lạ Lâm thiếu niên, trong ánh mắt dũng động nồng đậm chấn động, trong học viện lúc nào đi ra một cái như vậy mạnh ra hỏa, trong đầu của nàng không có bất kỳ ấn tượng. Good. Thành công một đao. Ban thưởng, hồn lực một. Một đạo lạnh giá máy móc gầm thanh tại trong đầu vang lên. Thiếu niên tóc đen khỏe miệng hơi hơi dương lên, lạnh lùng trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng vui mừng. Vị thiếu niên này dĩ nhiên chính là Phương Huyền. Bất chi bất giác, thời gian một năm đi qua. So với một năm trước, hắn dáng người thẳng tắp một ít, con mắt thâm thúy một ít, tóc đen dày đặc như thác nước, cả người liền như là một trôi ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc không thể đỡ. Hắn bạt đao thuật so trước đây càng tinh xảo, hồn lực cũng mạnh một đoạn dài, hiện tại coi như là đối mặt hồn tôn cấp cường giả, cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình bạt đao thuật trước mắt đang đứng ở một cái bình cảnh thời điểm, còn thiếu một chút, liền có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Chúc mừng, ngươi hồn lực giá trị đã đủ, trước mắt hồn lực giá trị có thể thăng cấp, xin hỏi phải chăng lập tức thăng cấp. Phương Huyền chú ý tới xung quanh các học viên đều đang ngó chừng chính mình, lập tức nhíu mày, hắn kềm chế trong lòng xúc động, trước tiên đem vô ảnh đao thu hồi vỏ đao, tiếp lấy bước nhanh rời đi tu luyện tràng. Trước mắt bao người, hắn cũng không muốn dưới loại tình huống này thăng cấp. Chủ giáo khu phía bắc, một chỗ phổ thông tiểu viện. Phương Huyền ngồi xếp bằng, tiến tĩnh tăng lên đẳng cấp. Hắn toàn thân toát ra quang mang màu vàng, thần thánh uy nghiêm, tràn đầy năng lượng tại thể nội lao nhanh gào thét, giống như là biển gầm cọ rửa huyết quản, không ngừng lớn mạnh lấy hắn hồn lực. Ước chừng 3 phút sau đó, hệ thống nhắc nhở âm hưởng đến. Thăng cấp thành công, chúc mừng ngươi tấn cấp đại hồn sư. Ban thưởng, thần tứ chi đao 1. Cấp 21, đại hồn sư. Trong mắt Phương Huyền dũng động vẻ vui thích, hắn không biết ngày đêm khổ luyện bạt đao thuật, sơ sơ hao phí thời gian 1 năm, cuối cùng đột phá đến đại hồn sư cảnh giới. Tiếp xuống, hắn bắt đầu xem xét thông tin cá nhân. Mạnh nhất rút đao hệ thống. Ký chủ, Phương Huyền. Đẳng cấp, LV21. Xương hào, đại hồn sư. Hồn lực độ thuần thục, cơ sở bạt đao thuật thần tứ chi đao, 1. Võ hồn, băng phượng hoàng chi hồn, sơ cấp thiên phú, hàn băng chi đao. Thần tứ chi đao mỗi 10 cấp liền sẽ ban thưởng một lần, hiện tại hắn vừa mới đột phá đến cấp 21, đạt được sử dụng một lần thần tứ chi đao cơ hội, lại có thể tiếp tục sao chép võ hồn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức có chút hưng phấn. Còn thật đến tỉ mỉ chọn lựa một ít cường đại võ hồn, xem như sao chép đối tượng, nếu không liền uổng phí hết cái này chân quý cơ hội. Một năm khổ luyện, hắn bạt đao thuật buộc phát thành thạo cùng cường hãn, vô luận là lực đạo, tốc độ vẫn là khí thế, đều có rõ rệt tăng lên. Hiện tại, hắn mỗi ngày thành công rút đao số lần ước chừng tại 5 lần, trung bình mỗi ngày có thể đạt được 5 điểm hồn lực giá trị ban thưởng, một tháng liền là 150 điểm tả hữu, tại đẳng cấp thấp dưới tình huống, thăng cấp vẫn tương đối nhanh. Bất quá để Phương Huyền có chút nhíu mày là, hắn bạt đao thuật cùng võ hồn thiên phú độ thuần thục, nâng cao phi thường chậm chạp, hắn khổ luyện một năm, băng phượng hoàng chi hồn độ thuần thục mới đạt tới 51 điểm, vừa mới là thăng cấp cần thiết một nửa. Về phần cơ sở bạt đao thuật độ thuần thục, nâng cao càng là chậm cùng rùa đen bỏ đồng dạng, sơ sơ một năm mới tăng lên 9 điểm, hơn nữa tại một tháng phía trước, hắn độ thuần thục liền đã đạt tới nhưng mà liền gắt gao kẹt ở nơi này, một mực không thể đột phá. Khiến hắn vô cùng nổi cáu. Bạt đao thuật độ thuần thục tăng lên thật sự là quá mức gian nan. Thế nhưng nếu như tỉnh táo lại muốn, đã bạt đao thuật độ thuần thục tăng lên như vậy khó khăn, như thế sau khi đột phá thu hoạch được chỗ tốt nhất định phi thường lớn. Phương Huyền cặp mắt sáng rực, đối với thăng cấp phía sau bạt đao thuật buộc phát mong đợi. Thùng thùng, thùng thùng. Một trận thư giãn tiếng đập cửa theo cửa ra vào vang lên, dường như có khách nhân đến. Phương Huyền nhíu lông mày, nhắm mắt lại, giả vờ không nghe được. Ta nhìn thấy ngươi đi vào. Một lát sau, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo ngoài cửa lớn truyền đến. Phương Huyền khẽ giật mình, nhịn không được nhếch miệng, không tình không nguyện đi tới cửa, mở ra đóng chặt cửa chính, một đạo nhỏ nhắn nhanh nhẹn bóng hình xinh đẹp lập tức đập vào mi mắt. Đây là một cái tóc trắng tiểu loli, che lụa đen, người mặc váy đen, màu xanh lam trong con mắt lạnh như băng, tràn ngập không giống với ở độ tuổi này yêu thương khí chất. Phương Huyền hơi sững sờ, một chút liền nhận ra trước mắt tóc trắng tiểu loli, liền là bất tử cựu tâm hải đường võ hồn đương đại truyền nhân, Diệp Linh Linh. Tại trong thiên đấu hoàng gia học viện, Diệp Linh Linh là tiếng tăm lừng lây thiên tài thiếu nữ, tuổi còn trẻ liền đột phá đến hồn tôn cảnh giới, là trong học viện số lượng không nhiều thiên đấu cấp nữ học viên. Tuy là nàng rất ít lấy xuống khăn che mặt, nhưng mà chỉ dựa vào nàng siêu phàm thoát tục khí chất, liền có thể suy đoán ra cái kia màu đen dưới khăn che mặt, ẩn núp như thế nào tuyệt sắc dung nhan. Không biết bao nhiêu nam sinh muốn lấy xuống Diệp Linh Linh khăn che mặt, muốn dòm ngó chân dung mà không thể đến. Bên cạnh đó, còn có một vị thiên đấu cấp thiên tài thiếu nữ Độc Cô Nhạn, đồng dạng thực lực cao cường, mỹ mạo vô song, ở trong học viện là giáo hoa cấp nhân vật. Diệp Linh Linh yêu thương thanh lãnh, Độc Cô Nhạn vũ mị xinh đẹp, hai người tạo thành cường liệt so sánh, đều là trong học viện nhân vật phong vân, có thiên đấu hai giáo hoa tiếng khen. Nhìn thấy Diệp Linh Linh đột nhiên đi tới trong nhà mình, Phương Huyền vẫn còn có chút bất ngờ, không biết rõ cô nương này tới làm gì. Diệp Linh Linh chủ trừ một hồi, đánh bạo tiếp cận mắt của Phương Huyền, chân thành nói, ta là Diệp Linh Linh, hôm nay cảm ơn người cứu ta. Không khách khí. Phương Huyền lờ mờ quét Diệp Linh Linh một chút, yên lặng đóng lại cửa chính. An bế môn tạ khách, Diệp Linh Linh từng bước hóa đá tại chỗ, nàng nhìn trước mặt đóng lại cửa chính, trong lòng không hiểu dâng lên một vòng tiểu hoán khí, liền đẩy ra Phương Huyền nhà cửa chính. Ta là chân thành hướng ngươi nói cảm ơn. Diệp Linh Linh bước nhanh đi vào tiểu viện, tức giận hướng Phương Huyền nói. Ta không phải cũng đã chân thành đáp lại qua ngươi à, không khách khí, gặp lại. Phương Huyền hồ nghi nói, lại nói, ta lúc nào cứu ngươi? Ngay tại vừa mới à, ngươi theo đầu kia trong tay tử kinh sư ngao đã cứu ta, ngươi không nhớ sao? Diệp Linh Linh nói. A, ngươi vừa rồi tại sao? Ta thế nào không nhìn thấy? Phương Huyền hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm lấy tiểu lọ ly liền là tiểu lọ ly, tồn tại cảm giác quá thấp, trọn vẹn không nhớ gì cả. Diệp Linh Linh hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng cắn môi một cái, nói, không nhớ đến không có quan hệ, dù sao ta không thích nợ ơn người khác, ta lần này tới liền là cố ý có lẽ báo đáp ngươi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ngươi thật muốn báo đáp ta? Phương Huyền khỏe miệng hơi hơi vung lên. Ân ửng. Diệp Linh Linh nhu thuận điểm một cái đầu nhỏ. Vậy liền để ta chém một đao a. A. Diệp Linh Linh ngây ngốc một chút, chỉ thấy một thanh kim sắc trường đao đối diện bổ tới, trên lưới đao dâng lên lấy thần thánh quang huy, nháy mắt đem chính mình trọn vẹn bao phủ. Chương 19, thứ hai võ hồn, Cửu Tâm Hải Đường. Sau đó, ngươi chém ta. Diệp Linh Linh mắt to hiện lên một tầng hơi nước, đáng thương nhìn về một bên một mặt lạnh nhạt Phương Huyền, dáng dấp tựa hồ có chút không biết làm sao. Ân, chém. Phương Huyền biểu tình rất bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện không liên quan tới mình sự tình. Hồng hộc hồng hộc. Tóc trắng tiểu lọ lì tức giận chạy đến trước mặt Phương Huyền, con mắt nháy cũng không nháy chừng mắt cái sau, ủy khuất nói, ngươi tại sao có thể đối ta dạng kia đây, ta lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người dạng kia thô lỗ qua. Sự tình đã phát sinh, hối hận vô dụng, mời tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực a. Phương Huyền nhìn xem phảng phất đã mất đi linh hồn Diệp Linh Linh, nói bổ sung, mặt khác, ta sẽ không phụ trách. Chém đều chém xong, ngươi còn có thứ gì dùng? Còn không tranh thủ thời gian thu thập xong chính mình, rời đi nhà ta. Là muốn để ta đem ngươi ném ra ư? Phương Huyền một trận nhíu mày, rất muốn đem cái này chướng mắt tiểu ló lì nâng lên tới, trực tiếp cho ném tới ngoài tường đi. Dán mắt. Diệp Linh Linh phồng má, liền trước mặt Phương Huyền ngồi xuống, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm hắn, tựa như là tại cầu nhỏ. Dừng a. Phương Huyền nhắm mắt lại, không để ý đến ở trước mặt mình trừng mắt Diệp Linh Linh, mà là bình tĩnh lại tâm thần, tỉ mỉ kiểm tra lần này thu hoạch. Đinh đông. Chúc mừng ngươi, thu được Cửu Tâm Hải Đường chi hồn. Mở khóa mới thiên phú, trị liệu chi đao. Cửu Tâm Hải Đường là phụ trợ hệ đỉnh cấp võ hồn, có bất tử danh xưng tên, loại này võ hồn nhất mạch đơn truyền. Mỗi một thời đại chỉ có thể có một tên người thừa kế. Nếu có hai tên Cửu Tâm Hải Đường hồn sư đồng thời sống sót, như thế chỉ có tử vong một cái, hậu đại mới có thể lại xuất hiện một cái, có thể nói là cực độ hiếm có. Tuy là tại trung hậu kỳ, Diệp Linh Linh nhân vật này đã sớm bị Tam Thiếu Vô Tình vứt bỏ, Cửu Tâm Hải Đường cũng không có lại bị đề cập qua, liền tựa như một đạo lưu tinh, tại phim bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó không gặp lại Cửu Tâm Hải Đường. Nhưng mà dù ai cũng không cách nào coi nhẹ Cửu Tâm Hải Đường khủng bố trị liệu năng lực. Tại sau đó hoàng đấu chiến đội cùng Sử Lai Khắc Thất Quái trong đại chiến, Cửu Tâm Hải Đường xem như hoàng đấu chiến đội phụ trợ hồn sư, đã từng cho Sử Lai Khắc Thất Quái mang đến cực lớn uy hiếp, hắn ưu tú phụ trợ năng lực để có thất bảo lưu ly tháp chữa vinh vinh đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà đáng tiếc, không có người có thể chiến thắng nhân vật chính Quang Hoàn, hơn nữa còn là tại Quang Hoàn trí cao vô thượng đấu la. Đường Tam, ta đánh qua nữ nhân đều yêu ta. Ta đánh không được nữ nhân cũng yêu ta. Trải qua trận này phía sau, Cửu Tâm Hải Đường liền triệt để mai một tại biển người, lại không bị đề cập. Cửu Tâm Hải Đường sở trường năng lực chỉ có một loại, vô luận nó có nhiều ít hồn hoàn, hồn kỹ cũng chỉ có một cái, đó chính là phạm vi tính toàn thể trị liệu. Toàn thể trị liệu. Cái này tại trong đoàn chiến đủ để đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Hơn nữa, hồn sư đẳng cấp càng cao, hồn hoàn càng nhiều, hiệu quả trị liệu lại càng tốt. Bất tử Cửu Tâm Hải Đường danh xưng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, nếu như thật có một tên có Cửu Tâm Hải Đường võ hồn hồn sư, đạt tới phong hào đấu la, thậm chí đột phá thần cấp, để người khởi tử hồi sinh có lẽ không còn là si tâm vọng tưởng. Phương Huyền có chút hưng phấn, Cửu Tâm Hải Đường không gian phát triển, thậm chí so băng phượng hoàng còn muốn cao nhiều. Mạnh nhất rút đao hệ thống. Ký chủ, Phương Huyền. Đẳng cấp, LV21. Xương hảo, đại hồn sư. Hồn lực độ thuần thục, cơ sở bạt đao thuật thần tứ chi đao, không. Võ hồn, băng phượng hoàng chi hồn, sơ cấp cửu tâm hải đường chi hồn, sơ cấp 0-100. Thiên phú, hàn băng chi đao, trị liệu chi đao. Mở ra thông tin cá nhân, cửu tâm hải đường cùng trị liệu chi đao đã tự động tăng thêm tại thuộc tính lửa bên trong. Sơ cấp cửu tâm hải đường sẽ mở khóa thiên phú trị liệu chi đao, đợi đến cửu tâm hải đường thăng cấp đến tầng thứ cao hơn, không biết rõ lại sẽ xuất hiện cái gì hiệu quả thần kỳ a. Trong lòng Phương Huyền Phi thường chờ mong. Võ hồn sao chép thành công, tiếp xuống liền tới thử một chút cửu tâm hải đường trị liệu uy lực a. Bất quá muốn xem hiệu quả trị liệu lời nói, còn cần tìm một cái chuột bạch a. Hắn mở mắt, trông thấy trước mắt Diệp Linh Linh, khóe miệng không khỏi đến phát họa ra một vòng nguy hiểm đường cong. Ê! Ngươi muốn làm gì? Tóc trắng tiểu lọ lì chú ý tới Phương Huyền không có hảo ý nụ cười, rụt rè rụt rụt thân thể mềm mại, cảm giác người xấu này lại muốn đối với mình làm không tốt sự tình. Diệp Linh Linh đúng không? Ngươi tốt, ta gọi Phương Huyền, vừa mới như thế đột nhiên chém ngươi một đao thật là xin lỗi. Phương Huyền tuấn mỹ khuôn mặt hiện lên ôn hòa mỉm cười, liền như ánh nắng rực rỡ, tại nghiêm túc hướng Diệp Linh Linh nói xin lỗi. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái kia lau giống như gió xuân hiu hiu ấm áp mỉm cười, trong lòng Diệp Linh Linh như là có đầu nhỏ hiệu tại đi loạn, gương mặt nóng hổi, liền hô hấp đều có chút dồn dập lên. Nàng không dám nhìn tới mắt của Phương Huyền, chỉ có thể dùng con muỗi thanh âm rất nhỏ nói, không. Không quan hệ, dù sao ta dường như cũng không có bị thương. Nguyên cớ hiện tại, ta muốn lại chém ngươi một đao, ngươi muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Diệp Linh Linh ngẩn ngơ, trong lòng vừa mới đối Phương Huyền dâng lên tốt đẹp huyễn tưởng, lập tức không còn sót lại chút gì, nàng có chút kích động nói, cái gì? Ngươi còn muốn chém ta? Phương Huyền tự nhận làm chính mình đã đầy đủ thân sĩ. Tại chém người phía trước, còn cho bị chặt người nhắc nhở một câu, e rằng tìm khắp toàn bộ đấu la đại lục, đều tìm không cái thứ hai như hắn như vậy thân sĩ người. Không. Ta không đồng ý, ngươi là một cái người xấu. Tóc trắng tiểu lò lì cuối cùng tỉnh ngộ, nổi giận đùng đùng trừng mắt Phương Huyền, nàng cuối cùng ý thức đến chính mình khả năng vào một cái ổ sói, mà tên trước mắt này, tuy là trưởng thành đến có chút đẹp mắt, hơn nữa còn trùng hợp cứu chính mình, nhưng là một cái mười phần lao sói xám. Nàng phản ứng rất nhanh, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức nhanh chóng chạy ra cửa, chuẩn bị thoát đi cái này đáng sợ ổ sói. Trốn? Hướng chỗ nào trốn? Trốn được sao ngươi? Phương Huyền nhìn vội vàng thoát đi tóc trắng tiểu lọ ly, trên mặt lộ ra phản phái tiểu tiêu chuẩn nụ cười. Một cái phụ trợ hệ hồn sư, đi tới ta địa bàn bên trên, còn muốn chạy. Hắc hắc, tiểu bạch thỏ, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Trong cơ thể hắn hồn lực dâng trào, bàn chân lực đạo bạo phát, mãnh liệt đạp một cái mặt đất, thân thể giống như mũi tên nhọn hướng về phía trước bắn ra mà ra, nháy mắt liền đuổi kịp ý đồ đào tẩu Diệp Linh Linh. Trước Diệp Linh Linh chân vừa mới bước qua ngưỡng cửa, sau lưng Phương Huyền liền đuổi theo, nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, vô ý thức liền kêu lên, a cứu mạng a, chớ quấy rầy, nếu không cẩn thận ta đánh ngươi. Phương Huyền một tay bịt Diệp Linh Linh miệng nhỏ, lạnh lùng quát lớn nàng một hồi, hắn động tác 10 điểm thô lỗ, trực tiếp đem cái này liều mạng dễ rủa tiểu lò lì cứ thế mà kéo về trong nhà. Chém đều chém xong, lại để cho ta sử dụng một chút đi, tiểu công cụ người. Theo cửa chính chậm chậm đóng lại, từng đạo ý vị không rõ lời nói ở trong viện nhẹ nhàng vang lên. Đau. Làm ta nhẫn mại một thoáng. Ngươi nhẹ một chút, ta sợ hãi. Yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, lõ lì 100 loại phương pháp sử dụng. Loại việc này, ta vẫn là lần đầu tiên đây. Lông mi dài hơi hơi rung động, tóc trắng tiểu lõ lì nhắm mắt lại, dường như đã chấp nhận. Trùng hợp như vậy, ta cũng là lần đầu tiên. Phương Huyền nói, có chút khẩn trương. Không cần sợ, ta là chuyên ngành. A, đau quá. Xuyệt. Chỉ thấy, Phương Huyền cầm một cái dao gọt trái cây, tại Diệp Linh Linh có chút hải nhi mập tay nhỏ bên trên, vô tình vạch ra một vết thương, ửng đỏ giọt máu dần dần tuôn ra, chảy đầy lòng bàn tay. Trong quá trình này, tóc trắng tiểu lò lì đau đến nước mắt đều tràn ra tới, dáng dấp nhìn lên điềm đạm đáng yêu. Ai nha, chẳng phải là cắt vỡ điểm ra à, ngươi đến mức khóc đến lợi hại như vậy sao? Bận rộn nửa ngày, liền cắt đứt Diệp Linh Linh một ngón tay, Phương Huyền có chút im lặng, tiểu lò lì khóc bù lu bù loa, hắn thật là có điểm tâm mềm. Vốn là muốn trực tiếp chém đứt một tay, thử một chút xem có thể hay không lần nữa mọc ra. Nhưng nhìn Diệp Linh Linh khóc đến lợi hại như vậy, hắn còn thật hung ác không quyết tâm tới, liền nhẹ nhàng cắt một đao, ước chừng một cm dài vết thương, liền xương cốt đều không có nhìn thấy. Ta thật là quá nhân từ. Phương Huyền lắc đầu thở dài, thường xuyên làm chính mình thiện lương mà phiền não.
Ngươi tại sao không đi cắt ngón tay mình?
Diệp Linh Linh ủy khuất nói.
Bởi vì đau a.
Phương Huyền nói, lại nói, ngu ngốc mới sẽ đi cắt ngón tay mình.
Cái kia, cắt tay người ta liền hết đau đi.
Dù sao ta không đau.
Diệp Linh Linh cái này trầm mặc ít nói tiểu lò lì cực kỳ thích hợp làm chuột bạch. Phương Huyền muốn dùng nàng thử một lần vừa mới thu được cựu tâm hải đường võ hồn chữa trị năng lực.
Một gốc hoa hải đường tuyết trắng ở trong cơ thể hắn nhẹ nhàng trôi nổi, bóng ánh long lanh cánh hoa tản ra thánh khiết quang mang, cùng bên cạnh tôn này cao ngạo băng phượng hoàng hòa lẫn, tạo thành một bức mỹ lệ an lành hòa quyển.
Theo hồn lực chậm chậm truyền vào, cựu tâm hải đường phảng phất có sinh mệnh, bắt đầu lượn lờ nở rộ, một tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng xuyên thấu qua thân thể, nhanh chóng truyền lại đến trên lưới đao.
Trên vô ảnh đao sáng lên ánh trăng thần thánh quang huy, hơi hơi từ không trung phất qua, vô số mảnh tuyết trắng cánh hoa bay lượn đi ra, yên tĩnh đông đưa, nhất thời thần thánh tốt đẹp cảnh tượng.
Trị liệu chi đao.
Trắng xóa hoàn toàn cánh hoa rơi vào Diệp Linh Linh bị thương trên ngón tay, lập tức hóa thành một đạo lưu quang tan vào trong vết thương, ngay sau đó thần kỳ một màn phát sinh, cái kia 1 cm dài vết thương, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ.
Chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên trọn vẹn khỏi hẳn.
Cái này, đây là cái gì?
Ngươi hồn kỹ à? Thế nào cùng ta cựu tâm hải đường như vậy giống?
Diệp Linh Linh suy nghĩ xuất thần, màu băng lam trong mắt to tất cả đều là kinh ngạc, trên tay nàng vết thương nhanh như vậy liền tốt, thật là không thể tưởng tượng nổi chữa trị năng lực, cùng với nàng cựu tâm hải đường giống nhau đến mấy phần.
Đao còn có thể chữa thương.
Thật là quá không thể tưởng tượng nổi.
Tóc trắng tiểu lọ lì lơ ngơ, không rõ cái này lao sói xám làm cái gì.
Không nói cho ngươi.
Trong lòng Phương Huyền vui sướng hài lòng, đối trị liệu chi đao chữa trị lực vẫn là rất hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy hôm nay sự tình tất yếu bảo mật.
Thế là, hắn đột nhiên sừng sộ lên, giữ dằn đe dọa đến tiểu lõ ly, nhớ kỹ, hôm nay sự tình không cho phép nói lung tung, bằng không cẩn thận ta tìm cái không có người địa phương.
Lại chém ngươi một đao.
Không, ta trở về liền cùng lao sư đi cáo trạng, bạo lộ ngươi bí mật, vạch trần ngươi việc ác.
Diệp Linh Linh dường như rốt cuộc tìm được một cái trả đũa Phương Huyền cơ hội, che ở dưới lụa đen miệng nhỏ hơi hơi mân mê.
Ê!
Phương Huyền ngẩn ngơ. Không nghĩ tới tóc trắng tiểu lò lì như vậy không biết thời thế, nhìn tới tất yếu để nàng biết to bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định.
Hai tay duỗi ra, bóp lấy Diệp Linh Linh gương mặt, dùng sức hướng hai bên lôi kéo, cách tầng kia lụa đen, hắn cũng có thể cảm giác được thiếu nữ khuôn mặt kinh người tính đàn hồi.
Ngẫu nhiên.
Sẽ không.
Khuất phục.
Trừ phi.
Trừ phi.
Dưới khăn che mặt, chuyến ra Diệp Linh Linh mơ hồ không rõ lời nói.
Trừ phi.
Trừ phi cái gì?
Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta giữ bí mật?
Phương Huyền tinh thần tỉnh táo, không nghĩ tới cái này công cụ người tiểu lò lì còn dám đề cập với hắn điều kiện.
Trừ phi ngươi mời ta ăn cơm.
Diệp Linh Linh nói.
Ăn cơm.
Phương Huyền nghiêm túc suy tư một hồi, gật đầu nói, tốt ta có thể mời ngươi ăn cơm.
Mắt của Diệp Linh Linh cong thành nguyệt nha, xuyên thấu qua tầng kia hơi mở lụa đen, mơ hồ có thể trông thấy trên mặt thiếu nữ cái kia lao rực rỡ mỉm cười.
Bất quá muốn ngươi trả tiền.
Dạng này có thể chứ?
Diệp Linh Linh khẽ giật mình, nụ cười nháy mắt cứng ngắc, lập tức không cao hứng.
Không phải Phương Huyền keo kiệt, mà là trên người hắn thực sự hết tiền.
Thiên đấu hoàng gia học viện tiêu phí trình độ cực cao, vật giá đắt không hợp thói thường, tại nơi này ăn xong một bữa cơm chỗ dùng tiền, gần như so được với ngoại giới phổ thông bình dân một tháng sinh hoạt phí.
Nơi này các học viên đại bộ phận là trong hoàng thất vương công quý tộc, trong tông môn tiểu thư công tử, kém nhất cũng là nhà quấn bạc triệu phú nhị đại. Bọn hắn tự nhiên là không cần làm chi phí sổ mượn, có thể nghỉ ngơi ở trong học viện nuôi phiêu, từng cái ăn đến trắng trắng mập mập.
Nhưng mà Phương Huyền liền không giống với lúc trước, hắn lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, rất nghèo à.
Một năm này xuống dưới, trên người hắn tích xúc cơ hồ đều nhanh tiêu hết, trong nhà đã đói, hắn gần nhất đang nghĩ ngợi đi bên ngoài làm chút một đao một cắt sự việc, đi kiếm điểm thu nhập thêm hoa đây.
Nguyên cớ, hắn nào có tiền đi mời cái này tiểu lò ly đi ăn cơm.
Uy, ta đã nhượng bộ. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước a.
Phương Huyền không tốt nhìn chằm chằm Diệp Linh Linh, mài răng nói, ta mời khách, ngươi bỏ tiền, dạng này có thể chứ?
Không thể lời nói ta liền ngay tại chỗ đào hố đem ngươi làm củ cải chôn.
A.
Trong lòng Diệp Linh Linh 180 cái không vui, nếu mày nghĩ một hồi, không tình không nguyện gật đầu một cái, tốt ta mời khách.
Khu khu, ngươi không nên lầm, là ta mời khách.
Phương Huyền ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Ngươi chỉ là một cái phụ trách nâng khoản vô tình ATM.
Luận tóc trắng tiểu lò lì nhiều loại phương pháp sử dụng.
1. Sao chép võ hồn.
2. Chuột bạch.
3. ATM.
4.3.
Còn có càng nhiều trong nghiên cứu.
Vậy thì có cái gì khác biệt sao? Diệp Linh Linh tức giận trừng Phương Huyền một chút. Tất nhiên có khác biệt, mời khách tình nghĩa tính toán tại trên đầu ta, chỗ tiêu phí tiền tài tính toán tại trên đầu ngươi, cả hai quả thực là khác nhau một trời một vực, nguyên cơ không thể hỗn tạp tại một khối. Phương Huyền nghĩa chính ngôn từ nói. Diệp Linh Linh nghe thấy loại này quang minh chính đại cưỡng từ đoạt lý, quả thực đổi mới thế giới của mình xem, làm vô lại đạt tới một loại cảnh giới, thật có thể thoát thai thành thân sĩ quân tử a. Nàng hỏi tiếp, lại nói, ATM là cái gì? Phương Huyền nói, gỗ đến tình cảm tự động kim khố. Diệp Linh Linh, ba. Tốt tốt, liền mời ngươi đi ăn cơm, đi thôi. Đưa tay sờ lên tóc trắng tiểu lò ly đầu, Phương Huyền cười nhạt một tiếng, mang theo nàng đi ra tiểu viện. Hai người đứng song vai, không nhanh không chậm đi tại trên đường phố, vòng qua hoa viên, xuyên qua chủ giáo khu, hướng trung giáo khu vực phòng ăn đi đến. Chương 21, phòng ăn quý tộc. Phòng ăn quý tộc. Mặt nền màu vàng phóng thích ra lóa mắt quang mang, cùng treo đèn treo thủy tinh hòa lẫn, liền bình thường nhất bàn ghế đều là sợi vàng gỗ lim chế tạo, vàng son lộng lẫy, cực điểm hào hoa xa xỉ. Trong Thiên Đấu học viện có rất nhiều dạng này xa hoa phòng ăn, nơi này có đủ loại sơn chân hải vị, quý báu chân tu, giá tiền đắt không hợp thói thường, nghe một đạo phổ thông đồ ăn đều cao tới 100 kim hồn tệ. Đây là học viên quý tộc môn tiêu khiển nơi trốn, luận đến đẳng cấp không chút nào yếu hơn ngoại giới khách sạn 5 sao, một ít gia sản không đủ hùng hậu tiểu quý tộc đều không dám tới nơi này. Đi vào phòng ăn quý tộc, Phương Huyền lập tức ngửi được một trận nồng đậm hương hoa hồng, hôn tạp say lòng người rượu đỏ thuần hương, cùng nhau tràn vào thể nội, còn không uống rượu, người đều nhanh ngây mất. Dương mắt nhìn lên, nam nữ trẻ tuổi có đôi có cặp, đại bộ phận đều là hai người một bàn, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú hai bên, đều đang nói tình nói thích. Loại phòng ăn quý tộc này không chỉ là tiêu khiển nơi trốn, vẫn là tình lữ hẹn hò địa phương tốt. Làm Phương Huyền cùng Diệp Linh Linh cùng đi cùng ăn sảnh thời điểm, bốn phía lập tức gây nên một trận không nhỏ rối loạn, từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, cuối cùng toàn bộ ngưng kết tại trên mình Diệp Linh Linh. Uy, đó là Diệp Linh Linh a. Bất cứ lúc nào, mỹ nữ đều là làm người khác chú ý tiêu điểm, hơn nữa còn là 14 tuổi liền đạt tới trên 30 cấp thiên tài thiếu nữ Diệp Linh Linh. Nàng ở trong học viện tựa như sao chổi đồng dạng lóa mắt, không biết rõ có nhiều ít nam sinh vì nàng hồn khiên mộng nhiễu. Chuyện gì xảy ra, Diệp Linh Linh thế nào sẽ đến nơi này? Không phải là hẹn họ a? Đáng giận, bên cạnh nàng cái kia tiểu bạch kiểm là ai? Trong nháy mắt, rất nhiều người đều đem tràn ngập địch ý ánh mắt khóa chặt Phương Huyền. A, nhìn không ra, ngươi nhân khí còn rất cao. Phương Huyền có chút bất ngờ, đưa tay sờ lên Diệp Linh Linh đáng yêu đầu nhỏ, đầu kia mềm mại tóc trắng lập tức biến đến lộn xộn lên.